Chương 51, Đạo kiếm vô song. Chắc là tại 14 năm trước, trên giang hồ thoáng cái xuất hiện rất nhiều thiếu niên anh tài, trong đó bao quát từ lúc đó Thiên Khải đại giám Lý Công Công phái đến trên giang hồ 5 vị đệ tử, bao quát Phong Tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Chu, Tiểu Nho Thánh Mạc Diệc Trần mấy người, cũng bao quát núi Thanh Thành mệnh danh tập khí vận võ vận vì một thân sau này được xưng là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân, cùng với thành công đem Tuyết Nguyệt Thành đẩy tới giang hồ chí tôn ba người, Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân, kiếm tiên Lý Hàn Y Y, thương tiên Tư Không Trường Phong, mà lôi môn thì cũng có hai cái thiếu niên phi thường nổi danh. Một cái là phân gia đệ tử Lôi Hoành, tái hiện thất truyền đã lâu lôi môn hỏa trước chi thuật, một cái là chủ nhà thiếu chủ Lôi Vân Hạc, không chỉ tu luyện lôi môn võ công, vẫn còn Long Hổ Sơn bên trên gặp được một cái thần bí hoàng bào đạo nhân, cùng hắn học tập đạo pháp, cả hai kết hợp, cuối cùng có thể giương tay dẫn tới cửu thiên kinh lôi. Những ngày này sau danh chấn một phương anh hùng chúa tể cửa tại thời niên thiếu cũng ưa thích bốn phía du lịch, hai bên ở giữa cũng có mấy lần giao thủ. Lôi môn hai vị anh tài tuy là một người là chủ nhà ra đời, một người là phân gia, nhưng hai người đều trời sinh tính tiêu sái, cái gì là hợp ý, cho nên cùng một chỗ dắt tay cùng xông vào giang hồ, trong lòng cũng không sinh ra khúc mắc. Về sau trong hai người đường tách ra, ước định một năm sau lôi môn gặp nhau. Lôi Vân Hạc lên Long Hổ Sơn, tại thành tiên các bên trên gặp một cái hoàng bào lão đạo. Lão đạo há miệng liền để Lôi Vân Hạc bái làm sư, Lôi Vân Hạc cảm giác buồn cười, đối lão đạo liên tiếp ra ba quyền dù chưa động sắc cơ, nhưng cũng không thể khinh thường, nhưng mà lão đạo sĩ lại miễn cưỡng ăn ba trưởng, chỉ là rơi mất căn sợi râu, còn mỉm cười nói bản thân xem thường Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc tức thì liền biết gặp cao nhân, cũng không có tị húy, lập tức liền bái sư. Đi theo hoàng bảo đạo nhân bắt đầu tu tập đạo thuật, mà Lôi Hoanh thì bên trên núi Thanh Thành. Triệu Ngọc Trân tại cái kia một đời người bên trong nổi danh sớm nhất, hắn tại núi Thanh Thành ở dưới trong thôn xóm ra đời ngày đó liền có một đạo hào quang chiếu vào trong phòng, cha mẹ của hắn không biết là phúc là họa thời điểm, cũng chỉ gặp núi Thanh Thành bên trên 6 vị thiên sư toàn bộ xuống núi, bọn họ lúc chạy đến, mẹ vừa đem Triệu Ngọc Trân ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ này cũng không khóc nỉ non đi cũng không khí tuyệt. Người bình thường đều biết, hài nhi lúc sinh ra đời, nếu chưa khóc nỉ non, hơn phân nửa là cái chết anh. Có thể đứa nhỏ này lại một mặt lạnh lùng, giữa lông mày có một đạo hồng quang như ẩn như hiện. Triệu Ngọc Trân mẹ nhìn thấy 6 vị thiên sư lúc vô cùng kinh ngạc, nghĩ là con của mình hơn phân nửa là cái yêu ma chuyển thế, mới đưa tới mấy cái này thần tiên giống như nhân vật. Nhưng mà tuổi quá một giáp, một thân tiên phong đạo cốt núi Thanh Thành trưởng giáo Lữ Tố Chân lại đâu đâu cũng thấy nước mắt, từ đờ đẫn phụ nữ trong ngực ôm lấy cái kia thủy chung không khóc nỉ non hài tử, thở dài, núi Thanh Thành khổ sở chờ đợi trăm năm, rốt cuộc đã đợi được cái này một viên hoàng ngọc. Hài tử liền chọn tuyến đường đi tên Triệu Ngọc Trân, bị 6 vị thiên sư mang theo núi Thanh Thành nuôi dưỡng, cũng là núi Thanh Thành vị thứ nhất đồng thời tu đạo pháp Đại Long Tượng Khí cùng kiếm pháp Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử. Hắn tự nhiên không có phụ lòng cái kia trưởng giáo chân nhân Lữ Tố Chân đời này duy nhất hai hàng nước mắt, 16 tuổi lúc liền trở thành núi Thanh Thành thiên sư một trong. Lôi Hoanh lên núi, là vì cùng Triệu Ngọc Trân tỉ thí. Nhưng thật không may, hắn lên núi thời điểm, Triệu Ngọc Trân đang cùng người so kiếm. Lúc đó Tuyết Nguyệt Thành nhị đệ tử Lý Hàn Y Diệ, vừa cầm tới danh kiếm Thiết Mã Băng Hà hắn cũng tới núi cùng Triệu Ngọc Trân luận bàn. Trận chiến kia kết quả là trận chiến hòa. Triệu Ngọc Trân đạo kiếm vừa ra, chấn động tới toàn bộ núi Thanh Thành phi cầm tẩu thú, Lôi Hoanh lên núi thời điểm, chỉ thấy những cái kia trong núi gà rừng, khỉ, báo đốm, thậm chí nguyên bản ngay tại qua mùa đông gấu, mãng xà đều tựa như phát điên chạy xuống, kiếm mặc dù không phải vì bọn chúng sinh ra, có thể bọn chúng lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Lôi Hoanh lại hướng lên đi, lại phát hiện tuy là mùa xuân, nhưng mà trong gió mơ hồ có tuyết sương xen lẫn. Đó là bởi vì Lý Hàn Y chỉ thủy kiếm pháp đang luyện tới tầng thứ hai, phối hợp Thiết Mã Băng Hà, đã có thể ngưng nước thành băng. Chờ Lôi Hoanh đi tới đỉnh núi thời điểm, Triệu Ngọc Trân trong tay kiếm gỗ đào đang bay tới trên không, đột nhiên hóa thành ngàn trôi vạn trôi hướng Lý Hàn Y rơi xuống đập đi. Mà Lý Hàn Y cũng một kiếm dẫn tới khắp núi hoa đào, phá đi cái kia ngàn vạn kiếm gỗ đào. Hai người như vậy thu kiếm, lẫn nhau không nói thắng. Lôi Hoanh xoay người liền xuống núi. Lấy hắn lúc đó tu vi, căn bản không phải Triệu Ngọc Trân cùng Lý Hàn Y Lìa đối thủ, nhưng để trong lòng của hắn chấn động nhưng cũng không là võ học bên trên chênh lệch, mà là hai người xuất kiếm thời điểm kiếm vẻ đẹp. Hắn trước thời hạn trở lại Lôi Môn, tự giam mình ở trong sân, khổ tưởng 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Lôi Môn các trưởng bối không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lôi Hoành rốt cục mở cửa chuyện làm thứ nhất, muốn đi đánh một thanh kiếm. Hắn đem thanh kiếm này cùng Lôi Môn thuốc nổ đem kết hợp, lấy tên gọi sát bố kiếm. Có thể cái này đã làm trái tổ hấn, các trưởng lao trong đêm mở mấy lần hội nghị, muốn ngăn lại Lôi Hoành. Mà lúc này đây, Lôi Vân Hạc trở về, Lôi Vân Hạc nhìn thấy lúc này sớm đã trầm mê ở kiếm Lôi Hoành, hỏi, vì sao đột nhiên tập kiếm? Lôi Hoành đáp, bởi vì từng thấy một kiếm vẻ đẹp. Lôi Vân Hạc quay đầu cưới Hạc rời đi, Vân Du tứ hải hành tung khó kiếm Lý Hàn Ý khó tìm, Lôi Vân Hạc liền trực tiếp bên trên núi Thanh Thành tìm cái kia cả một đời không có hạ qua núi Triệu Ngọc Trân. Cùng Lôi Hoành cung cung kính kính lên núi tiếp kiến khác biệt, Lôi Vân Hạc rõ ràng muốn đi đập núi, cưới Hạc trước khi núi thời điểm hô lớn một tiếng, Triệu Ngọc Trân, ngươi cút ra đây cho ta. Kết quả dẫn tới trên 100 đạo sĩ cản đường, hắn một chỉ liền phá vỡ một đạo đường lên núi. Lại dùng 2 ngón tay, nhấc lên đi càn khôn điện toàn bộ nóc nhà, gặp được cái kêu bế quan luyện kiếm Triệu Ngọc Trân. Ta có cái huynh đệ, thấy kiếm của ngươi, nói trên đời võ học, đẹp nhất vẫn là kiếm. Ta cũng muốn gặp thoáng cái. Lôi Vân Hạc hướng về phía cái kia nhắm mắt tuổi trẻ chân nhân, vươn 3 chỉ. Nếu chỉ là Lôi Hoành lúc ấy nhìn thấy Triệu Ngọc Trân chưa hẳn có thể đánh thắng Lôi Vân Hạc, nhưng lúc này Triệu Ngọc Trân đang lúc bế quan bên trong. Lôi Vân Hạc 2 ngón tay xốc lên càn khôn điện, bị ép xuất quan Triệu Ngọc Trân một khắc này hầu như tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà công lực so với bình thường vẫn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai người một hồi đại chiến, Triệu Ngọc Trân một kiếm chém tới Lôi Vân Hạc một đầu cánh tay, bản thân cũng miệng phun máu đen, chân khí rút nhanh chóng. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Bách Lý Đông Quân đột nhiên có mặt, cùng trưởng giáo chân nhân Lữ Tố Chân hợp lực chế trụ nhập ma Triệu Ngọc Trân, cũng mang đi trọng thương Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc từ đây trên giang hồ biến mất. Mà Lôi Hoành, thì mang theo một chuôi đã đại thành sát bố kiếm, lần nữa đi ra Lôi Môn. Lần này, hắn bên trên vẫn là núi Thanh Thành. Nhưng Triệu Ngọc Trân nhập ma sau nguyên khí đại thương, ngay tại tu dưỡng, Lôi Hoành bước lên núi Thanh Thành thời điểm, đứng tại đỉnh núi nên đón hắn là, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Kết quả cuối cùng không có ai biết, chỉ biết là Lôi Hoành lông tóc không tổn hao gì xuống núi. Mà Lý Hàn Ý thì vẫn như cũ mệnh danh chưa bại một lần. Lôi Hoành trở lại Lôi Môn, hơn 10 năm đều không có bước ra Lôi Môn nửa bước. Trận kia tỉ thí quá trình ngươi cũng không biết. Lôi Vô Kiệt vội la lên. Đường Liên uống một ngụm rượu, sâu kín nói, đúng, ta cũng không biết. Bởi vì sau khi nói đến đây, sư phụ uống say. Ngươi có thể trực tiếp đến hỏi nhị sư Tôn A. Thật không dám. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Ta tới Tuyết Nguyệt Thành cũng có chút thời gian, vì cái gì chưa từng thấy đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Đường Liên cười một tiếng, lắc đầu, không, ngươi đã gặp. Chương 52, Tiểu Tiên Tiêu Giao. Chương 52, Tiểu Tiên Tiêu Giao. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, ta đã thấy. Ta làm sao không nhớ. Hắn nhìn về phía Tiêu Sắt, phát hiện Tiêu Sắt vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt uống rượu. Phảng phất cũng không có đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Tiêu Sát. Ta thật gặp qua. Tiêu Sát gật gật đầu, ngươi không chỉ có gặp qua vị này trong truyền thuyết tiểu tiên, ngươi còn uống qua hắn Tăng Lạc, Tân Phong, Thù Du, Túng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đỗ Khang, Túng Hoa, Thanh Văn, Bàn Nhược 12 chén rượu cùng với cái kia một bình phong hoa tuyết nguyệt. Lôi Vô Kiệt dưới sự kinh hãi từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Là hắn. Đường Liên cười cười, thật ra thì từ ngươi nói ngươi uống một bình phong hoa tuyết nguyệt, cảnh giới thoáng cái liền tăng mấy tầng thời điểm, ta liền suy đoán người kia là sư phụ. Nhưng mà cho tới hôm nay uống đến cái này mấy bầu rượu mới dám xác nhận, chỉ là sư phụ. Đường Liên quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại bên quầy, một mặt lười nhác vui vẻ tiểu nhị. Đại thành chủ ra khỏi thành đi à, nói là đi tìm cái kia cuối cùng một vị rượu dẫn, cất canh mạnh bà. Tiểu nhị nói, không biết đời sau nàng là ai, uống canh liền quên tam sinh sự tình. Trên đời thật có canh mạnh bà dạng này rượu ư. Đường Liên thì thào nói, đại thành chủ năm đó một tay cầm đao, một tay phọc kiếm, lấy cái kia 2 tay đao kiếm chi thuật quát tháo giang hồ, có thể hết lần này tới lần khác không chịu liệt vào đao tiên, kiếm tiên hàng ngũ, mà mệnh danh tiểu tiên. còn cố ý đi cái kia Thiên Khải Thành bên trong lầu canh tiểu trúc, lấy thất trản tinh dạ tiểu thắng cái kia có 102 thiên hạ thu lộ bạch. Như vậy người muốn ủ thành rượu, lúc nào cũng có thể ủ thành. Tiểu nhị nói. Đường Liên đi ra khỏi cửa, nhìn nơi xa thở dài, mấy năm này lúc nào cũng cảm thấy sư phụ có lúc nhìn qua rất tiêu sái, có lúc nhưng lại tâm sự nặng nề. Ta cái này đệ tử, nhưng thật giống như cái gì cũng không giúp được hắn. Lôi Vô Kiệt cũng đi ra, dùng sức vỗ một cái Đường Liên bả vai, yên tâm đi, Bách Lý Thành chủ là hạ người gì. Coi như không phải thiên hạ đệ nhất, cũng sắp xỉ đi. Đường Liên cười khổ, có ít thứ, không phải võ công có khả năng cân nhắc. Đại sư huynh, ngươi hôm nay có tâm sự à? Lôi Vô Kiệt nhìn Đường Liên ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Đường Liên xách một bầu rượu, nhảy đến trên mái hiên, ta ra đời Đường Môn buồn ra, là Đường Môn trưởng lão Đường Liên Nguyệt đệ tử, vốn cho là sẽ xảy ra tại Đường Môn, chết tại Đường Môn. Chợt bị đưa đến Tuyết Nguyệt Thành, bái nổi tiếng thiên hạ tiểu tiên Bách Lý Đông Quân vi sư. Bọn họ nói cho ta biết, muốn ở chỗ này chờ đợi một người. Nhưng ta đã đợi lưu lại 6 năm. Ngươi nổ ẹt Đường Môn. Tiêu Sắt cũng đi ra cửa. Không. Đường Liên lắc đầu, so với Đường Môn, ta càng ưa thích Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ là, ta muốn biết tồn tại đi xuống lý do. Tiêu Sắt cười lạnh, người của Đường Môn vốn là như vậy. Bởi vì từ lúc mới sinh ra liền được trao cho quá nhiều sứ mệnh, cho nên sống được một cái so một người mệnh. Bách Lý Đông Quân sự tình ngươi cũng muốn quản, Đường Môn sứ mệnh ngươi cũng không thể quên, thế nhưng là trên thế giới nhiều người như vậy, mỗi ngày sống sót, cũng chỉ chính là vì bản thân sống sót, nào có nhiều như vậy cần nghĩ. Đường Liên uống một ngụm rượu, hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, thật vì cái kia 800 lượng. Tiêu Sắc nhảy lên, ngồi ở Đường Liên bên người, ta muốn nói bao nhiêu lần, là 800 vạn lượng. Thật có nhiều tiền như vậy, ngươi muốn làm gì? Đường Liên mặc kệ Tiêu Sắc nói là nói thật hay là lời nói dối, theo hỏi. Triều binh mãi mã, đạp phá cái kia Thiên Khải Thành. Tiêu Sắc đoạt lấy Đường Liên rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, đem rượu ấm hướng lầu dưới Lôi Vô Kiệt ném đi. Lôi Vô Kiệt một tay nhận lấy cái kia bầu rượu, cười nói, vậy ta cùng ngươi đi. Theo ta đi làm gì? Tiêu Sắc khẽ nhíu mày. Ngươi theo ta tới Tuyết Nguyệt Thành, ta theo ngươi đi Thiên Khải Thành. Lôi Vô Kiệt nghiêm túc nói. Tiêu Sắt cười một tiếng, được. Đường Liên do dự một chút, hay là hỏi, ngươi thật không phải ta muốn chờ ngươi người. Tiêu Sắt trừng mắt liếc hắn một cái, ai muốn ngươi một cái đại lao ra chờ ta. Đường Liên tức giận nói, ngươi chừng đại sư huynh của ngươi. Đánh khóc ngươi tin hay không? Tiêu Sắt đổ không sợ chút nào, ngươi liền đánh một cái người không có võ công. Có dám tới hay không so một cái khác? So liền so. Ta còn sợ ngươi. Đạp Vân Bộ rất đáng gờm. Tiểu tiên tự sáng tạo nhất túy thiên lý ngươi nghe nói qua chưa? Có dám hay không thử một chút? Đường Liên cho rằng Tiêu Sắt muốn so khinh công, một mặt khinh bị cười. Có thể Tiêu Sắt lại bỗng nhiên vô một cái mái hiên, ai muốn cùng ngươi so khinh công, chúng ta tới so rượu. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Cái kia một mặt lười biếng tiểu nhị nhưng đã xách theo một vò rượu xuất hiện ở hai người sau lưng, hắn khui rượu phòng, mùi rượu bốn phía. Đây là rượu gì? Tiêu Sắc ngửi một cái, không khỏi mừng rỡ. Đường Liên nhưng đã con mắt sáng lên, là sư phụ cất thất trản tinh dạ tiểu một trong, Khai Dương. Hai người lập tức một người cầm một cái bát, ngồi ở chỗ đó đối ẩm đứng dậy, Lôi Vô Kiệt hiếm thấy không có muốn tham dự cái này náo nhiệt, đi tới ven đường dưới cây tháo xuống một mảnh lá cây, đặt vào bên môi thổi lên. Ca khúc kéo dài mà chướng lạnh, là cái kia Lý Hàn Y cùng Tiêu Sắc đều đã từng thổi qua ca khúc. Tiêu Sắc ngẩn ra một chút, để tay xuống bên trong chén lớn rượu, nhẹ giọng thì thầm, Xuân Đình Nguyệt Ngọ, Diêu Đãng Hương Lao Quang Dục Vũ. Bộ truyền hồi lang, bán lạc mai hoa huyển văn hương. Khinh vân bạc vụ, tổng thị thiểu niên hành nhạc sử. Bất tự thu quang, trích giữ ly nhân chiếu đoạn tràng. Theo sau thân thể từ từ về sau ngã xuống, nhắm mắt lại, say đi qua. Lôi Vô Kiệt mất đi cái kia một mảnh lá cây, tung người một cái nhảy lên nóc nhà, cười nói. Xem ra là đại sư huynh thắng. Có thể Đường Liên nhưng không có lên tiếng. Lôi Vô Kiệt lại hướng phía trước thăm dò thân thể, rốt cục nghe được tiếng ngáy khe khẽ, nhìn kỹ, mới phát hiện Đường Liên vậy mà đã ngồi ngủ thiếp đi. Đại sư huynh đúng là rất mạnh, say cũng không chịu nằm vật xuống A. Lôi Vô Kiệt cảm khái nói, chỉ là trong lòng lại có chút thất vọng, lại quên hỏi hắn cái kia áo xanh lục cô nương lai lịch. Ngay tại Lôi Vô Kiệt vô cùng hối hận thời điểm, đột nhiên sau lưng hiện lên một cơn gió mạnh, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái bóng đen từ trước mắt lướt qua, mấy cái tung người đã nhảy tới xa xa trên nóc nhà. Có người muốn ban đêm xông vào Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt cau mày, phát hiện phía dưới cũng có mấy cái bóng đen ngay tại nhanh chóng hành động, hắn hiểu được những cái kia chính là Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện giải tại hạ quan thành các ngõ ngách, bất kỳ cái gì một người đi vào hạ quan thành, người nào, lai lịch ra sao, bọn họ liền nắm giữ rõ ràng. Nhưng đại đa số thời điểm, bọn họ chỉ là nhìn, cũng sẽ không ra tay, liền như là lần trước Lôi Vô Kiệt cùng cái kia núi Thanh Thành Lý Phạm Tùng, tuy là hành tung bị nắm giữ, nhưng mạng nhện cũng không có hiện thân. Mà lần này bọn họ xuất động, chứng minh phía trên người này nhất định là vị khách không mời mà đến. Mặc dù mình cũng đã từng là cái khách không mời mà đến, nhưng ít ra là giữa ban ngày, quang minh lỗi lạc tới, huống chi mình đã là Tuyết Nguyệt Thành môn nhân, lúc này lẽ ra tay. Lôi Vô Kiệt trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ một chút, vội vàng tung người đuổi theo. Nhưng này tốc độ của con người xác thực cực nhanh, lấy Lôi Vô Kiệt khinh công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bị kéo dài khoảng cách, phía dưới mạng nhện lại không hổ là Tuyết Nguyệt Thành truy lùng cao thủ, hầu như có đuổi theo xu thế. Có thể đuổi theo ra ba dặm sau đó, lại phát hiện những cái kia nguyên bản theo sát mà mạng nhện chợt tán đi, trong lòng của hắn buồn bực, những người này, chẳng lẽ nhìn thấy ta đang đuổi, liền đem việc này giao cho ta. Nhưng hắn nhìn kỹ lại rốt cuộc hiểu rõ. Người này tiến lên phương hướng cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành, mà là Thương Sơn. Chương 53, một kiếm đoạn thủy ngàn sông tuyệt lưu. Chương 53, một kiếm đoạn thủy ngàn sông tuyệt lưu. Tại Thương Sơn phía trên, giờ phút này chỉ có một người. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y Điệ. Lôi Vô Kiệt trong lòng giật mình, đống nhiên nhấc lên chân khí tăng nhanh bộ pháp. Trong đêm tối, khăn đen che mặt nam tử dừng bước, lồng ngực của hắn xăm lên một con màu đỏ sông nhện, đã chứng minh thân phận của hắn, Tuyết Nguyệt Thành thủ võng. Một cái khác tương đồng trang phục nam nhân cướp đến hắn bên cạnh, nhẹ nói, cần cùng Tam Thành chủ trình báo hư. Nam tử lắc đầu, không cần. Hắn đi tới chính là Thương Sơn. Nơi đó có nhị thành chủ tại. Thế nhưng là, Lôi Vô Kiệt hiện tại theo tới, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Một người khác hỏi. Nam nhân khẽ nhíu mày, sẽ không. Tới người này chỉ là vì nhị thành chủ mà đến, sẽ không sinh thêm sự cố. Hắn sẽ không giết chết Lôi Vô Kiệt. Người tới quả nhiên là. Một người khác giật mình. Nam tử gật đầu, đúng thế. Người này đã là lần thứ tư thăm hỏi. Lôi Vô Kiệt đã đuổi đến đầu đầy mồ hôi, nhiều lần hắn cho là mình là có thể đuổi kịp thời điểm, người kia liền cũng tăng thêm tốc độ, thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Người kia cho đến đi tới Thương Sơn dưới chân thời điểm, mới rốt cục dừng bước, quay đầu nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, âm thanh uy nghiêm mà dày nặng, ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, có lẽ là không nghĩ tới cái này khách không mời mà đến trước tiên hỏi đề. Không khỏi cảm thấy buồn cười, ta còn không có hỏi ngươi là ai đâu. Tên của ta có thể nói, nhưng ngươi dám hỏi ư? Trong đêm tối, người kia đồng tử đột nhiên sáng lên trong nháy mắt, Lôi Vô Kiệt cảm giác bả vai một hồi đau đớn, đống nhiên cúi đầu, lại phát hiện nơi đó một mảnh máu tươi đã nhiễm mở ra. Đây là Tiêu Đồng Kiếm. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, nhớ tới cái này truyền thuyết bên trong kỳ lạ kiếm thuật, biết cái này loại kiếm thuật người không nhiều. Nhưng mỗi một cái đều danh chấn một phương. Đem đường tránh ra. Người kia trầm giọng nói, tràn đầy uy nghiêm. Lôi Vô Kiệt lại lắc đầu, sư phụ đang lúc bế quan, mấy ngày nay hắn không muốn người khác quấy rầy. Ngươi nếu thật muốn thăm hỏi, đợi thêm 2 ngày đi. 2 ngày về sau, ngươi lên núi đến, ta không ngăn cả ngươi. Ồ! Người kia cười một tiếng, đồng tử lần nữa sáng lên, nhưng lần này Lôi Vô Kiệt lại học được ngoan, một cái nghiêng người tránh thoát. Người kia ngược lại cũng không giận, chỉ nói là, ngươi là Lý Hàn Y Dì đệ tử. Lý Hàn Y Dì Thu đệ tử. Ngươi tên là gì? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt lớn tiếng đáp. Lôi Vô Kiệt. Người kia suy nghĩ một chút, nói, ta nghe qua tên của ngươi. Lôi Vô Kiệt mừng rỡ, không nghĩ tới bản thân không gần như chỉ ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong có tiếng, liền tại bên ngoài đều đã thanh danh hiển hách. Ta cũng có một cái đồ đệ, trí nhớ của hắn không tốt. Nhưng mà hắn lại nhớ tên của ngươi. Người kia hướng phía trước đạp một bước, nhưng ta bây giờ mau đi gặp Lý Hàn Y, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. đem đường tránh ra, ta không thương tổn ngươi. Lôi Vô Kiệt lại như cũ cố chấp lắc đầu, sư phụ nói để cho ta 3 ngày này không để cho người khác quấy rầy hắn, ta tuy là vô dụng, nhưng cũng không đến mức liền để ngươi dạng này đi qua. Hoang đường. Người kia cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, không ngờ cướp đến Lôi Vô Kiệt sau lưng, ngươi ngăn được ta. Lôi Vô Kiệt vội vàng xoay người, vận lên hỏa trước chi thuật, một quyền đánh ra ngoài. Lôi môn hỏa trước thuật, cách không vô song quyền. Đến hay lắm. Người kia nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo, liền đem cái kia cố quyền kình hút không còn một mảnh, còn có hay không lợi hại hơn. Lôi Vô Kiệt rõ ràng người trước mắt võ công cao không thể dự tính, không dám tăng tư, hầu như trong nháy mắt liền đem bản thân tất cả công phu dùng ra. Cái này mấy 4 loại trừ mỗi ngày tu luyện rút kiếm thuật bên ngoài, cũng sẽ một lần đánh cái kia La Hán phục ma quyền, đã có chút hiệu quả, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn nhắm mắt suy nghĩ thời điểm, không ngờ có thể từ từ xem đến trong lòng La Hán bản tướng. Có lúc vung quyền đã không cần suy tư, đi theo trong lòng bản tướng, liền có thể đánh nếu nước chảy mây trôi đồng dạng. La Hán quyền. Người kia hơi khẽ cau mày. Là La Hán phục ma thần thông. Lôi Vô Kiệt hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, kích thích một hồi cuồng phong. Người kia một cái lui bước, nhảy đến bên trên một gốc cây trên đỉnh, túi đầu nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, tốt, xứng đáng thần thông 2 chữ. Lôi Vô Kiệt bài trừ gạt bỏ lên toàn thân chân khí đến song quyền ở giữa, hồng y liễu cuồn vũ. Ta vì ngươi ra một kiếm. Người kia từ từ rút ra kiếm trong tay, kiếm thủ chỗ lại là đứt gãy. Ta kiếm thủ là sư phụ ngươi cắt đứt. Người kia chậm rãi nói. Nó tên là Đoàn Thủy, nhưng không phải là bởi vì nó là một chuôi kiếm gãy, mà là bởi vì 8 chữ. Người kia nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Nhất kiếm Đoàn Thủy, thiên giang tuyệt lưu. Người kia đột nhiên cúi đầu, giọng nói vẫn như cũ vô cùng uy nghiêm. Ngươi vừa mới hỏi ta tên, hiện tại ngươi hẳn phải biết tên của ta. Lôi Vô Kiệt không nói gì, nhưng thân thể lại hơi có chút run rẩy. Nhất kiếm Đoàn Thủy, thiên giang tuyệt lưu. Cái này 8 chữ trên giang hồ bất cứ người nào đều nghe qua. Cái này 8 chữ sau lưng người kia, mặc dù không có đứng hàng 5 vị kiếm tiên bên trong, nhưng lại vẫn là thiên hạ 4 thành bên trong đứng đầu 1 thành. Thiên hạ vô song thành, thành chủ Tống Yến Hồi. Liên quan tới Tống Yến Hồi, có rất nhiều truyền thuyết, nghe nói tên hắn lai lịch là bởi vì thở thiếu thời từng đối với thiên không chém ra một kiếm kia vẻ đẹp để đã di chuyển chim én đều quay đầu bay trở về. Vây quanh sót lại trên không trung kiếm khí xoay quanh không thôi. Đáng tiếc hắn ra đời thời điểm, vô song thành đã không hề lại có đã từng danh vọng, cho dù tại cố gắng của hắn phía dưới, vô song thành vẫn là đứng hàng thiên hạ 4 thành một trong, nhưng so với một môn tam kiệt tuyết nguyệt thành tới nói, vẫn là kém một đoạn. Về sau cùng tuyết nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y 3 lần thử kiếm, cũng đều cuối cùng đều là thất bại, cho nên cũng không có bị đưa vào kiếm tiên hàng ngũ. Nhưng đã từng thương lan sông buộc phát hồng thủy, con đê vỡ đê thời điểm, truyền thuyết Tống Yến Hồi ra một kiếm, mạnh mẽ đối lại ở hồng thủy nửa khắc đồng hồ thời gian, cứu hơn 1000 nạn dân, mới có nhất kiếm Đoàn Thủy, thiên giang tuyệt lưu thuyết pháp. Nghe nói Tống Yến Hồi ưa thích tại bờ sông luyện kiếm, tất cả kiếm thuật đều lấy thủy làm tên. Một kiếm này, gọi Vạn Thủy Thiên Sơn. Tống Yến Hồi đem kiếm giơ lên cao cao, đột nhiên dùng sức hướng xuống bổ một phát. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy mênh mông kiếm khí như sóng triều đồng dạng. Từng tầng, hướng về phía bản thân quần cuộn mà đến, nhấc lên toàn thân chân khí vung ra một quyền kia. Qua trong giây lát, 2 người đan xen. Lôi Vô Kiệt quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tống Yến Hồi lại như cũ đứng ở nơi đó, thân kiếm còn tại trong vỏ, hắn thở dài, ta muốn sai, ngươi cũng không đáng giá ta ra một kiếm này. Hắn xoay người, chậm rãi đi lên phía trước lấy, đi qua Lôi Vô Kiệt bên người thời điểm, đột nhiên một chuôi kiếm ngăn ở hắn phía trước. Thính Vũ. Tống Yến Hồi nhẹ nói. Ta nói qua, sư phụ lệnh ta không khiến người ta quấy rầy hắn. Ta còn chưa có chết, ngươi liền không thể đi qua. Lôi Vô Kiệt đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, tiện tay đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm chỗ, ám lôi kinh động. Lôi Vô Kiệt đem chuôi kiếm này chậm rãi rút ra, trong chốc lát, gió núi gào thét, hoa lá cuồn vũ. Ta cũng có một kiếm, kiếm tên Nguyệt Tịch Hoa Thần. Kiếm tiên Lý Hàn Y Dì truyền lại. Chương 54, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Chương 54, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Ngày đó kiếm tiên Lý Hàn Y Dì tại Đăng Thiên Các sử dụng ra một kiếm kia Nguyệt Tịch Hoa Thần, dẫn tới toàn thành hoa sơn trà, có thể xương tuyệt thế một kiếm. Hôm nay đệ tử Lôi Vô Kiệt đồng dạng sử dụng ra một kiếm kia Nguyệt Tịch Hoa Thần, lại không thấy hoa động, cũng chưa thấy diệp động, lại có tốt thịnh một vũng ánh trăng. Cái kia Thính Vũ kiếm liền mang theo cái này một vũng ánh trăng, một kiếm chém về phía Tống Yến Hồi, đem trọn con đường chiếu lên âm lánh mà sáng rực. Tống Yến Hồi cười cười, gật đầu khen, đủ đẹp, là kiếm tiên kiếm. Ta thu về lời của ta mới vừa rồi, ngươi thật sự có tư cách nhận ta một kiếm. Ta liền ban cho ngươi cái này phần sau kiếm, Vạn Thủy Thiên Sơn. Tống Yến Hồi cũng lần nữa rút ra trong tay Đoạn Thủy kiếm, vừa mới chỉ đưa ra một nửa kiếm khí lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà ra, lại mạnh mẽ đem cái kia mảnh ánh trăng xé rách mở ra. Lôi Vô Kiệt cắn chặt hàm răng, lại như cũ không ngăn được cái kia mạnh mẽ mà đến kiếm khí, cảm giác trong tay Thính Vũ kiếm dường như liền muốn rời khỏi tay. Chẳng qua cũng chỉ có một kiếm. Tống Yến Hồi hờ hứng thu tay về bên trong Đoạn Thủy kiếm, nói. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu đến đi, trong tay Thính Vũ kiếm thoát tay mà ra. Lại bị một người khác nắm. Người kia đạp diệp mà đến, một tay nắm Thính Vũ kiếm, một tay đỡ sắp ngã sắp xuống Lôi Vô Kiệt. Bạch Y Yề Trường Bảo, khăn xám che mặt, cầm trong tay danh kiếm Thiết Mã Băng Hà. Sư phụ! Lôi Vô Kiệt hưu khí vô lực hô một tiếng. Tốt một cái kiếm tiên truyền lại, Nguyệt Tịch Hoa Thần, ta có thể từng dạy qua ngươi nát như vậy kiếm thuật. Cái này nếu như bị truyền đi, về sau sư phụ ngươi mặt mũi liền ném tại trên giang hồ. Lý Hàn Y Yề ngoài miệng tuy là trách cứ, nhưng giọng nói lại lạ thường yên bình. Sư phụ, ta rút ra Thính Vũ kiếm. Lôi Vô Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Lý Hàn Y hừ lạnh thoáng cái, chỉ là rút ra một chuôi kiếm cứ như vậy vui vẻ. Về sau còn thế nào gọi ngươi thượng thừa kiếm thuật? Sư phụ, ta rõ ràng ta rút kiếm lý do. Lôi Vô Kiệt cảm giác toàn thân phát lực, con mắt hơi hơi đóng lại, đứng bảo vệ. Sau khi nói xong, Lôi Vô Kiệt liền ngã choáng đầu tới. Lý Hàn Y thì thở dài, thả hắn xuống. Ngươi có một đồ đệ tốt. Tống Yến Hồi trầm rãi nói. Lý Hàn Y thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên vẫn là kết cục này. Tống Yến Hồi không nói gì thêm, chỉ là nắm chặt trong tay Đoạn Thủy kiếm, bởi vì Lý Hàn Y thì lắc đầu cái kia một cái trước mắt, trên người rõ ràng đã có sát khí. Nghe nói ngươi có một cái đồ đệ, mở ra vô song hộ kiếm. Tại tu tập cái kia 13 phi kiếm thuật. Lý Hàn Ý Dì đột nhiên quay đầu hỏi. Tống Yến Hồi sững sờ, gật gật đầu, nói, trong vòng 5 năm, tất thành kiếm tiên. 5 năm. Tốt, vậy ta đây đồ đệ, 3 năm thành kiếm tiên. Lý Hàn Ý Dì cầm lên trong tay Thiết Mã Băng Hà, ngạo nghễ nói. Tống Yến Hồi lui một bước, không nói gì. Tống Yến Hồi, ngươi ta thử kiếm 3 lần, thua 3 lần. Nhưng lần này, là ngươi ta một lần cuối cùng thử kiếm. Lý Hàn Y xách theo kiếm từng bước đi lên phía trước lấy. Từ hôm nay trở đi, trong lòng ngươi đem lại có không có hy vọng xa vời, có thể chiến thắng ta. Ngươi biết, kiếm tiên giận dữ kết quả ư. Chạy đi. Lý Hàn Y đột nhiên cúi đầu, thở dài một hơi. Tống Yến Hồi cùng Lý Hàn Y thử kiếm 3 lần, nhưng mỗi một lần đều không có lẫn nhau liều sinh tử, có lưu lại một phần đường sống. Cho nên có người từng nói qua, nếu là đều bất chấp hậu quả tử chiến đến cùng, kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì cũng không thể khẳng định. Nhưng mà nếu có người biết ngày hôm nay cái này chiến, như vậy bọn họ nhất định sẽ có kết quả. Nếu là đều hợp lực một trận chiến, Tống Yến Hồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hàn Y Ghi cũng ôm tới cái kia một vũng ánh trăng, chỉ là đạo này ánh trăng lại không hề ôn nhu, mà là bá đạo. Một kiếm ngăn lại Tống Yến Hồi kiếm thế, một kiếm phá mở Tống Yến Hồi đường lui. Cuối cùng một kiếm, triệt để diệt đi Tống Yến Hồi chiến ý. Đó là trên trời mà đến, độc nhất vô nhị, chân chính kiếm tiên một kiếm. Tuyết Nguyệt Thành phía trong Lạc Hà Hiên. Một bộ hắc bảo Tư Không Trường Phong xa xa nhìn nơi xa lúc đó có sắc bén lộ ra thương sơn, chậm rãi nói, Lạc Hà, ngươi gặp qua kiếm tiên giận dữ kiếm ư. Đều nói tiên nhân thái thượng vong tình, không vui không giận, không bi không ai, loại trừ lấy ba kiếm làm tên nộ kiếm tiên. Dường như mặt khác mỗi người cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Doãn Lạc Hà đi tới Tư Không Trường Phong bên cạnh, nói. Đúng, bởi vì dễ dàng không giận, cho nên giận dữ rút kiếm thời điểm, lại có thể hủy thiên diệt địa. Tư Không Trường Phong sâu kín nói, lần này, Hàn Y Lìa tức giận. Bởi vì Lôi Vô Kiệt. Tống Yến Hồi chẳng lẽ thật tổn thương Lôi Vô Kiệt. Doãn Lạc Hà khẽ nhíu mày, nàng tuy là chưa từng thấy qua Lôi Vô Kiệt mấy mặt, nhưng trong lòng lại có mấy phần thưởng thức cái kia vui tươi thiếu niên. sợ là bởi vì Lôi Vô Kiệt rút kiếm. Bởi vì cái kia hắn sợ nhất lý do rút kiếm. Hàn Y thì thật ra thì rất quan tâm cái này đệ tử, bởi vì hắn đã đợi hắn rất nhiều năm. Tư Không Trường Phong thở dài, Lạc Hà, ngươi cùng Tống Yến Hồi từng tại Thương Lan bờ sông từng có một đoạn nguồn gốc, hắn mệnh danh nhất kiếm đoạn thủy, mà ngươi thì là nhất trưởng đoạn giang, ngươi đi cứu hắn một lần đi. Nếu không, đường đường thiên hạ bốn thành một trong Vô Song thành thành chủ, hôm nay sẽ chết tại Tuyết Nguyệt thành. Doãn Lạc Hà gật gật đầu, tung người một cái hướng Thương Sơn chạy tới. Chỉ là trong nội tâm nàng nhưng cũng có nghi vấn, lấy tu vi của mình, ngăn được kiếm tiên giận dữ ư. Tống Yến Hồi đoạn thủy kiếm đã rơi xuống Lý Hàn Y Dì trên tay. Chỉ thấy Lý Hàn Y Dì tay trái thiết mã băng hà, tay phải đoạn thủy kiếm, tay hơi hơi nâng lên, dường như muốn đưa ra thủ đoạn kia tuyệt thế hai tay kiếm thuật. Thế nhân đều biết tiểu tiên Bách Lý Đông Quân từng lấy song thủ đao kiếm thuật quát tháo giang hồ, cũng rất ít có người từng thấy ta Lý Hàn Y Dì dùng qua hai tay kiếm thuật. Chết dưới một kiếm này, nhưng có tiếc nuối. Lý Hàn Y Dì lạnh lùng nói. Tống Yến Hồi phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm nói, hôm nay thử kiếm, nhân sinh đã không tiếc. Ngươi bị một thành chỗ mệt, nếu ngươi không phải Vô Song thành thành chủ, ngươi tu vi hôm nay không chỉ có như vậy. Lý Hàn Y thì thở dài, hai tay chi kiếm đã đưa ra. Hạ thủ lưu tình. Doãn Lạc Hà từ đằng xa bay tới, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng hô. Nhưng Lý Hàn Y thì nhưng không có dừng tay lại, hai thanh kiếm vẫn như cũ không chút hoang mang đưa ra ngoài. Không. Doãn Lạc Hà hô lớn nói, Vô Song thành thành chủ chết thảm tại Tuyết Nguyệt thành, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Thiết mã băng hà đột nhiên trở lại trong vỏ kiếm. Đoạn thủy kiếm cắm vào Tống Yến Hồi chân bên cạnh. Kiếm quang tán đi, Tống Yến Hồi lông tóc không thường, vốn đã nhắm mắt chờ chết hắn hở hững ngẩng đầu lên, vì sao? Lý Hàn Y không có trả lời, xoay người ôm lấy Lôi Vô Kiệt, hướng về phía trên núi chậm rãi bước đi. Tốt, kiếm của ngươi là bảo vệ kiếm. Cùng mẹ của ngươi đồng dạng. Cái này mặc dù là ta không muốn nhìn thấy nhất một cái kết quả, nhưng ngươi vốn nên như vậy. Bởi vì cha của ngươi họ Lôi, mẹ của ngươi họ Lý. Ta tiếp nhận kết cục như vậy. Lý Hàn Y Dì thấp giọng nói. Doãn Lạc Hà rốt cục chạy tới Tống Yến Hồi bên người, nhìn thấy hắn tuy là vết thương chẳng chịt, nhưng vẫn như cũ khí tức vẫn còn tồn tại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, yên lòng sau lại nhịn không được đi qua đá hắn một chân, đánh ba lần còn không đánh lại. Còn miễn cưỡng tới đánh. Ngươi xong chưa? Tống Yến Hồi yên lặng trái qua thân, muốn nói toàn bộ Tuyết Nguyệt thành hắn sợ nhất người, cũng không phải vừa mới kém chút đưa mình vào tử địa Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngược lại là nữ nhân này. Chương 55, ẩn kiếm phong lôi, bạt kiếm bắt phương. Chương 55, ẩn kiếm phong lôi, bạt kiếm bắt phương. Ngày thứ hai, Lôi Vô Kiệt tại trong nhà lá mở mắt, hắn mò tới bên giường thính vũ kiếm, nhấc lên kiếm đi ra cửa đi. Chỉ thấy Lý Hàn Y Dì đang đưa lưng về phía mình ngồi ở ngoài phòng, bên cạnh đang cắm chuôi này thiết mã băng hà. Lý Hàn Y Dì nghe được sau lưng tiếng bước chân, nhưng không có quay đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, hôm nay bắt đầu, ta chính thức chuyển cho người kiếm thuật. Cái gì kiếm thuật? Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Bạt kiếm thuật. Lý Hàn Y Dì nhẹ nói. Lôi Vô Kiệt cảm giác đầu hơi choáng váng ất, sư phụ, tại sao lại là bạt kiếm? Ta không phải rút kiếm ra tới rồi sao? Lý Hàn Y thì đứng lên, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, ngươi không nên xem thường bạt kiếm chi thuật. Cao thủ so chiêu, bạt kiếm chính là sinh tử, cái kia một cái chớp mắt bạt kiếm, rất quan trọng. Hôm nay ta muốn dạy kiếm quyết của ngươi, ngươi nhớ kỹ. Cái gì kiếm quyết? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Ẩn kiếm phong lôi. Lý Hàn Y thì xoay người, tay vẫn như cũ nắm thật chặt chuôi kiếm, nhưng chuôi kiếm chỗ lại có ám lôi kinh động. Lôi Vô Kiệt mặc dù cách hắn có mấy bước khoảng cách, lại vẫn có thể cảm nhận được chuôi kiếm này phảng phất liền muốn thoát mà ra. Trung quanh gió cũng trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương lên. Lý Hàn Y Dì nhưng vào lúc này đột nhiên rút kiếm ra, hướng về phía Lôi Vô Kiệt xa xa một chỉ. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy xung quanh phảng phất có gần 10 chuôi kiếm chỉ lấy bản thân, phong mang ở lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Hàn Y Dì thu kiếm, Lôi Vô Kiệt quỳ một chân trên đất. Đầu đầy là đổ mồ hôi. Bạt kiếm bắt phương. Lý Hàn Y Dì nói ra nửa câu sau kiếm quyết. Lôi Vô Kiệt nặng nghề mà thở hổn hển một cái thở mạnh, đệ tử nhớ kỹ. Lý Hàn Y Dì gật gật đầu, xoay người liền muốn rời khỏi. Lôi Vô Kiệt do dự một chút, vẫn là gọi ở hắn, sư phụ. Lý Hàn Y Dì dừng bước, làm sao? Cái kia Tống Yến Hồi thế nào rồi? Lôi Vô Kiệt hỏi. Thua, hiện tại hẳn là bị Doãn Lạc Hà tiếp vào dưới chân núi chữa thương. Lý Hàn Y thì đáp. Ừm. Lôi Vô Kiệt lên tiếng, lại hỏi, vậy sư phụ ngươi lúc nào thì cùng ta cùng nhau về Lôi Môn, sư phụ hắn. Còn muốn gặp ngươi. Chờ ngươi có thể cùng ta thử kiếm thời điểm. Lý Hàn Y sau khi nói xong, tung người một cái, biến mất tại trong núi rừng. Lôi Vô Kiệt có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cùng kiếm tiên thử kiếm, không có cái 10 năm 8 năm, như thế nào mới có thể làm được. Mà dưới chân núi, cũng có một người mở mắt. Nhất kiếm đoàn thủy, thiên giang tuyệt lưu Tống Yến Hồi. Ngồi ở bên cạnh hắn còn lại là đã từng nhất trưởng đoạn giang Lạc Hà tiên tử. Trên giang hồ có rất ít người biết hai người từng có một đoạn nguồn gốc, không chỉ ở chỗ cùng nhau cứu giúp ngàn vạn nạn dân tình nghĩa, càng ở chỗ, đoạn thời gian đó sớm chiều ở chung xuống sinh ra một loại kỳ diệu tình cảm. Nhưng mà, đời này chú định làm kiếm mà sống nam nhân cuối cùng Y Y Nguyên vẫn là rời đi. Ngươi làm sao lại tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong? Tống Yến Hồi ngồi dậy, có chút lúng túng nói. Doãn Lạc Hà lại cười lạnh một tiếng, bị Tư Không Trường Phong cái kia hôn đản cho lừa gạt tới, cùng hắn liền cược ba cục, có thể cái tên này gian lận, ta thua liền ba cục. Còn có, ngươi giả trang cái gì hồ đồ, ta cũng không tin ngươi không biết ta tại Tuyết Nguyệt Thành. Tống Yến Hồi cười cười, tại cùng không tại, có cái gì khác nhau. Doãn Lạc Hà lại không để ý tới hắn, chỉ là dùng ngôn ngữ chế nhạo, vậy ngươi thắng cùng không thắng có cái gì khác nhau. Ngươi liên tiếp khiêu chiến Lý Hàn Y Lìa 4 lần, kết quả thua một lần so một lần thảm, lần này liền mạng đều kém chút không còn. Ngươi cái này còn luyện cái gì kiếm, ta nếu là ngươi, liền đem kiếm bán, đi cái nông thôn, tìm nữ nhân cưới được rồi. 13 năm trước đây, Thương Lan bờ sông, khi đó còn có thiếu nữ tiên tử cũng từng nói như vậy, đường luyện kiếm, chúng ta thanh kiếm bán, đi nông thôn tạo cái nhà đi. Nhưng mà trước mặt cái này nam nhân lại giống như 13 năm trước đây không hiểu phong tình, chỉ là lắc đầu nói, ta mấy năm này thu một cái đồ đệ, tư chất roi mắt toàn bộ giang hồ, đều không có cái thứ hai. Nếu như là hắn, nhất định có thể gánh vác trùng hưng vô song thành trách nhiệm, kiếm của ta tuy là bại bởi Lý Hàn Y Lìa, nhưng ta đồ đệ tuyệt đối sẽ không. Doãn Lạc Hà thở dài một hơi, phục hưng vô song thành, thật trọng yếu như vậy. Tống Yến Hồi túi đầu không nói. Vượt qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên, thật trọng yếu như vậy. Tống Yến Hồi yên lặng đi tới cửa bên cạnh. Vậy ta đâu? Ta liền không quan trọng. Tống Yến Hồi đẩy cửa ra, bước nhanh đi tới trong sân, tránh né lấy cái này đáng sợ chủ đề. Doãn Lạc Hà dựa vào cạnh cửa, nhìn bóng lưng hắn rời đi, một mặt ai oán. Tống Yến Hồi hờ hững không nói, cấp tốc đi tới, phảng phất phụ tình lang quân đồng dạng không dám ngẩng đầu. Vốn nên là một bộ yên tĩnh mà buồn phiền hình ảnh. Lại đột nhiên bị gầm lên giận dữ mà xé rách. Đi ngươi cái kẻ phụ tình. Tống Yến Hồi vội vàng quay đầu, chỉ thấy một chân hướng hắn đã tới. Hắn đang muốn tránh né, bả vai lại một hồi bị đau. Hôm qua cùng kiếm tiên so kiếm chịu thương thực sự quá nặng, thế cho nên giờ phút này căn bản là không có cách vận dụng chân khí. Ngay sau đó, liền thật bị một chân đạp bay ra ngoài. Ngươi! Tống Yến Hồi từ dưới đất bỏ dậy, nhìn người trước mặt. Một thân cùng Doãn Lạc Hà hầu như giống nhau như lúc bạch bào, trên lưng viết một cái to lớn cực chữ, rõ ràng là Doãn Lạc Hà đệ tử đích truyền, Lạc Minh Hiên. Ngươi cái gì ngươi? Lạc Minh Hiên mở to hai mắt nhìn, ta đánh chết ngươi cái này kẻ phụ tình. Lạc Minh Hiên vốn là theo thường lệ chạy đến cùng Doãn Lạc Hà thỉnh an, thuận tiện nghiên cứu thảo luận thoáng cái hôm qua nghiên cứu tiên nhân kia lục bắc giống thành quả, nhưng lại thấy được trước mắt một màn này. Rõ ràng chính là mình sư phụ Lạc Hà tiên tử ai ai đoán đoán tưởng muốn lưu lại cái này nam nhân, có thể cái này nam nhân lại quyết tâm đời này muốn cưới của mình kiếm làm lão bà, nhịn không được liền muốn cho sư phụ của mình đòi một cái công đạo. Tuy là lấy Lạc Minh Hiên nhất quán lấn yếu sợ mạnh tính cách, nếu là biết trước mặt người này là thiên hạ vô song thành thành chủ, sợ là sẽ phải lập tức quay đầu liền chạy đi. Còn dám chúng ta? Ngươi biết đây là ai địa bàn? Lạc Minh Hiên tức giận nói. Một trường đẩy ra, rõ ràng chính là cái kia Doãn Lạc Hà thê đoạn trường, hơn nữa không có nương tay. Tống Yến Hồi quần áo trên người bị đánh nát bấy, toàn bộ thân thể cũng gần như sắp muốn vỡ vụn ra. Nếu là ở bình thường, Lạc Minh Hiên đều không có tư cách để hắn ra bên trên một kiếm, nhưng lúc này, lại làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Bởi vì Tống Yến Hồi rõ ràng bản thân đánh không lại, vậy thì chạy đi. Lạc Minh Hiên theo đuổi không bỏ, mà Tống Yến Hồi không hổ Yến Hồi cái tên này, khinh công cũng là cao minh. Bên trái lóe bên phải trốn, hai người tại đình viện bên trong bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Sư phụ, chờ ta đem cái này kẻ phụ tình bắt đến, ta thay ngươi thiến hắn. Lạc Minh Hiên cao giọng nói. Doãn Lạc Hà che miệng cười khẽ, tốt. Làm đã quen đứng đầu một thành Tống Yến Hồi cho dù tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng đã nộ khí xung thiên. Tiểu tử, ngươi biết người đang cùng ai nói chuyện. Ôi, còn ở lại chỗ này chăng đâu. Lạc Minh Hiên cướp đến Tống Yến Hồi trước mặt, nhấc chân lại là một chân, đem Tống Yến Hồi lại nặng nề đá ra ngoài. Tống Yến Hồi một cái xoay người, rơi vào tường rào phía trên, hắn do dự một chút, nhìn vẫn như cũ đứng tại cạnh cửa Doãn Lạc Hà một cái, xoay người từ trên tường rào nhảy xuống. Sư phụ, ta đem hắn đuổi chạy. Lạc Minh Hiên quay đầu, cười hì hì nhìn về phía mình sư phụ. Có thể cái kia vốn cười đến hoa chi loạn chiến Lạc Hà tiên tử, tuy là trên mặt vẫn cứ treo nụ cười, có thể nước mắt lại giống như vỡ đê đồng dạng, không ngừng vọt xuống tới. Chương 56, Diệp Lực Y Điệ. Chương 56, Diệp Lực Y Điệ. Tự Lôi Vô Kiệt từ biệt lên núi, rất nhanh liền đi qua một tháng. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đi vào trong một năm đẹp nhất mùa, thượng quan hoa phồn mở, hạ quan gió còn thắng, hương hoa theo cơn gió mạnh tràn ngập cả tòa thành trì. Nhưng Tuyết Nguyệt Thành đẹp, đẹp nhất vẫn là Thương Sơn. Lôi Vô Kiệt đang ngồi ở trên một thân cây, ngửi hương hoa, thổi tóc dài, thảnh thơi thảnh thơi. Hồi tưởng lại năm đó ở Lôi Môn tập võ cuộc sống, đi theo Tuyết Nguyệt kiếm tiên tu tập kiếm thuật, thật sự là có chút quá thoải mái. Lôi Vô Kiệt nhắm mắt lại, hơi hơi cảm thụ được khắp núi hoa, toàn thành gió. Nửa tháng trước đó, Lý Hàn Y Y từng hỏi, ngươi có thể ngửi được bao xa hương hoa? Lôi Vô Kiệt đáp, đại khái cái này sườn núi. Sư phụ, ngươi đây. Lý Hàn Y Y cười cười, không nhanh không chậm đáp, ta có thể ngửi được cả tòa Thương Sơn. Lý Hàn Y Y nói cho hắn biết. Sở dĩ kiếm tiên chi kiếm, một kiếm đã ra, liền có vô thượng uy thế, là bởi vì sinh ra chi kiếm không bàn mà hợp thiên đạo. Kiếm tiên bên trong, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân cố thủ núi Thanh Thành mấy chục năm chưa rời núi một bước, sinh ra kiếm hợp núi Thanh Thành đạo pháp, cho nên kiếm của hắn tại núi Thanh Thành mới là mạnh nhất. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y dịch thì thân ở Thương Sơn luyện kiếm, không bàn mà hợp chính là Thương Sơn một ngọn cây quặng cỏ, hoa một cái một nước, cho nên thậm chí có thể làm được ra một kiếm, liền có thể dẫn tới khắp núi hoa sơn trà. Mà ngũ đại kiếm tiên bên trong rất phụ sinh mệnh cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thì một người cư một thành, độc chiếm một thành hữu quạng, cho nên nghe nói cùng hắn thử kiếm người, thường thường trong vòng trăm bước liền có thể cảm nhận được trận kia cô lương, nước mắt liền sẽ không khống chế được chảy ra tới. Nhưng mà phàm là kiếm tiên, đều có thể mang thiên đạo mà đi, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng cũng có kiếm tiên là không giống, nho kiếm tiên chính là dựa vào đọc sách đọc ra một cái tiêu giao thiên cảnh. Cho nên Lôi Vô Kiệt hiện tại muốn làm, chính là muốn để cho mình cùng Thương Sơn thiên đạo không bàn mà hợp. Tuy là Lôi Vô Kiệt nghe không hiểu, chỉ là mỗi ngày luyện tập Lý Hàn Y Y nội công tâm quyết, tiếp đó ngồi tại trên cây không ngừng hít thở. Có người. Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt. Dưới chân núi có người chạy đến, hơn nữa là hai người. Bộ pháp đều là cực nhanh, chỉ bất quá có một người bộ pháp trầm ổn mạnh mẽ, mà đổi thành một người lại có chút tùy tiện bồng bềnh. Lôi Vô Kiệt lập tức liền phản ứng lại, cao giọng hét to nói, đại sư huynh. 3. Tiêu huynh đệ. Ngay tại tiến lên hai người liếc nhau một cái, Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, hắn như thế nào biết ta hai người tới. Đường Liên thì mặt lộ vẻ vui mừng, có lẽ là đã đi vào nhị sư tôn chỉ thủy kiếm kiếm cảnh tầng thứ nhất. Không nghĩ tới một tháng không thấy, cảnh giới của hắn không ngờ tăng. Không giống một ít người, chỉ là chạy trốn càng lúc càng nhanh. Tiêu Sắt không để ý tới Đường Liên châm chọc, chỉ là lại tăng nhanh trên chân bộ pháp. Hai người chạy đến thời điểm, Lôi Vô Kiệt đang thong thả ngồi tại thân cây, tay phải đầu ngón tay hơi hơi nhếch lên, phía trên nghe một con xinh đẹp tiểu hồ điệp. Đường Liên cười cười, nhị sư đệ nhìn qua rất là thanh thản a. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, sư phụ để cho ta mỗi ngày không luyện kiếm, ngay ở chỗ này nghe hương hoa, ngươi nói cái gì công phu, bắt đầu luyện có thể nhẹ nhàng như vậy. Công phu này bắt đầu luyện cũng không nhẹ nhõm. Thương Sơn phía trên động vật đều có linh tính, cái kia hồ điệp dừng ở đầu ngón tay của ngươi, không sợ hãi không bay, có thể làm được như vậy người cũng không nhiều. Đường Liên đột nhiên thu hồi vui vẻ, nhảy lên, đầu ngón tay lóe lên ánh bạc, đã nắm chuôi này chỉ tiêm nhận, liền hướng về phía cái kia hồ điệp chém tới, ta muốn nó một đôi cánh. Đại sư huynh ngươi làm sao trở nên như vậy không có nhân tính? Lôi Vô Kiệt cười nói, một cái xoay người nhảy xuống, nhẹ tay khẽ vung lên, cái kia hồ điệp liền chậm rãi bay đi. Vậy liền muốn đầu của ngươi. Đường Liên đuổi theo. Thính Vũ. Lôi Vô Kiệt kêu một tiếng, trôi này đặt ở dưới cây Thính Vũ kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ. Có điều, không chỉ có rút kiếm ra, lại còn có thể ngự kiếm. Đường Liên khen. Sư huynh, nhìn kỹ, ta một kiếm này nguyện tịch hoa thần. Lôi Vô Kiệt cao giọng hô, khí thế mười phần, đông nhiên hướng Đường Liên vung tới. Nhưng mà xung quanh một hồi cuồng phong gào thét về sau, chỉ thấy trên thân kiếm, lẳng lặng nằm. Một đóa hoa sơn trà. Lôi Vô Kiệt nhất thời ngây ngẩn cả người. Đường Liên cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Sắc nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Đường Liên mấy bước hướng đi phía trước, một nhận đem cái kia đóa hoa sơn trà chém vào vỡ nát, nói, ngươi gọi cái này gọi nguyện tịch hoa thần, nhị sư tôn đồng ý không? Lôi Vô Kiệt lúng túng thu hồi kiếm, khoát tay nói, có thể tuyệt đối đừng nói cho hắn biết. Đường Liên cũng thu hồi chỉ tiêm nhận, nhị sư tôn đi nơi nào? Lôi Vô Kiệt đáp, nhị sư tôn mỗi ngày đều sẽ đi trong núi luyện kiếm, loại trừ mỗi sáng sớm truyền thụ cho ta mấy câu bên ngoài, hầu như liền không thấy thân ảnh. Chẳng qua không tới giờ cơm, ngược lại là trở về rất đúng lúc. Tiêu Sắc đi lên trước đạp hắn một chân, ngươi đây là phàn nàn ư? Lôi Vô Kiệt lắc đầu, nào dám nào dám. Ta chỉ là muốn, về sau có muốn hay không không luyện kiếm, xuống núi làm cái đầu bếp đi. Đúng, hai người các ngươi ngày hôm nay lên núi đến, là tìm ta vẫn là nhị sư tôn. Tìm ngươi, cùng ngươi nói chuyện riêng. Tiêu Sắc cười nói. Người nào? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Một nữ nhân. Gọi Diệp Nhược Ý gì ở Đường Liên đáp. Ta không biết ta. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút. Không, ngươi biết nàng. Tiêu Sắc ngoài miệng treo mấy phần mập mờ mỉm cười. Ngươi không chỉ có nhận biết nàng, nàng trả lại cho ngươi băng bó qua vết thương. Đường Liên cùng Tiêu Sắc kẻ sướng người họa. Lôi Vô Kiệt nhất thời nghĩ tới, là hôm đó Tuyết Nguyệt Thành bên trong gặp mặt áo xanh lục nữ tử. Diệp Nhược Y Y. Ngược lại là cái xưng với nàng tên rất hay. Lôi Vô Kiệt mặt hơi đỏ lên, vò đầu nói, làm gì cùng ta nói nàng sự tình. Ta lại không hỏi. Được rồi. Vậy chúng ta đi. Tiêu Sắc xoay người liền muốn xuống núi. Được 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 tốt, các ngươi nói, các ngươi nói. Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo lại hắn. Đường Liên cười nói, nếu theo là ta cùng một năm đi vào Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành bên trong các đệ tử đều biết thân phận của nàng. Nàng không phải là nhân vật đơn giản, là hiện nay Trấn Quốc Đại tướng quân Diệp Hú Ưng Nữ Nhi. Đại tướng quân Nữ Nhi. Vì sao lại tới Tuyết Nguyệt Thành? Lôi Vô Kiệt giật mình. Dưỡng bệnh. Đường Liên chậm rãi đáp. Lôi Vô Kiệt chợt nhớ tới, ngày đó nữ tử ho khan thời điểm, hỏi nàng có hay không bị bệnh thời điểm, nàng có nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng mà dạng gì bệnh, cần tới Tuyết Nguyệt Thành nghỉ tay bồi dưỡng. Đường Liên liếc mắt liền nhìn ra Lôi Vô Kiệt ý nghĩ, nói, cụ thể bệnh gì ai cũng không biết, nhưng tam sư tôn y thuật thiên hạ vô song, có thể nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, nhưng cũng không thấy thân thể nàng có biến tốt. Nghe nói Thiên Khải Khâm Thiên Giám bên trong thiên sư bọn họ cũng giúp nàng nhìn qua bệnh, nhưng cũng không có dùng. Chắc hẳn bệnh này cũng không đơn giản. Lôi Vô Kiệt khẽ nhíu mày, không nói gì. Được rồi, không nên nghĩ việc này. Ngươi có muốn hay không nhận biết nàng? Tiêu Sắt đột nhiên nói. A. Lôi Vô Kiệt sững sờ. Ba ngày sau, là Tuyết Nguyệt Thành mỗi năm một lần bách hoa hội, đến lúc đó toàn thành đệ tử đều sẽ tham gia. Bình thường chưa từng đi ra ngoài Diệp Nhược Y gì cũng tới, ngươi có muốn hay không tham gia? Đường Liên vô vô Lôi Vô Kiệt bả vai. Bách hoa hội. Sư phụ ta cũng sẽ đi ư? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đường Liên lắc đầu, có thể tuyệt đối đừng nói cho sư phụ ngươi, tam sư tôn nói, ai cũng có thể đến, Lý Hàn Y tuyệt đối không nên tới. Làm sao vậy? Lôi Vô Kiệt hoặc nói. Đường Liên cười một tiếng, có lẽ là sợ hai sư phụ ngươi ra một kiếm. Tiếp đó bách hoa hội bên trên tất cả hoa liền trọc. Chương 57, Tuyết Thành có giai nhân. Chương 57, Tuyết Thành có giai nhân. Tuyết Nguyệt Thành, bách hoa hội. Tuyết Nguyệt Thành tên thật Đại Trường Hòa, nguyên chỉ là Nam Bộ một tòa phổ thông thành thị, nhưng mà phong cảnh mỹ lệ, bốn mùa dễ chịu. Về sau có mấy vị lúc ấy trên giang hồ có thể xưng tuyệt thế người đi ngang qua nơi đây, bởi vì nơi này rượu tốt mà dừng lại mấy ngày, về sau tại một cái say rượu ban đêm, mấy người này thừa hứng leo lên gác cao, nhìn về phía Thương Sơn cảnh tuyết bên trên một vũng trăng sáng, đột nhiên sinh ra cảm xúc, đăng thiên các bên ngoài, còn phàm là thành. Vượt qua đăng thiên các, mới có thể gặp tuyết nguyệt. Ngay sau đó ngay tại trong tòa thành này lưu lại, bởi vì bọn họ thanh danh thực sự quá mạnh, tuyết nguyệt thành danh hào liền như thế truyền ra, nó trước đó tên ngược lại đã bị quên đi. Mà mấy vị cao nhân bên trong, có một vị nữ tử, ưa thích trồng hoa, đã từng trồng ra qua độc nhất vô nhị hoa hồng trắng, bên cạnh mang theo màu tím hoa văn, gọi tử mị cơ. Những người khác vì tuyết nguyệt chi cảnh lưu lại, nàng lại là vì cái này tháng tư lúc toàn thành mùi thơm ngát mà lưu lại. Vị nữ tử này tạo dựng bách hoa hội, từ đó về sau tháng tư bách hoa hội chính là hàng năm tuyết nguyệt thành lớn nhất việc trọng đại, những cái kia tự phụ phong lưu thế gia các đệ tử cũng sẽ ở trời này tập hợp đến vụ vũ hiên bên trong ngắm hoa phẩm ỉu, ngay cả tuyết nguyệt thành thành chủ bên trong đều sẽ có người tự thân có mặt. Chỉ là bách hoa hội vẫn như cũ hàng năm vừa mở, nhưng mà như thế tuyệt thế nữ tử cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Một cái thân mặc bạch đi rỉ, lắc tử phiến công tử chậm rãi nói. Nghe nói Lạc Hà tiên tử cũng là mỹ nhân tuyệt thế, chỉ tiếc nghe nói bách hoa hội bên trên xưa nay sẽ không hiện thân. Bất quá chúng ta môn hạ xinh đẹp thế gia cô nương nhưng cũng không ít, ca ca ngươi một cái đều trứng mắt. Đứng ở bên cạnh hắn một người khác nói, người này cùng công tử áo trắng có 8 phần giống nhau, chỉ là nhìn qua muốn còn trẻ mấy tuổi. Trong các khắp nơi đều có tươi đẹp hoa cỏ, nhã vui tấu lên, hương hoa bốn phía, tiêu sắc ngày thường nhìn cái gì đều hứng hở. Tại dạng này cảnh đẹp phía dưới càng lộ ra hiếm thấy nụ cười, nhìn bọn họ một cái, Giang Nam Đoàn ra. Bên người Đường Liên gật đầu, là, Thanh Sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tẫn Giang Nam thảo vị điêu, lấy phong nhã nổi tiếng Giang Nam Đoàn ra. Tuổi tác hơi nhỏ là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Đoàn Tuyên Hằng, một cái khác là ca ca hắn, về sau Đoàn gia gia chủ Đoàn Tuyên Dịch. Phong nhã, rõ ràng là phong lưu. Tiêu sắc không ngừng hừ một tiếng. Tạ huynh. Lần này bách hoa hội, có thể khiến ngươi hài lòng không? Tuyết Nguyệt Thành đời này duy nhất nguyện ý xuất đầu lộ diện tam thành chủ Tư Không Trường Phong ngồi tại vụ vũ hiên lầu cao nhất nhã tọa phía trên, có chút uống một hớp rượu, hướng về phía lầu dưới thịnh cảnh, cười híp mắt lại. Hắn ngày bình thường hướng về phía trước phong khoáng ngông nên, cũng là hiếm thấy có như vậy phong cách nhẹ nhàng thời điểm. Bên cạnh hắn văn sĩ áo trăng sắc mặt như nước, khe khẽ thở dài, nói, quả thực là khó có thịnh cảnh. Thế nhưng là, có cảnh đẹp nhưng không có mỹ nhân, nhưng là tiếc nuối. Tú sĩ 3000, thơ văn đầy tường, nhưng không có mỹ nhân, cái này rượu ngon cũng liền vô vị. Tư Không Trường Phong ngược lại là sắc mặt không thay đổi, chỉ nói là nói, vụ vũ hiên là Tuyết Nguyệt Thành đệ nhất nhạc phường, nhiều như vậy vũ nữ ca cơ, thêm vào ngày hôm nay nhiều như vậy con em thế gia đều tới tham gia cái này bách hoa hội đến, lại không có một cái nào vào tạ huynh pháp nhãn. Văn sĩ áo trắng cúi đầu cười yếu ớt, mỹ nhân như tuyết, thuần khiết cao nhã, có thể được gọi là mỹ nhân người, thế gian cũng không thấy nhiều. Tựa như cái này Tuyết Nguyệt Thành mặc dù đại, nhưng ta cũng chỉ gặp qua 2 cái mỹ nhân. Chỉ tiếc một cái ưa thích đánh bạc, một cái tính tình quá kém, hơn nữa cũng không tới cái này bách hoa hội. Lời này của ngươi có bản lĩnh ngay trước các nàng mặt đi nói. Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu, cười nói. Văn sĩ áo trắng cười khẽ. Vậy cũng không dám. Mỹ nhân chi nộ, trong nháy mắt khuynh thành. 2 người liền không nói thêm gì nữa, Tư Không Trường Phong dường như rốt cục không còn hào hứng, không nhìn nữa lầu dưới cảnh tượng, chỉ là phối hợp uống rượu. Văn sĩ áo trắng nhưng như cũ mỉm cười nhìn phía dưới, chỉ là cái này nhìn một cái, liền thấy được một cái áo xanh lục thân ảnh. Có thể cùng Tư Không Trường Phong ngồi cùng bàn cùng uống văn sĩ áo trắng tự nhiên không phải người bình thường. Có thể vị này cũng có thể xưng tuyệt thế nam tử chợt giơ chén rượu cho phép không động. Rất nhiều năm trước, văn sĩ áo trắng từng ngoài ý muốn một kiếm cắt ra qua một tấm khăn che mặt, gặp được một cái tuyệt thế nữ tử. Nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, trong đầu liền một cái ý nghĩ, mỹ nhân chính là như vậy. Rất nhiều năm sau, trong đầu của hắn rốt cục lại vang lên câu nói này. Mỹ nhân, là như vậy. Văn sĩ áo trắng đem chén rượu nhẹ nhàng bỏ xuống, nói, Tư Không thành chủ. Ta thu về lời của ta mới vừa rồi. Năm nay bách hoa hội, là ta tham gia nhiều năm như vậy rất không giống bình thường một lần. Tuyết Nguyệt Thành không hổ là Tuyết Nguyệt Thành. Ồ! Tư Không Trường Phong hơi kinh ngạc, theo văn sĩ áo trắng ánh mắt nhìn, liền gặp được cái kia áo xanh lục thân ảnh, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, là nàng à, quả thực là cái mỹ nhân. Văn sĩ áo trắng khẽ lay động phiến, thuận miệng ngâm nói, Tuyết Thành có giai nhân, Phong Nguyệt một chút cũng không có ngấn. Hắn câu nói này nói đến rất nhẹ, nhưng mà dưới lầu cái kia áo xanh lục nữ tử chợt ngẩng đầu, hướng về phía văn sĩ áo trắng mỉm cười, theo thứ tự là nghe được bên này đối thoại. Văn sĩ áo trắng sững sờ, ngay sau đó cười cười, nhìn tới vẫn là cái khó lường mỹ nhân. Đó là đương nhiên. Sư phụ của nàng ngươi cũng biết, là Tề Thiên Trần. Tư Không Trường Phong sâu kín nói. Văn sĩ áo trắng toát ra mấy phần kinh ngạc, thấp giọng nói, Khâm Thiên giám giám chính. Đúng thế. Tư Không Trường Phong gật gật đầu, nàng là Diệp Khiếu Ưng nữ nhi, ngươi hẳn là gặp qua nàng. Là đứa bé kia a. Văn sĩ áo trắng gật gật đầu, trong thần sắc có mấy phần tiếc hận, ta quả thực gặp qua nàng, vào lúc ấy nàng vừa ra đời, tất cả mọi người cảm thấy nàng sống không được. Nàng làm sao lại tại Tuyết Nguyệt Thành, chẳng lẽ ngươi y lìa tốt nàng? Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Văn sĩ áo trắng chau mày, tiếp tục túi đầu uống rượu, không nói gì. Phía dưới Tiêu Sắt cùng Đường Liên cũng nhìn thấy một thân áo xanh lục Diệp Nhược Y Liễu, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, có chút lo lắng nhìn cổng một cái, lại như cũ không nhìn thấy Lôi Vô Kiệt thân ảnh, chắc là bị kiếm tiên để ý, không có cách nào xuống núi tới. Tiêu Sắt, nghĩ không ra ngươi còn rất quan tâm Lôi Vô Kiệt cả đời việc lớn a. Đường Liên cười nói. Tiêu Sắt ngược lại là một giờ không nể mặt mũi, ta cũng thật quan tâm đại sư huynh trung thân đại sự. Không biết cái kia mỹ nhân trang bên trong thiên nữ nhụy gần nhất nhưng có viết thư cho ngươi à? Sau khi nói xong, Tiêu Sắt lại phát hiện không có nửa điểm trả lời, quay đầu nhìn tới, càng nhìn đến bình thường nói năng thận trọng đại sư huynh vậy mà mặt giống như đốt cháy đồng dạng, không khỏi cảm thấy mấy phần buồn cười. Chỉ là một bên khác, tự phụ phong nhã hai vị đoạn họ công tử cũng nhìn được Diệp Nhược Y Lý ở vị kia lắc tử phiến công tử Đoàn Tuyên Dịch trong mắt toát ra ưng đồng dạng quan mang, Tuyên Hằng à? Vị cô nương này là sư muội của ngươi ư? Đoàn Tuyên Hằng nhìn một cái, lắc đầu, ngược lại tốt giống như chưa từng gặp qua nàng. Chắc là tới dự lễ cái nào thế gia đệ tử đi. Đoàn Tuyên Dịch tử phiến thu lại, tiện tay cầm lấy một chén rượu, đi về phía trước, đợi vi huynh trước đi lướt lên một hồi. Tiêu Sắt ánh mắt lạnh lẽo, đại sư huynh. Đường Liên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đầu ngón tay bắn ra. Chỉ thấy cái kia Đoàn Tuyên Dịch chén rượu trong tay đột nhiên liền nổ tung ra, rượu sụp đổ ra tới. Đoàn Tuyên Dịch khẽ chau mày, đột nhiên đưa tay, ly kia giống như hoa nở rộ mở ra rượu đột nhiên ngay tại trên không đỉnh trệ ở. Chương 58, một kiếm hoa tới. Chương 58, một kiếm hoa tới. Ngồi tại nhã tọa bên trong văn sĩ áo trắng lông mày hơi nhíu, thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận giang nam thảo vị điều. Giang nam đoàn gia ẩn thủy quyết. Hơn nữa nhìn đi lên công lực không cạn, nhà các ngươi đại đệ tử đánh giá thấp người khác. Tư Không Trường Phong ngược lại là một mặt tò mò, nhà chúng ta vị này đại đệ tử trước kia luôn là một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, mấy tháng trước đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về nhìn qua ngược lại là có mấy phần nhân vị. Chỉ là chẳng qua mấy ngày không có chú ý, đã học được cùng người khác tranh giành tình nhân. Đại sư huynh ngươi thất thủ A Tiêu Sắt ở một bên sâu kín nói. Ngậm miệng, chớ nhìn hắn. Làm bộ không phải hai ta làm. Đường Liên trầm giọng nói. Vốn cũng không phải là ta làm a. Tiêu Sắt đem đầu xoay đến một bên. Bên kia Đoàn Tuyên Dịch lạnh lùng hướng phía bốn phía nhìn một cái, liền thấy được cách đó không xa có chút nổi bật Đường Liên cùng Tiêu Sắt. Tuy là bọn họ giờ phút này cũng không có đặc biệt động tác, nhưng có ít người, chính là không có gì đặc biệt đứng ở nơi đó, cũng có thể để ngươi cảm nhận được trên người hắn đặc biệt. Bọn họ là? Đoàn Tuyên Dịch hỏi. Một cái là đại sư huynh Đường Liên, một cái khác là tam sư tôn đệ tử mới thu Tiêu Sắt. Đoàn Tuyên Hằng đáp. Lại là Tuyết Nguyệt Thành hai vị thành chủ đệ tử. Bất quá, Đường Liên. Ngược lại là nghe được cái tên này đã lâu rồi. Đoàn Tuyên Dịch cười lạnh, đột nhiên đưa tay nhấc lên một chút, nghe nói Đường Môn có đạo ám khí gọi thiên nữ tán hoa, không biết có phải hay không là như vậy. Chén rượu kia nước bị hắn ném một cái mà lên, rơi vào trên không. Đột nhiên ở giữa hướng về phía Đường Liên cùng với Tiêu Sắt phương hướng chút xuống. Thiên nữ tán hoa. Đường Liên hừ lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, cái kia mảnh bọt nước lần nữa đỉnh trệ tại trên không. Đoàn Tuyên Dịch dùng có phải hay không thiên nữ tán hoa ta không biết. Đường Liên chiêu này, nhìn giống như là chính chính tông tông ẩn thủy quyết. Văn sĩ áo trắng mỉm cười. Tư Không Trường Phong lắc đầu nói, không phải ẩn thủy quyết, đây là sư huynh tự sáng tạo võ công, gọi Tích Thủy Thành Uyên. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy vây quanh Đường Liên chung quanh chén rượu bên trong nước đột nhiên liền chảy ra, hướng về phía Đường Liên trên không tụ lại. Chỉ nghe mùi rượu bốn phía, cái kia gâu rượu rót thành một đạo trường hà, Đường Liên nhẹ tay khẽ vung lên, đầu kia trường hà nhẹ nhàng di động. Tiêu Sắt chợt nhớ tới cái kia tại đêm trăng, cũng kéo một đầu rượu rót thành trường hà tại mái hiên chạy nam tử áo xanh, lúc này mới có chút cảm thấy, hai người thật như là một đôi sư đồ. Ca ca. Đoàn Tuyên Hằng có chút nóng nảy, hắn cùng vị này trong môn đệ tử người người kính sợ đại sư huynh đối diện chiêu, rõ ràng hắn võ công đáng sợ. Đoàn Tuyên Dịch lại hướng phía trước đạp một bước, cười nói, đây là trong truyền thuyết Tích Thủy Thành Uyên. Làm sao? Đường Liên chậm rãi hỏi. Uyên. Chẳng qua là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Đoàn Tuyên Dịch nhảy lên, một chân đạp ở đầu kia trường hà phía trên. Đường Liên nhẹ tay khẽ vung lên. Người đạo trưởng kia xông hướng về phía Đoàn Tuyên Hằng đánh tới, Đoàn Tuyên Dịch vận lên ẩn thủy quyết, không lùi mà tiến tới, lại thử đi kéo đầu kia trường hà. Ngươi lấy nước thành uyên, ta liền cướp ngươi uyên. Đường Liên lại thản nhiên cười một tiếng, kéo đầu kia trường hà, rơi xuống hướng về phía Đoàn Tuyên Dịch đập xuống. Đoàn Tuyên Dịch đột nhiên lấy được nguyên bản đeo ở hông trường thiến, đống nhiên mở ra, ngăn lại cái kia trường hà một đòn, hơi hơi lùi lại mấy bước, lại lấy ra bên trái eo trường tiêu. Hướng về phía Đường Liên đâm tới. Nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Văn sĩ áo trắng nhẹ giọng ngâm nói. Cái kia thanh trường phiến bên trên vẽ lấy 24 tòa cầu dài, cái kia trường tiêu cũng có một cái tên rất dễ nghe, gọi là minh nguyệt dạ. Tay phải múa quạt, tay trái cầm tiêu, giang nam phong lưu khí, ta Đoàn thị độc chiếm 8 phần. Đây là đã từng Đoàn gia gia chủ nói tới gia hào ngôn. Nhìn tới Đoàn gia đối người trưởng tử này cho kỳ vọng cao a, tuổi còn trẻ liền kế thừa cái này cây quạt cùng căn này trường tiêu. Thân công phu này, tại đây chút thế gia đệ tử bên trong, cũng coi là thượng thừa. Tư Không Trường Phong cảm khái nói. Cùng nhà ngươi đại đệ tử so sánh làm sao? Văn sĩ áo trắng hỏi. Ẩn Thủy Quyết, Nhị Thập Tứ Kiều Phiến, Minh Nguyệt Dạ Tiêu, đều là rất lợi hại võ công. Thế nhưng là nhà chúng ta đại đệ tử. Đến bây giờ dùng chỉ là một chiêu kia Tích Thủy Thành Uyên. Cái này tại sở trường của hắn võ công bên trên, năm vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Một cái liền ám khí đều không dùng Đường Liên, liền đem một cái Đoàn gia tương lai gia chủ rút ra Nhị Thập Tứ Kiều Phiến, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn đâu. Tư Không Trường Phong chậm rãi uống một chén rượu. Đường huynh hảo công phu. Đoàn Tuyên Dịch trầm giọng nói, hắn đã dùng hết tất cả am hiểu võ công, xuất liên tục mười mấy chiêu. Có thể hết lần này tới lần khác Đường Liên lại như cũ thản nhiên quay đầu kia trường hà, đã không có hướng về phía trước bước phía trước, nhưng cũng không có chừa cho hắn ra nửa phần thời cơ lợi dụng. Nhận thua. Đường Liên chậm rãi nói. Nam mơ. Đoàn Tuyên Dịch cắn răng một cái, đột nhiên đem cây quạt đảo lộ tới. Ngân quang hiện ra. Tư Không Trường Phong trường thương trong khoảnh khắc đó bay đến trong tay của hắn. Văn sĩ áo trắng trường kiếm bên người đột nhiên bắt đầu chấn tê. Nhị Thập Tứ Kiều Phiến, chính diện có cầu 23, Minh Nguyệt, Thanh Phong, An Bình, Phong Vũ, Hoa Mãn, Ngũ Bình, Ngọc Đái, Ngũ Âm, Quan Nguyệt, Thính Phong, Đăng Lư, Tử Yên, Nguyệt Tước, Diệp Khởi, Tuyết Lai, Dạ Quy, Cầm Âm, Thất Quyết, Hoa Hưởng, Trần Diệt, Đông Thanh, Xuân Lôi, Quý Hiểu, cực điểm phong nhã chi khí. Mặt trái chỉ có một cầu, tên là Đoạn. Phong nhã đã tức, chỉ luận sinh tử. Cái kia một đạo ngân quang hiện ra, vô số phi châm hướng về phía Đường Liên bay đi. Ám khí. Hèn hạ. Có người nhịn không được kêu lên. Ta lấy ám khí giết Đường môn người, gì là hèn hạ. Đoàn Tuyên Dịch gầm thét. Đường Liên mãnh liệt lui, nhưng mà cái kia Nhị Thập Tứ Kiều Phiến một chiêu kia đức, nhưng cũng là Đường môn bên trong người lấy Đường môn tuyệt đỉnh ám khí bạo vũ lê hoa châm chỗ tạo, hung hiểm không gì sánh được. Ta tới đi. Văn sĩ áo trắng đứng lên. Chuẩn bị ra một kiếm cứu Đường Liên. Tại đây vụ vũ hiên bên trong, giờ phút này có thể cứu Đường Liên chỉ có 3 người, hắn, Tư Không Trường Phong, cùng với Đường Liên bản thân. Tư Không Trường Phong có thể cứu, nhưng mà Đường Đường Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử bị thua tại cửa nhà mình, còn muốn dựa vào thành chủ tới cứu về một mạng, nhưng là mất hết mặt mũi. Mà Đường Liên có thể cứu bản thân, lại có một cái kết quả, đó chính là Đoàn Tuyên Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này văn sĩ áo trắng ra tay là thích hợp nhất, mặc dù hắn cũng không muốn bộc lộ ra thân phận của mình. Chợt có một đạo kiếm quang đánh tới. Hơi có hàn khí, lại hiển lộ hồng quang. Đạo kiếm khí thứ nhất, chém xuống cái kia phi châm vô số. Một bộ hồng y lìa đứng ở đình viện bên trong. Lại ra một đạo kiếm khí. Ép cái kia Đoàn Tuyên Dịch liền lùi lại hơn 10 bước, cho đến miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Lại xuất một đạo kiếm khí. Văn sĩ áo trắng để tay xuống bên trong chi kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ngạc nhiên, nguyện tịch hoa thần. Chỉ thấy một đạo kiếm khí phía dưới, vụ vũ hiên phía trong bách hoa hội bên trên tất cả hoa cỏ, trong nháy mắt, cánh hoa toàn bộ thoát ly cành hoa hướng về phía chuôi kiếm này bay đi. Đủ mọi màu sắc, hoa khoe màu đua sắc, trùng điệp bay múa tại thanh trường kiếm kia xung quanh, phồn hoa phiêu diêu, cực điểm phồn hoa. Mà cái kia phồn hoa cuối cùng, đứng, chính là Lôi Vô Kiệt. Giờ phút này rốt cục có thể được gọi là kiếm tiên truyền nhân, Lôi Vô Kiệt. Tư Không Trường Phong vô bàn đứng dậy, nói ba, dạng gì sư phụ dạy ra dạng gì đồ đệ. Vừa đến đã muốn đem ta cái này bách hoa hội cho làm trọc. Chương 59, Nhược Y Lìa Kiếm Vũ. Chương 59, Nhược Y Lìa Kiếm Vũ. Phồn hoa 3000. Ta đâm ngươi một kiếm. Lôi Vô Kiệt kiếm chỉ Đoàn Tuyên Dịch, đạo thứ ba kiếm khí kéo dài không dứt, hương hoa bốn phía, lại đều là sắc cơ. Đoàn Tuyên Dịch mãnh liệt lui, vẫn lên ẩn thủy quyết. Nhưng trong nháy mắt bị kiếm khí phá, chân khí phát triển mạnh mẽ. Lại cố gắng lần nữa dùng cái kia nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, lại phát hiện nguyên bản đã luyện được lỗ hỏa thuần thanh phiến cùng tiêu, lại đối với mình mơ hồ có kháng cự chi ý hắn nhớ tới năm đó cha truyền thụ cho hắn võ nghệ thời điểm nói, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ chính diện cái kia 23 cầu cực điểm phong nhã, có quân tử phong thái. Mà mặt sau cái kia một cầu đoạn còn lại là đập nồi dìm thuyền, tuy là lợi hại, lại làm trái quân tử chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Hắn nguyên bản xem thường, nghĩ thầm vũ khí chính là vũ khí, nào có nhiều như vậy nghiên cứu. Nhưng ngày hôm nay, rốt cuộc hiểu rõ cha lời nói. Đáng tiếc, hắn lập tức liền sắp chết. Giang Nam Đoàn gia tuy là không thể so Đường Môn Lôi gia bảo, nhưng cũng coi là cái đại thế gia, con trai trưởng chết ở chỗ này, không tốt lắm đâu. Văn sĩ áo trắng ngồi xuống. Lần này liền không nên đến phiên hắn xuất thủ. Tư Không Trường Phong nhưng cũng không đội, buông xuống trường thương, bất kể là ai, cũng không thể chết tại Tuyết Nguyệt Thành. Đường Liên tuy là vừa mới xuất chỉ, nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng, vẫn như cũ mở miệng quát, Vô Kiệt, dừng tay. Lôi Vô Kiệt giờ phút này phồn hoa vòng quanh người, kiếm khí như nước thủy triều, chợt nhìn lại dường như xoáy kinh động như gặp thiên nhân, nhưng hắn trong lòng lại không ngừng kêu khổ, hắn làm sao muốn thật giết chết Đoàn Tiên Dịch. Thế nhưng là hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ra một kiếm, ngoài ý muốn sử dụng ra hàng thật giá thật nguyệt tịch hoa thần, nhưng hắn lại không khống chế được cỗ này mạnh mẽ kiếm khí, càng không có cách nào thu hồi lại. Lôi Vô Kiệt. Đường Liên lại quát một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, chuẩn bị chạy lên tiến đến, nhưng lại đã tới đã không kịp. Đoàn Tuyên Dịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đã lui không thể lui, đầu gối mềm nhũn, lại nửa quỳ xuống dưới. Trọn vẹn không có vừa rồi cái kia cỗ phong nhã chi khí. Ngay lúc này, một cái bóng người màu xanh lục bước vào cái kia vùng biển hoa bên trong. Nàng thản nhiên mà đến, dường như hoàn toàn không sợ cái kia dâng trào kiếm khí, nàng liền như thế ngăn tại Lôi Vô Kiệt trước mặt, nhẹ nhàng nắm một đóa tung bay ở chung quanh hoa sơn trà. Là nàng. Diệp Nhược Y Lìa. Lôi Vô Kiệt cực kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ không khống chế được kiếm trong tay thế. Diệp Nhược Y Lìa đột nhiên hướng phía trước đạp một bước, nhẹ tay khẽ đụng một cái chuôi này Thính Vũ kiếm. Chỉ thấy Thính Vũ kiếm từ nàng bên cạnh miễn cưỡng xẹt qua, phá vỡ nàng tóc dây thừng, đầu kia màu đỏ sẫm tóc dài như thác nước vải giống như chuốt xuống xuống. Lôi Vô Kiệt nhìn ngây người, lại thấy Diệp Nhược Y xoay người một cái, đột nhiên nhẹ nhàng nắm tay của hắn, nhẹ nói, ngươi có một chuôi kiếm tốt. Lôi Vô Kiệt không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là ngơ ngác lên tiếng. Ừm. Diệp Nhược Y Lìa nhẹ nhàng đem tay của hắn vung lên, đem cái kia vùng biển hoa hơi hơi mang theo, chỉ là trong nháy mắt, cái kia cố sát ý bức người kiếm khí đột nhiên trở nên ấm áp, tuy là vẫn như cũ kiếm khí như nước thủy triều, nhưng không có nửa phần sắc cơ. Diệp Nhược Y Lìa một cái đạp bước, lôi kéo Lôi Vô Kiệt đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó thả ra Lôi Vô Kiệt tay, nói, đi theo động tác của ta. Lôi Vô Kiệt chỉ có thể lầm bầm gật đầu, Diệp Nhược Y âm thanh dịu dàng êm tai, nhưng lại có một loại gần như mệnh lệnh ma lực. Thật là một cái tiểu tử ngốc. Diệp Nhược Y cười một tiếng, lui một bước, vung tay háo một cái, tay háo dài cuộn cuộn, lại tại chỗ nhảy múa lên. Lôi Vô Kiệt hầu như không do dự, xách theo kiếm liền đi theo Diệp Nhược Y lìa bộ pháp. Phồn hoa bay tán loạn, Lôi Vô Kiệt hồng y lìa cuộn cuộn, xách theo mỹ kiếm kinh vũ. Mà bên cạnh cái kia có thể được gọi là mỹ nhân tuyệt thế nữ tử tay háo dài tung bay, bộ pháp huyền chuyển. Trong lòng của tất cả mọi người giờ phút này chỉ có bốn chữ, phong hoa tuyệt đại. Đây mới là thật phong nhã. Văn sĩ áo trắng cười nói, Giang Nam Đoàn gia. Kém xa. Là cái này. Nhược Y Lìa kiếm vũ. Thư Không Trường Phong trầm ngâm nói. Là, Nhược Y Lìa kiếm vũ. Tướng quân Diệp ra trên chiến trường sáng tạo nhảy múa. Nghe nói 20 năm trước, Diệp ra quân hành quân thời điểm, liền có một cái nữ tử áo trắng cầm kiếm cuốn vũ, xa xa nhìn tới, phảng phất giống như thiên nhân hạ phàm. Cái này kiếm vũ có thượng hạ lưỡng phổ, thượng phổ gọi là vân môn, như nước chảy mây trôi, rảnh rỗi dạ bước, hạ phổ thì gọi là sát trận, sát khí hoành hành, ngàn dặm có thể nghe. Cái này chỗ múa, chắc hẳn chính là vân môn. Văn sĩ áo trắng cười nói, chỉ là có múa không nhạc. Tựa hồ có chút đáng tiếc. Vụ Vũ Hiên nhiều như vậy ca cơ nhạc công, như thế nào không nhạc? Thư Không Trường Phong nói. Văn sĩ áo trắng lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi Tuyết Nguyệt Thành, có thể xứng với Nhược Y kiếm vũ nhạc thủ, không dễ tìm. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe nói một hồi tiếng sáo vang lên. Văn sĩ áo trắng sững sờ, hướng về phía phương hướng của thanh âm nhìn tới, chỉ thấy một người mặc thanh sam thon gầy nam tử đang cầm một cái sáo ở nơi đó thổi. Sắc mặt của hắn như nước, gợn sóng mơ hồ, có thể tiếng sáo bên trong lại ẩn chứa phong phú tình cảm. Hơn nữa cùng trong đỉnh hai người vũ bộ hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Dường như cái này thủ khúc chính là vì cái này đầu kiếm vũ chế tác. Không. Cũng không phải là dường như, cái này thủ khúc chính là Nhược Y kiếm vũ ca khúc. Là Thiều, nghe nói đã thất truyền vũ khúc Thiều. Tư Không Trường Phong, người kia là ai, người Tuyết Nguyệt Thành vì sao lại có đệ tử như vậy? Văn sĩ áo trắng lần nữa đứng lên, ánh mắt sáng lên. Là đệ tử của ta, Tiêu Sát. Thư Không Trường Phong đắc ý nói. Được được được. Lần này bách hoa hội, ta không có uổng phí tới. Văn sĩ áo trắng hào hứng nổi lên, chung quanh vây quanh một phen về sau, nhảy lên bước ra nhã các, rơi vào đỉnh viện bên trong. Bên người nhạc công nhìn phía trước đột nhiên phát sinh tất cả những thứ này đã có chút lăng thần, lại thấy một người đột nhiên rơi vào trước mặt mình, càng là ngây người. Mà cái này toàn thân áo trắng, sắc mặt nho nhã văn sĩ hướng hắn nhẹ nhàng phất phất tay, làm phiền, mượn đàn dùng một chút. Nhạc công gật gật đầu, hoảng loạn đứng lên. Lại thấy văn sĩ áo trắng nhẹ tay khẽ vung lên, trôi này cổ cầm liền rơi vào hắn trong tay. Văn sĩ cũng không ngồi xuống, tay phải giơ cổ cầm, tay trái bỗng nhiên quét qua dây đàn. Như ngàn vạn vạn mã, đạp phá hoa nguyên. Là ai? Trong sân Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y cùng với Tiêu Sắt trong lòng tất cả giật mình, một tiếng này cầm âm khí thế quá mạnh, là bọn họ khó mà theo cùng. Văn sĩ trung niên mỉm cười, về sau rút lui một bước, đem đàn lần nữa thả lại trên bàn, thản nhiên ngồi xuống dưới, cất cao giọng nói, không cần lo lắng ta. Đời này có thể gặp một lần chân chính Nhược Y Lìa kiếm vũ, là vinh hạnh của ta. Kiếm vũ cũng không có dừng lại, ba người trong lòng tuy là kinh hãi. Có thể dưới chân bộ pháp cùng với tiếng sáo lại như cũ không có lộn xộn. Văn sĩ trung niên nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe thoáng cái, ngón tay tại dây đàn bên trên hơi hơi kích động. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được chân chính Nhược Y kiếm vũ chi khúc, Thiều, nhưng mà lấy hắn thông thiên chi tài, từ cầm đàn một khắc kia trở đi, biến đã thông hiểu tất cả khúc âm. Trên đời sự tình, đều có đạo mà theo. Một pháp thông, vạn pháp đều thông. Từ hắn ngồi xuống một khắc kia trở đi, Tiêu Sắt liền đoán được cái này văn sĩ áo trắng thân phận. Có người luyện kiếm cả đời, lại võ nghệ bằng phẳng. Mà người này lại đọc nửa đời người sách, tự xưng thông hiểu thiên hạ sự tình, có người trêu đùa hắn, vậy ngươi thư sinh này có thể biết dùng kiếm, liền đưa cho hắn một chuôi kiếm. Hắn trầm ngâm rất lâu, cầm lấy kiếm, có chút mất tự nhiên cơ cơ về sau, đột nhiên liền đưa ra một kiếm. Một kiếm này, có thể xưng tuyệt thế. Một kiếm này, cũng thành tựu trên giang hồ lại một vị kiếm tiên. Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên. Chương 60, Tiểu Bạch Liên Phù Tam Thập Bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi. Chương 60, Tiểu Bạch Liên Phù Tam Thập Bôi, Chỉ Tiêm Hạo Khí Hưởng Xuân Lôi. Tiêu Sắt thổi sáo, Tạ Tuyên đánh đàn, Diệp Nhược Y tay háo dài nhảy múa, Lôi Vô Kiệt kiếm vũ trợ trận. Đứng ở một bên Đường Liên đột nhiên có một chút thất vọng, thật giống có một loại bị rút ra đi ra cảm giác, nhưng trong lòng cái kia cỗ sục sôi chi khí cũng đã bị kích thích. Hắn ngẫu nhiên nhảy lên bước lên nóc nhà, một bộ đồ đen trong gió phi dương, cao giọng hát vang. Ta muốn thuận gió hướng bắc đi, tuyết rơi hiên viên to như tịch. Ta muốn mượn thuyền hướng đông bơi, yêu kiểu tiên tử đón gió đứng. Ta muốn đạp mây ngàn vạn dặm, miếu đường long ngâm làm gì được ta. Đỉnh Côn Lôn gội ánh nắng, biển cả tuyệt cảnh gặp thanh sơn. Trường phong vạn dặm yến trở về, không thấy thiên ngai người không đáp. Đó là tại Vu Điền Quốc phía trong, Vô Tâm đã từng hát vang qua một ca khúc, Đường Liên chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, chỉ cảm thấy thơ ca bên trong cái kia muốn đi núi chi tuyệt, hải chi tận khí phách, để cho mình có chút mê mẩn. Giờ phút này rốt cục nhịn không được, cao giọng nói ra. Hắn từ trước tới nay trong cửa lấy trầm ổn cẩn thận lấy gọi, rất mọc ra như vậy tùy tiện thời điểm. Nhưng lúc này Đường Liên mới càng khiến người ta cảm thấy giống như là Bách Lý Đông Quân đệ tử. Bởi vì Bách Lý Đông Quân mệnh danh tiểu tiên, thở thiếu thời liền lấy tùy tiện tiêu sái lấy gọi. Một khúc kết thúc, Tiêu Sắt buông xuống sáo, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên hai tay cũng rời đi dây đàn, Diệp Nhược Y thu hồi tay háo dài, mà Lôi Vô Kiệt cũng đem kiếm nặng nề vung lên, tất cả cánh hoa hướng lên trời mà lên, như thiên nữ tán hoa giống như chút xuống. Rơi xuống một hồi hoa khoe màu đua sắc hoa vũ. Mà hoa vũ rơi xuống đất, Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, giữa hai lông mày mang theo lấy mấy phần ngượng ngùng, hắn nhìn về phía Diệp Nhược Y, do dự một hồi nhẹ nhàng nói, thật là đúng dịp. Lại gặp mặt. Nếu như nói trên giang hồ người hiểu chuyện cũng có thể sắp xếp một cái nát nhất lời dạo đầu bảng danh sách mà nói, như vậy câu này, chắc hẳn liền có thể đưa vào trong đó. Tiêu Sắt thu hồi ống sáo yên lặng đi tới một bên. Đường Liên thì từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, yên lặng hỏi Tiêu Sát, tuy là ta cũng không hiểu lắm trong này sự tình, chẳng qua cái này lời dạo đầu, có phải hay không thoáng có chút nát. Tiêu Sát niết miệng, quả thực nát đến làm người ta tức lộ ruột. Diệp Nhược Y thì mỉm cười, vén tóc, đúng vậy a, lại gặp mặt. Bầu không khí xấu hổ. Uổng phí Lôi Vô Kiệt kiếm tiên một kiếm, tuyệt mỹ động lòng người, làm cái khá cao có khí phách mở màn, có thể cái này lời dạo đầu. Lại lãng phí một cách vô ích tốt như vậy một đoạn kiếm vũ. Có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, tưởng nhớ chi như điên. Tạ Tuyên khẽ vuốt dây đàn, ngâm khẽ đạo, hơi hơi hóa giải mấy phần xấu hổ. Hắn đứng người lên, quan sát phương xa, đống nhiên nói, có cố nhân muốn tới. Còn không mau chạy. Tư Không Trường Phong đứng tại nhã các phía trên, hướng về phía Tạ Tuyên nói. Tạ Tuyên tung người một cái, nhảy về nhã các. Cong lên đặt ở bên trên dương sách, lần nữa nhảy về trong viện, hắn hướng về phía mọi người nói, hôm nay nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thành thiếu niên thế hệ sau, mới biết giang hồ đệ nhất thành không phải nói bừa, lần này Bách Hoa Hội không có uổng phí đến, xin từ biệt, không có gì có thể đưa tặng, liền đưa các ngươi vài cuốn sách. Hắn vung tay lên, một bản hơi có vẻ cổ xưa sách từ dương sách bên trong bay đi ra, rơi vào Diệp Nhược Y Lìa trong tay. Diệp Nhược Y Lìa nhìn phong bì, vẻ mặt giật mình. Đây là Nhược Y kiếm vũ tuy là tốt múa, nhưng sát phạt chi khí quá nặng, ngươi là nữ tử, hơn nữa thân thể không tốt, không thể thường múa. Này múa tên kinh hồng, chỗ múa thời điểm, như chim hồng trên không trung bay lượn, nặng ôn nhu, ít sát phạt, cùng ngươi có ích. Tạ Tuyên túi đầu cười nói. Diệp Nhược Y cũng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ tiên sinh. Tạ Tuyên lại đem một bản bìa không có chữ sách đưa cho Tiêu Sát, đống nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này. Chúng ta có hay không gặp qua. Bình thường liền Tư Không Trường Phong cũng không để vào mắt Tiêu Sắt lúc này lại cũng lễ độ cung kính, gật gật đầu, lời nói nhưng là ngắn gọn, tắc hạ học cung. Khó trách. Tạ Tuyên vẻ mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, vậy cái này quyển sách ta không có đưa sai, quyển sách này không có tên. Bởi vì là do ta viết, tên còn không có nghĩ kỹ, nếu là ngươi sau khi xem xong nghĩ ra cái gì tốt tên, liền có thể bản thân viết lên. Nho Thánh Tạ Tuyên không tên sách. Ở trong sân người đã tìm hiểu đến đây người thân phận trong lòng người đều là khẽ động, ai cũng biết Tạ Tuyên bác thông thiên cổ, tại học thức bên trên sớm đã có thể cùng tiền triều thánh nhân sánh vai, nhưng viết chi sách chưa từng viết lên tên sách. Hắn từng nói qua, làm người khác nhìn thấy sách của ta, có cảm giác ngộ thời điểm, vậy thì đã cùng hắn không quan hệ. những cái kia cảm ngộ, những cái kia nhìn thấy sách nhớ tới sự tình, đều là người khác đồ vật của mình. Cho nên chưa từng để danh, đem chuyện này giao cho đọc sách người. Chỉ tiếc, trên giang hồ có tư cách được hắn tặng không tên sách người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạ Tuyên lại xoay người xông về Đường Liên, ta thường thường nghe ngươi sư phụ phàn nàn, thu cái giả đứng đắn đồ đệ. Nhưng vừa vặn nhìn thấy tiểu hữu cao giọng hát vang, lại rất có sư phụ ngươi lúc còn trẻ phong thái. Ta đưa ngươi một quyển sách này sư phụ ngươi lúc còn trẻ cũng rất thích xem. Đường Liên sững sờ, vội vàng nhận lấy quyển cổ thư kia, lại thấy trên đó viết hai chữ, Tửu Kinh. Cũng là có chút dở khóc dở cười, sư phụ lúc tuổi còn trẻ liền thích cái này. Sư phụ ngươi mệnh danh Tửu Tiên, ngày bình thường thích rượu như mạng, ta 12 tuổi lúc nhìn thấy hắn lúc cũng đã như vậy. Lúc ấy hắn nói trên đời chi rượu đã cảm thấy không có mùi vị gì cả, liền hỏi ta đòi hỏi quyển này Tửu Kinh, bên trong rượu không phải là phổ thông rượu, tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi, chớ lãng phí. Vãn bối nhớ kỹ. Đường Liên vội vàng ôm quyển. Quả nhiên là cái chứng trạc đàng hoàng. Tạ Tuyên lại chuyển hướng Lôi Vô Kiệt, đưa cho hắn một bản phong bì tinh xảo sổ nhỏ. Lôi Vô Kiệt nhận lấy về phía sau, nhìn tên sách khó hiểu nói, tiền bối, đây là cái gì? Tiêu Sắt liếc qua tên sách, như có điều suy nghĩ thì thầm, Vãn Lai Tuyết. Muộn trời muốn tuyết, có thể uống một chén không? Đây là giang nam tài nữ Tạ Phi Tuyên chỗ lấy, tình chi động lòng người, liền trong cung nương nương nghe nói đều nhìn khóc. Đưa ngươi quyển này Vãn Lai Tuyết, học một ít bên trong nhân vật chính, lần sau gặp mặt, đừng nói như vậy xấu hổ lời nói. Tạ Tuyên cười nói. Lôi Vô Kiệt mặt nhất thời liền nóng lên, Diệp Nhược Y hề ngược lại là thản nhiên, một mực chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, ta phải đi. Tạ Tuyên đột nhiên xoay người qua. Nơi xa có âm thanh truyền đến, ta vừa mới đến, ngươi muốn đi. Liền thật sợ ta như vậy. Tạ Tuyên bước nhanh đi lên phía trước lấy. Trong miệng ngâm nói, gặp nhau không bằng không gặp, không thấy như gặp nhau, mắt mặc dù không thấy, tâm đã thấy. Chết thư sinh. Nơi xa thanh âm kia lạnh lùng nói. Hung. Tạ Tuyên càng đi càng xa, cuối cùng hai chữ đã khó mà nghe rõ. Lôi Vô Kiệt một mặt hoảng loạn, quay đầu đừng nghĩ đi theo chạy, lại bị một kiếm ngăn cản đường đi. Nguyên lai lời mới vừa nói người kia đã chạy tới, một bộ bạch y, trên mặt khăn xám. Chính là cái kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Sư phụ. Lôi Vô Kiệt túi đầu không lưng, một bộ đã làm sai chuyện dáng vẻ. Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, vừa mới ta tại Thương Sơn bên trên, đột nhiên trông thấy nơi đây có một đạo kiếm khí. Một kiếm này, không sai. Lý Hàn Y chậm rãi nói. Sư phụ ngươi khen ta. Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên khó tin. Nhưng mà, ai cho phép ngươi chạy xuống núi? Lý Hàn Y Lìa nhấc lên một kiếm, liền đem còn há hốc mồm cười to Lôi Vô Kiệt đánh bay ra ngoài. Chương 61, Kiếm Tiên Ước Hẹn. Chương 61, Kiếm Tiên Ước Hẹn. Sư phụ, ngươi vì cái gì chưa bao giờ tham gia Bách Hoa Hội? Trên đường trở về, Lôi Vô Kiệt nhịn không được hỏi. Lý Hàn Y Lìa liền đầu cũng không có chuyện, trực tiếp đi lên phía trước lấy, tuy đẹp hoa, liền nhìn hơn 10 năm cũng liền chán ghét, có gì đáng xem. Lúc này đã là buổi tối. Một vòng trăng tròn treo ở trên không, chuyện này đối với võ công tuyệt thế sư đồ chậm rãi ở dưới ánh trăng đi tới, lại ít có mấy phần hài hòa cảm giác. Lôi Vô Kiệt lời nói cũng không nhịn được nhiều hơn, hắn lại hỏi, sư phụ, vừa mới người kia chính là đọc sách đọc lên một cái kiếm tiên, đời này lần đầu tiên xuất kiếm chính là kiếm tiên chi kiếm Tạ Tuyên. Chết thư sinh! Lý Hàn Y hừ lạnh nói. Hắn còn đưa ta một quyển sách, gọi Vãn Lai Tuyết. Vì cái gì hắn tiễn biệt người sách nhìn qua đều có đặc biệt, ta quyển này thật giống Tuyết Nguyệt Thành Thính Trúc Thư Hiên liền có bán. Lôi Vô Kiệt bất mãn nói. Lý Hàn Y Lìa nhưng không có hiểu, chỉ là đột nhiên hỏi, người ưa thích cái kia gọi Diệp Nhược Y Lìa nữ tử. Lôi Vô Kiệt ngẩn người, do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vì cái gì? Lý Hàn Y Lìa hiếm thấy hỏi một cái vì cái gì? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là ấp úng nói, bởi vì... Dáng dấp đẹp mắt. Lý Hàn Y Lìa đột nhiên đứng lại thân, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân. Lôi Vô Kiệt lại nghĩ đến hồi lâu, cuối cùng vẫn là gãi gãi đầu, thật giống. Không có nguyên nhân khác. Lý Hàn Y Lìa trở nên giận dữ, ngươi ngược lại còn là thẳng thắn. Có thể thế gian cô gái xinh đẹp nhiều như vậy, vì cái gì đơn độc nhìn thấy cái này một cái ngươi liền thích. Lôi Vô Kiệt cười nói, ta nói nàng dáng dấp đẹp mắt, cũng không phải nói ta thích trên đời này tất cả cô gái xinh đẹp. Chỉ nói là, nhìn thấy nàng cái kia một mặt, đột nhiên liền cảm thấy bản thân không được bình thường. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ta không rõ quá khứ của nàng, không biết tính cách của nàng, thậm chí liền nàng thích gì chán ghét cái gì cũng không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra thì cũng liền cái nhìn kia động tâm, cũng chính là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt. Lý Hàn Y tiếp đi xuống, lần này thật không có xem thường cái này không nên thân đồ đệ, chỉ là nhẹ giọng nói, dáng dấp đẹp mắt nữ nhân, đều ưa thích gạt người. Sư phụ, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi bị nữ nhân xinh đẹp tổn thương qua? Lôi Vô Kiệt hỏi một chút lối ra liền hối hận, hôm nay sư phụ hiếm thấy có rảnh rỗi cùng mình nói mấy câu, không ngoài bản thân vừa mới một kiếm kia Nguyệt Tịch Hoa Thần hơi đạt được một chút tán thưởng, thế nhưng là không có nghĩa là mình có thể không chút kiêng kỵ. Có thể Lý Hàn Y Ghi lại còn là không có tức giận, chỉ là đứng lại thân, nắm thiết mã băng hà chua kiếm, túi đầu không nói. Sư phụ, ta sai rồi. Lôi Vô Kiệt vội vàng túi đầu nhận sai. Sau 3 tháng, ta cùng ngươi xuống núi. Lý Hàn Y Ghi đột nhiên ngẩng đầu, ta có loại linh cảm, ta sợ ngươi vị sư phụ kia nhanh đợi không được. 3 tháng. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, tốt, vậy thì 3 tháng. Khi đó, ta cùng sư phụ thử kiếm. Tốt, 3 tháng ta cùng ngươi thử kiếm. 3 năm sau, ngươi trở thành kiếm tiên. Đây là ước định giữa chúng ta. Lý Hàn Ý Dìa đột nhiên nhấc lên kiếm, đi về phía trước. 3 năm thành kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm bản thân lúc nào có lập xuống qua như vậy ước định, không khỏi cảm thấy có chút không nghĩ ra, nhưng nhìn sư phụ vẻ mặt lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi lên. Huống chi, 3 năm thành kiếm tiên. Vậy thì thành chứ sao? Lôi Vô Kiệt cười cười. Thiên hạ vô song thành. Mênh mang dịch thủy bờ. Một cái ôm hộp kiếm thiếu niên áo trắng ngồi tại bờ sông, thong thả nói một câu, lại thua. Thân là đường đường thiên hạ 4 thành một trong vô song thành thành chủ kiếm khách tiên lặng đem trong tay kiếm gãy cắm vào trong đất, thua, lần này thua rất triệt để. Ta cùng Lý Hàn Y dư khoảng cách sợ là dịch thủy dòng suối cùng Thương Lan Trường Giang chênh lệch. Về sau cũng không biết lại đi Tuyết Nguyệt Thành tìm hắn so kiếm. Không có việc gì, ta giúp ngươi thắng trở về. Thiếu niên cười lộ ra một cái đại bạch nha, chính là hôm đó từng tại Vu Điển Quốc một người ngự kiếm ngăn lại Vô Tâm, Vô Thiện, Đường Liên, Tiêu Sắt cùng với Lôi Vô Kiệt thiếu niên vô song. Đời này bại bởi Lý Hàn Y Dì, ta nhận. Ngươi tại hạ một đời trên người thắng trở về là được. Ta lần này gặp được một người, hắn nói hắn gọi Lôi Vô Kiệt. Ta tựa hồ nghe ngươi đã nói tên của hắn. Tống Yến hồi tại vô song bên cạnh ngồi xuống. Đúng, ta gặp qua hắn. Tại cái kia đều là các địa phương, quốc gia kia tên thật khó đọc, nhớ không được. Vô song gãi đầu một cái, cười cười, sư phụ ngươi biết, ta trí nhớ không tốt. Ngươi liền một quốc gia tên đều không nhớ ra được, lại nhớ tới tên của hắn. Tống Yến hồi cười nói. Bởi vì hắn rất đặc biệt, ngày đó người nhìn thấy đều rất đặc biệt. Ta đều nhớ bộ dáng của bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ ngày đó bị thương, nếu không nhất định hảo hảo đánh một trận. Vô song khẽ vướt hộ kiếm. Ngươi về sau nhất định có cơ hội. Bởi vì hắn hiện tại là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì đệ tử. Tống Yến hồi nói. Vô song ánh mắt sáng lên, hắn cũng học kiếm. Nhớ đến lúc ấy hắn dùng vẫn là quyền pháp. Tống Yến hồi gật gật đầu, đúng, ngày đó ta thăm dò võ công của hắn, đối với hắn ra một kiếm. Hắn đã có mấy phần Lý Hàn Y Dì chân truyền, nhưng cùng ngươi so sánh, lại có một khoảng cách. Nhưng ta cùng Lý Hàn Y Dì nói, ta có người đệ tử, trong vòng 5 năm tất thành kiếm tiên, hắn lại nói, vậy hắn đệ tử cũng chỉ cần 3 năm. Lý Hàn Y Dì 20 năm chỉ lấy như vậy một cái đồ đệ, nhìn tới đối với hắn, cũng là đưa cho kỳ vọng cao. Vô song nghe vậy trầm ngâm một lát sau đột nhiên bỗng nhiên mở ra hộp kiếm. Trong hộp vẫn là cái kia 12 thanh phi kiếm cùng với chuôi này hỏa hồng sắc trường kiếm, hắn dùng sức vỗ một cái hộp kiếm, trong đó 10 thanh phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay đi ra, chia một hàng liệt ra tại một chút cũng không có đôi trước mặt. Vô song nhẹ nhàng đập bọn họ, đọc lấy những này kiếm tên. Vân Toa, Khinh Sương, Phong Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Sát Sinh, Phá Kiếp, Ngọc Như Ý, Nhiếu Chỉ Nhu. Ngươi đã có thể khống chế 10 thanh phi kiếm. Tống Yến hồi vừa mừng vừa sợ. Vô song mỉm cười, tay áo dài vung lên, 10 thanh phi kiếm bay hú mà ra, ở trên mặt hồ kích thích một tầng sóng lớn. Vô Song lại vung tay háo dài, 10 chuôi kiếm gào thét chìm vào giấc ngủ, đất bằng lên kinh lôi. Vô Tâm Ba vung tay háo dài, 10 chuôi kiếm khuấy động một hồ nước sông, nổi sóng chập trùng, liên miên không ngớt. Hộp kiếm bên trong cuối cùng 2 thanh phi kiếm, đột nhiên rục rà rục dịch, chuẩn bị thoát hộp mà ra. Vô Song cười nói, đã lôi Vô Kiệt 3 năm thành kiếm tiên, vậy ta liền 1 năm thành kiếm tiên. Hắn giương một tay lên, 10 thanh phi kiếm bay trở về hộp kiếm bên trong, Vô Song thu về hộp kiếm, sau khi đứng dậy cầm lấy hộp kiếm xoay người rời đi. Tống Yến Hồi yên lặng nhìn hắn bóng lưng, sau một hồi lâu mới thở dài, Vô Song thành trở lại đỉnh phong chi cảnh, liền toàn bộ nhờ ngươi nha. Vô Song nghe được câu nói này, xoay người, cười nói, sư phụ, ta không muốn làm cái gì Vô Song thành thành chủ. Ta chỉ là ưa thích luyện kiếm. Chẳng qua đã sư phụ muốn làm, như vậy ta làm là được. Chương 62, Thiên Ngoại Chi Thiên. Chương 62, Thiên Ngoại Chi Thiên. Trên trời có trăng, trăng sáng xinh đẹp, trên đất có rượu, mùi rượu đậm đà. Nhân gian đã là mùi thơm trời tháng tư, nhưng nơi này vẫn là hoa mai rất diễm thời điểm, hương hoa bốn phía, trộn lẫn vào mùi rượu, đem người không khỏi say mê trong đó. Cây mai bên cạnh ngồi một người, một bộ bạch y liễu trường bào, ngồi tại đây dưới ánh trăng, cái này mai bên cạnh, giơ lên cái kia bạch ngọc ly, nhẹ nhàng nhấp một cái, hơi hơi nheo cặp mắt lại, đổ giống như thật muốn say. Nơi này là Đồng Lai chi cảnh, Thiên Ngoại chi thiên. Người này dáng dấp dị thường tuấn mỹ, không thua ở trên bầu trời trăng, phồn thịnh chi mai. Có thể người này nhưng là cái nam nhân. Vẫn là cái không có tóc nam nhân. Đã từng Hàn Sơn tự hòa thượng, Vô Tâm. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên Tông chủ, Diệp An Thế. Dưới ánh trăng một mình uống rượu vốn là tịch mịch sự tình, hơn nữa, lại còn rơi ra hơi hơi tuyết mịn. Diệp An Thế đưa tay muốn tiếp lấy những cái kia hoa tuyết, có thể bọn chúng lại tại còn chưa rơi vào bàn tay thời điểm liền đã hòa tan. Hắn thở dài một hơi, có chút nhíu mày một cái, túi đầu muốn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện hoa rơi bay vào trong chén, chính là mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại. Thành cây phía trên truyền đến một tiếng nhỏ bé tiếng vang, nhỏ bé tựa như là một đóa hoa mai lẳng lặng nở rộ âm thanh, Diệp An Thế nghe được. Lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, hắn đem rượu trong ly rơi tại trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Có lẽ là cái cuối cùng đi. Diệp An Thế nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới mai bên cạnh, duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, vê lên một đóa hoa mai, lặng lẽ nghĩ lấy. Chẳng biết lúc nào, tuyết mịn đột nhiên bên dưới đến có chút lộn xộn. Giống như là đột nhiên cạo tới một cơn gió, mai cây cũng bắt đầu lay động. Rốt cục hoa rơi như mưa. Cùng cái kia đột nhiên nhanh chóng bay xuống tuyết mịn hỗn hợp lấy, Diệp An Thế cảm giác trước mắt đều bị hoa này tuyết cho tràn ngập, đối mặt với bất thình lình dị tượng, hắn lại không có chút nào kinh hoàng, chỉ là nhìn trong tay hoa mai, im lặng không nói. Đột nhiên một màn màu đen đâm xuyên qua những cái kia mỹ lệ hoa tuyết, đó là một thanh toàn thân đen nhánh đao, tại đâm xuyên những cái kia hoa tuyết thời điểm, đen nhánh đao thể lại phát ra quỷ dị quang mang, ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến Diệp An Thế ngực thời điểm. Hắn rốt cục động. Cả người hắn về sau đổ ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng phất, cái kia đóa hoa mai liền kể cây đao kia hướng phía cầm đao người bay đi. Người kia giật mình, vội vàng đem đao thu về, cái kia đóa hoa mai liền từ hắn dâu vừa lao tới. Nghe nói hắc đao Nguyệt Lâm tại sát khí thịnh nhất thời điểm, sẽ phát ra quỷ dị quan mang. Từ biệt 12 năm, lại gặp được trôi này đao. Diệp An Thế đứng vững thân thể, cười cười, chỉ là ngươi không phải Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc 12 năm trước liền chết. Người là hắn. Nữ nhi. Đao khách một bộ đồ đen, lấy đao để địa, hờ hững không nói, lạnh thấu xương sát khí mặc dù không có vừa rồi như vậy đựng, thế nhưng là nàng trùng quanh hoa tuyết nhưng như cũ phiêu đến như vậy lộn xộn. Khi còn bé, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Ngươi gọi Lý Vân Yên. Diệp An Thế suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, hắn chợt nhớ tới thuở thiếu thời gặp qua cô gái này. Vào lúc ấy nàng đầm cái một ngày trùng thiên biện, lúc nào cũng khí thế hung hăng. Bây giờ cũng được một cái tuấn tú nữ tử à, chỉ bất quá, trở thành một chuôi trong tay người khác đao. Đoàn thân giật muốn cướp Thiên Ngoại Thiên Tông chủ muốn 12 năm, bồi dưỡng 12 chuôi đao, gọi lâm đao, xem như cái chết của hắn sĩ. Thật không nghĩ đến ta đột nhiên trở về, hắn chạy trốn, lưu lại cái này 12 chuôi đao ám sát ta. Hôm trước tới 4 cái, hôm qua tới 7 cái. ngày hôm nay chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi biết rõ đánh không lại, vì sao còn tới tự tìm đường chết? Diệp An Thế chậm rãi hướng về phía Đao Khách đi tới. Đao Khách nắm chặt đao trong tay, nhíu mày. Bởi vì, ngươi yêu hắn. Diệp An Thế dừng lại thân, đống nhiên nói. Đao Khách đống nhiên ngẩng đầu, trong tay hắc đao lần nữa phát ra quỷ dị quang mang. Diệp An Thế lại tựa hồ như hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là đi trở về đến cái kia mai bên cây, nhẹ nhàng thở dài, tranh tuyết sơn trang hoa mai kiểu gì cũng sẽ tại trong chốc lát lặng yên héo tàn, thường thường những khi này đều sẽ rơi xuống hơi hơi tuyết mịn. Cha còn tại thế thời điểm, hàng năm đều chờ đợi nhìn này nháy mắt tàn lủi cảnh đẹp, hắn gọi loại này phong cảnh vì tuyết thương, hắn cảm thấy hoa mai tàn lủi thời điểm, tuyết cũng đã chết đi. Vốn đợi đã lâu muốn nhìn trận này tuyết thương, chỉ là, ngươi lại một đao đem những cái kia hoa đều cho chém rụng. Đao Khách nhìn cái kia đầy đất hoa rơi, không khỏi buồn bã, nàng tuổi nhỏ thường xuyên thường gặp được cái kia bị Diệp An Thế gọi là cha nam tử tại đây trong sân nhìn tuyết, lúc ấy liền cảm giác nam nhân này bản thân tựa như là trong tuyết một phong cảnh. Đao Khách nhắm mắt lại, nắm thật chặt ở trong tay đao, Diệp An Thế cũng không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào vung ra một đao kia. Nhưng mà chỉ là trong chớp mắt, đạo hắc quang kia cũng đã xuyên thấu những cái kia tuyết rơi, hướng bản thân đánh tới. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đầy đất hoa rơi đều bị bao phủ mà lên, đánh út về phía Đao Khách, đạo kia màu đen yêu dị ánh sáng liền trong nháy mắt phai nhạt xuống. Đao Khách cảm giác đao thế một ngăn trở, cũng không còn cách nào hướng về phía trước, dưới sự kinh hãi mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt phong cảnh đã sớm bị tuyết rơi nát hoa tràn ngập. Diệp An Thế nhìn trước mặt Đao Khách té xỉu ở trên đất, đi qua nhẹ nhàng vung tay lên, quét đi trên người nàng tàn hoa. Hai người từ trong các đi ra, một cái tóc trắng ngọc kiếm, một cái tử y lìa cuộn cuộn. Bạch Phát Tiên, tử y lìa hầu. Đem nàng dẫn đi a, ngủ một giấc tỉnh lại, nàng liền cái gì đều quên. 12 chuôi lâm đao hiện tại cũng chặt đứt, còn có muốn hay không đuổi giết đoàn thần giật, liền do các ngươi đi. Diệp An Thế ngẩng đầu nhìn lên trên trời mặt trăng. Đột nhiên ngâm đạo, lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Bạch Phát Tiên hơi ngẩng đầu, cười nói, không biết tông chủ trong lòng cố hương là nơi nào đâu. Là thiên ngoại thiên, vẫn là hàn sơ tự. Diệp An Thế cười nói, ngươi biết cha ta tại nhập chủ thiên ngoại thiên trước đó, là người ở nơi nào ư? Bạch Phát Tiên sửng sốt một chút, lắc đầu, tông chủ sự tình trước kia, chưa từng có nói qua. Là Hàng Châu, ta 4 tuổi trước kia, theo cha tại Hàng Châu cư trú. Nếu nói là cố hương, Hàng Châu mới là cố hương của ta. Diệp An Thế nhìn phương xa, nhưng ta chỉ nhớ rõ trước cửa nhà có một cái hồ, đầy hồ bích thủy, bên hồ là một viên liễu rủ, mẹ ta lúc nào cũng ưa thích tại đôi kia lấy mặt hồ trải đầu. Chỉ là có một ngày buổi sáng, mọi người ở bên hồ tìm được nàng lượng, ta cũng rốt cuộc tìm không thấy người của nàng. Về sau, cha ta liền dẫn ta tới chỗ này. Hắn xây tòa này tranh tuyết sơn trang. Trở thành thiên ngoại thiên tông chủ, về sau thống lĩnh vực ngoại tất cả tông phái. Cuối cùng nhập chủ Trung Nguyên, giống như là mang theo tràn đầy hào hùng, nhưng ta lại cảm thấy, hắn cũng không biết bản thân chân chính muốn đi nơi nào. Nếu như ta không có nhớ lầm, cha nhưng thật ra là chết tại Hàng Châu. Ở đâu là cố hương không trọng yếu, nơi nào có ngươi để ý người, mới thật sự là cố hương. Cho nên bất luận là Hàn Sơn Tự, vẫn là tranh tuyết sơn trang, cũng không biết là cố hương của ta. Diệp An Thế vung tay lên, trên đất một mảnh rơi mai tung bay ở trong tay, hắn đặt ở chóp mũi hít hà. Nếu như không có nhớ lầm, tông chủ từng nói qua, muốn đi hải ngoại tiên sơn, thiên chi cuối cùng. Thử y hầu đột nhiên nói. Diệp An Thế gật gật đầu, cười nói, không sai. Muốn đi cái kia cuối cùng nhìn một chút. Cũng không phải lão đầu tử, sẽ không luôn nghĩ tới lá dụng về tội sự tình. Chương 63, La Nguyệt Phúc Địa. Chương 63, La Nguyệt Phúc Địa. Diệp An Thế tuy là không hề tự xưng vô tâm hòa thượng, cũng lấy xuống trên người Phật Châu, lại như cũ ăn mặc cái kia một thân trường bào màu trắng, cũng tự do phong khoáng không nguyện ý lưu tóc, tại bẻ gãy cái kia từng trôi lâm đao thời điểm, cũng kiên trì không giết một người. Tử y hầu có đôi khi sẽ nghĩ, như vậy một người nhân tử, thật thích hợp làm thiên ngoại thiên tông chủ ư. Thế nhưng chính là như vậy một người nhân tử, lại nhanh chóng thu được thiên ngoại thiên trên dưới tất cả môn nhân ủng hộ. Có một ít bên trong cửa lão nhân nói, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm thấy phảng phất lao tông chủ trở lại nhân gian. Tông chủ, liên quan tới ngươi mấy người bằng hữu kia, gần nhất cũng có một ít tin tức mới truyền đến. Bạch Phát Tiên đột nhiên nói. Diệp An Thế sửng sốt một chút, cười nói, ồ, bọn họ gần nhất ra sao? Đường Liên rời khỏi Vu Điền Quốc sau trở về một chuyến Đường Môn, thấy Đường Môn sư phụ Đường Liên Nguyệt một mặt. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đại khái lại đi 3 tháng đường, tiếp đó mới tới Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt tiến đến đánh Đăng Thiên Các, một mực đánh tới thứ 16 tầng, cùng đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân đệ tử cùng nhau vấn kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý, cuối cùng tuy là bị một kiếm đánh hạ, nhưng cũng được Lý Hàn Y Lý thu vào môn hạ, trở thành hắn người đệ tử thứ nhất. Bạch Phát Tiên trầm giai nói. Diệp An Thế cười nói, tiểu tử này vận khí ngược lại thật sự là không tệ, có thể được Tuyết Nguyệt kiếm tiên thu làm môn hạ. Bất quá hắn Lôi môn sư phụ Lôi Hoành cùng Lý Hàn Y gì ngược lại là có một đoạn nguồn gốc, sợ là trong đó còn có ẩn tình. Một cái khác đây, cái kia keo kiệt khách sạn ông chủ. Về hắn Tuyết Lạc Sơn chẳng sao. Tiêu Sát, hắn cũng lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, hơn nữa trở thành Thương Tiên Tư Không Trường Phong đệ tử. Một mực không nói gì Tử Ý thì hầu đột nhiên mở miệng. Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Ta cho rằng sẽ là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân đây. Nói thật, ta cảm thấy hai người kia nếu như gặp mặt, hẳn là còn rất hợp ý. Diệp An Thế khẽ vươn tay, rơi tại tuyết bên trong chén rượu trở về ở trong tay. Hơn nữa ta cũng thật muốn nếm thử, tiểu tiên cái kia vượt qua lầu canh tiểu trúc thu lộ bạch thất trản tinh dạ tiểu. Có tin tức truyền đến. Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân tại Lôi Vô Kiệt vào thành đêm hôm đó ra khỏi thành mà đi, bây giờ không biết tung tích. Bạch Phát Tiên trầm giọng nói. Thật ra thì mấy năm này Tuyết Nguyệt Thành trưởng sự tình trước đến giờ đều là Tư Không Trường Phong, mặt khác hai vị thành chủ một cái cất rượu, một cái luyện kiếm, đều tự tại vô cùng. Húng chi không biết tung tích lại như thế nào, ngươi đoán cái kia Bách Lý Đông Quân có hay không bước vào cái kia thần du huyền cảnh. Đến lúc đó nhắm mắt lại liền có thể thần du vạn dặm, có ở đó hay không Tuyết Nguyệt Thành lại như thế nào. Diệp An Thế đoán được Bạch Phát Tiên suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói. Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý thì hầu liếc nhau một cái, không nói gì. Tiểu tiên Bách Ly Đông Quân 12 năm trước liền mơ hồ có thiên hạ đệ nhất chi thế, nhưng lại khiêm tốn cực kỳ, rất ít cùng người giao thủ, toàn tâm toàn ý chuyên tâm cất rượu. Nhưng nghe nói cái kia chấn thủ mộ lương thành bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đến bây giờ không gọi thiên hạ đệ nhất, chính là bởi vì không có năm chắc vượt qua Bách Lý Đông Quân. Như vậy người, có thể bước vào cái kia trăm năm mới gặp thần du huyền cảnh, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ta cái kia ba vị bằng hữu, chắc hẳn rất mau đem nổi danh động giang hồ, tựa như năm đó Tuyết Nguyệt Thành ba cái kia thiếu niên đồng dạng. Ta rất chờ mong chúng ta lại gặp nhau ngày đó. Diệp An Thế xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Tông chủ đi đâu? Bạch Phát Tiên hỏi. Đi Lang Nguyệt Phúc Địa. Diệp An Thế lạnh nhạt nói, bây giờ thiên ngoại thiên nội hoạn đã trừ, bằng hai người các ngươi năng lực, tiếp xuống mấy năm cũng không biết có vấn đề. Ta đi Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan. Tông chủ lúc nào trở về? Thử Y hầu hơi nhíu lông mày. Diệp An Thế hướng phía trước nhảy lên, đứng ở thành tây phía trên, âm thanh sáng sủa. Đợi ta vào cái kia thần du huyền cảnh thời điểm. Tử Y thì hầu cùng Bạch Phát Tiên đều là sức sở, Diệp An Thế quay đầu cười nhìn bọn họ một cái, ta nói là thật. Ngay sau đó tung người một cái, hướng nơi xa bước đi. Tông chủ thật có thể vào cái kia thần du huyền cảnh. Tử Y thì hầu nhìn về phía Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên suy nghĩ một chút, nói, lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, hắn liền có tiếp cận tiêu giao thiên cảnh cảnh giới. Bây giờ về thiên ngoại thiên ba tháng nhiều, tu tập cái kia Phật Pháp lục thông, cảnh giới đã ở ngươi ta phía trên. Hắn mới 17 tuổi, so với năm đó Lao Tông Chủ, thiên phú dường như còn phải cao hơn mấy phần, về sau thật thành tựu cái kia thần du huyền cảnh cũng nói không chính xác. Đến lúc đó chúng ta lần nữa nhập chủ Trung Nguyên, không phải là 12 năm trước kết quả. Tử Y thì hầu cười lạnh một tiếng, ngươi đây ngược lại là có thể yên tâm, như thật vào thần du huyền cảnh. Tông chủ nhất định sẽ thần du đến hải ngoại tiên sơn cùng cái kia yêu kiểu tiên tử chơi một lần, cũng sẽ không mang theo ngươi đi nhập chủ Trung Nguyên. Bạch Phát Tiên cười lắc đầu, bày ra như vậy một cái cường tuyệt tông chủ, lại một mực không có một chút hùng tâm, cũng không biết có phải hay không đáng giá vui vẻ. Tử Y hầu nhìn cái kia đầy đất hoa mai, lẩm bẩm nói, nguyên lai lão tông chủ nhà, là tại Hàng Châu. Thời khắc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong, đồng dạng có một người tại ngắm trăng. Ngậm một cái cỏ đuôi chó, lười biếng nằm tại trên nóc nhà, nhìn một vòng trăng tròn phát ra ở. một cái nâng thương nữ tử thấy được hắn, tung người một cái cũng nhảy lên nóc nhà, tốt người cái Tiêu Sắt, nguyên lai lại trốn ở chỗ này lười biếng. Tiêu Sắt nhắm mắt lại, không thèm để ý nàng, đều đêm hôn khuya khoát, đừng đuổi theo đuổi đi, quấy nhiễu người nghỉ ngơi. Ngươi Ngân Nguyệt Thương luyện đến đâu rồi? Ngân Nguyệt Thương, khóc đoạn trường. Ta luyện đến tầng thứ tư, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tư Không Thiên Lạc không có hảo ý cười cười. Được, sáng mai thử lại đi. Nói cho ngươi, đừng đem ta chọc tới, đến lúc đó ta rút ra vô cực côn, đem ngươi đánh ngã. Tiêu Sắt mở mắt, đe dọa trừng mắt nhìn nàng một cái. Lời này lỗ tai ta đều nghe được lên kén. Ngươi ngược lại là đánh A. Tư Không Thiên Lạc lập tức trở về trận mắt nhìn sang. Ngây thơ. Tiêu Sắt quay đầu. Tham tiền, ngươi mỗi ngày đều ở nơi này nhìn, nhìn cái gì đấy? Khi đó Thương Sơn phương hướng, ngươi hẳn là tại nhìn Lôi Vô Kỳ ta. Đã sớm cảm thấy các ngươi không đúng, chật chật chật. Tư Không Thiên Lạc thẻ lưỡi. Ngươi đi qua Thiên Khải ư? Tiêu Sắt đột nhiên hỏi. Đế đô Thiên Khải. Chưa từng đi. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, ngươi đi qua. Tiêu Sắt gật đầu, đi qua. Tư Không Thiên Lạc nhàn nhạt ra một tiếng, thế nào? So với Tuyết Nguyệt Thành đâu? Không có Tuyết Nguyệt Thành xinh đẹp, nhưng mà rất lớn, có chừng 7-8 cái Tuyết Nguyệt Thành lớn như vậy, rất nhiều người rất náo nhiệt, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Hàng năm đều có mấy lần đại tập thành phố, phiên chợ bên trên có thể nhìn thấy các loại mới lạ vật cổ quái từ địa phương rất xa vận tới. Ta gặp qua một khối rất lớn thủy tinh, là thuần thiên nhiên, nhưng có cả một cái vạc rượu lớn như vậy, người hồ ở bên trong rót rượu nho. Ta uống qua một ngụm, liền nói là Quỳnh Chi Ngọc Nhương cũng không quá đáng. Còn có một cái sông bạc, gọi Thiên Kim Đài, ta ở bên trong, thắng qua một tòa thành trì. Tiêu Sắt đột nhiên trở nên có chút nói rông dài. Tư Không Thiên Lạc lại một cách lạ kỳ an tĩnh lại, nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt Tiêu Sắt từ nói đến Thiên Khải thời điểm liền trở nên không giống với lúc trước, nhưng mà như vậy Tiêu Sắt lại cho người ta một loại càng thêm cảm giác thân cận. Tư Không Thiên Lạc lặng lặng nghe Tiêu Sắt nói rất nhiều về sau, đột nhiên hỏi, có cơ hội mang ta đi Thiên Khải có được hay không? Tiêu Sắt cười cười, gật gật đầu, được. Chương 64, ta có ba kiếm, mời quân thử chi. Chương 64, ta có ba kiếm, mời quân thử chi. Phồn hoa héo tàn, gió hè lướt nhẹ qua mặt. Thoáng cái liền lại qua ba tháng, Tuyết Nguyệt Thành đẹp nhất mùa xuân rời đi, mà mang theo vài phần thư lệnh mùa hè đến. Đường Liên lại đi ra ngoài thi hành mấy chuyến nhiệm vụ, xem như Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, trên người hắn gánh nặng có thể nói không nhẹ, lúc nào cũng nhiều lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà đều là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ đệ tử Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc ngược lại là dễ dàng rất, mỗi ngày tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chơi chơi trốn tìm trò chơi, chạy đã mệt Tiêu Sắt liền nằm tại trên nóc nhà phơi nắng, nhìn mặt trăng, hoặc là cùng Tư Không Trường Phong đánh cờ. Có đôi khi cũng sẽ nhìn Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đưa quyển kia không tên sách. Hôm nay vừa vặn gặp được Tư Không Thiên Lạc ra khỏi thành đi, Tiêu Sắt vui vẻ tự tại, liền nằm ở nơi đó xem sách phơi nắng, hướng về phía Thương Sơn phương hướng. Nói đến Thương Sơn bên trên người kia dường như đã rất lâu không có xuống. Lôi Vô Kiệt tự Bách Hoa Hội từ biệt sau đó, một bước cũng không có bước vào qua Thương Sơn. Nhưng mà ngày hôm nay, Tiêu Sắt mơ hồ cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh, hắn để sách xuống, nhìn Thương Sơn phương hướng. Cảm giác bên cạnh đột nhiên hiện lên một cơn gió, vừa quay đầu, Đường Liên đã đứng ở nơi đó. Trở về. Tiêu Sắt nhìn hắn một cái. Đường Liên gật gật đầu, đồng dạng là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ đệ tử, vì cái gì các ngươi mỗi ngày ở đây phơi nắng, mà ta phải ở bên ngoài ngày ngày chạy ngược chạy xuôi. Lần này lại kém chút đem mạng đưa. Ngươi là ai? Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh à, về sau không chừng là muốn làm thành chủ người, mệt mỏi chút khổ chút cũng là nên. Tiêu Sắt nhìn có chút hả hê cười cười. Đường Liên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, gạch ngói bên trên một khối mảnh vụn mảnh hướng về phía Tiêu Sắt đánh tới. Tiêu Sắt mỉm cười, lệnh người đi, cả người dịch chuyển về phía trước một thước. Nhìn tới Thiên Lạc trong khoảng thời gian này vẫn là không có thờ ơ ngươi, cái này khinh công càng ngày càng thần hồ kỳ kỹ. Đường Liên cười nói. Tiêu Sắt đứng lên, run run người bên trên cho bụi, đại sư huynh cũng đừng chết sát ta, ngươi muốn thật muốn giết ta, chấn vỡ cái này trên nóc nhà tất cả gạch ngói, sau đó tới một tay vạn thụ phi hoa, ta trốn cũng không có chỗ trốn à. Đúng, lần này lại kém như vậy điểm chết, lại gặp cao thủ gì? Lần này gặp hai vị cố nhân, Nguyệt Cơ cười đưa tiếp, Minh Hầu nổ sát nhân, còn nhớ bọn họ ư? Đường Liên hỏi. Kém chút bị bọn họ giết, làm sao lại không nhớ rõ bọn họ? Tiêu Sắt nói. Minh Hầu vốn là Vọng Y Y Lâu lâu chủ Tạ Liêu Y con trai trưởng, năm đó Vọng Y Y Lâu thảm tao diệt môn, Minh Hầu lúc ấy bị đánh ngất xỉu tới, sau khi tỉnh lại mất đi đêm đó chi nhớ. Hắn khổ trả thù nhà nhiều năm, cuối cùng từ vô tâm nơi đó đạt được đáp án. Giết Vọng Y Y Lâu người chính là Minh Hầu sư phụ Thiên Tuyển lão nhân, Minh Hầu lần này tiến đến Thiên Tuyển các trả thù, mệnh danh muốn huyết tẩy Thiên Tuyển các. Kết quả đây, Tiêu Sắc ngược lại cũng không kinh ngạc. Kết quả, Thiên Tuyển các bị hủy, Thiên Tuyển lão nhân trốn đi, Minh Hầu trọng thương thời khắc, bị chạy đến Nguyệt Cơ cứu đi. Đường Liên đáp. Tiêu Sắc thở dài, đáng tiếc, Thiên Tuyển lão nhân thứ bại hoại như vậy, nên một đao giết mới là. Đường Liên không có nói tiếp, nhìn một cái Thương Sơn phương hướng, đống nhiên nói, thằng ngốc kia tiểu tử gần nhất thế nào rồi? Không biết. Tiêu Sắt lắc đầu. Không biết. Đường Liên hơi khẽ cau mày. Đã có trọn 3 tháng không có xuống núi, sợ là Bách Hoa hội ngày đó tự mình xuống núi bị nhốt cấm đoán đi. Ta không biết võ công, cũng không dám đi cái kia Thương Sơn tìm hắn, sợ bị kiếm tiên một kiếm giết đi. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút, nói. Tiểu tử ngốc còn nói. Về sau ba người chúng ta người muốn cùng một chỗ sông sáo giang hồ kia mà, tựa như năm đó lúc còn trẻ Tuyết Nguyệt Tam Quân. Có thể chờ hắn học thành xuống núi, cũng không biết sẽ là lúc nào. Đường Liên thì thào nói. Thương Sơn, Vạn Hoa Phong. Kiếm tiên Lý Hàn Y liền ngồi ở chỗ đó nhắm mắt suy nghĩ, danh kiếm Thiết Mã Băng Hà lẳng lặng đặt ở một bên. Hôm nay là 3 tháng ước hẹn kỳ đầy thời điểm. Dựa theo ước định. Hôm nay đệ tử của hắn Lôi Vô Kiệt sẽ cùng hắn thử kiếm, kết quả nếu là hắn thỏa mãn, như vậy hắn liền xuống núi, đi tới Lôi Gia Bảo gặp cái kia Lôi Hoành một lần cuối. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên lần trước ra khỏi thành, đã là 4 năm trước đó. Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên cùng với Sát Bố kiếm Lôi Hoành, đều là lâu không gặp tên, gần nhất nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Lý Hàn Y ở trong lòng thở dài một hơi, tại Tuyết Nguyệt thành phía trong buồn ngủ nhiều năm như vậy. Vẫn là muốn đi ra ngoài ư. Lôi Vô Kiệt xách theo Thính Vũ kiếm, chậm rãi hướng trên núi đi tới. 3 tháng này, Lý Hàn Y Y mỗi ngày vẫn như cũ trao kiếm, lại chỉ là lời nói truyền cho, không còn có đối với hắn từng ra một kiếm, hắn biết bọn họ lần tiếp theo thử kiếm chắc chắn là sau 3 tháng. Mà 1 tháng trước đó, Lý Hàn Y Y rời khỏi nhà tranh, đi Thương Sơn 19 trên đỉnh luyện kiếm, lưu Lôi Vô Kiệt mỗi ngày tại nhà tranh bên cạnh khổ tu, cho đến 1 tuần trước. Lôi Vô Kiệt bản thân đột nhiên thu kiếm, cũng học sư phụ bắt đầu nhắm mắt tính tư. Ẩn kiếm phong lôi, bạt kiếm bắt phương. Đây là kiếm tiên Lý Hàn Y di truyền thụ cho bạt kiếm thuật. Chỉ là bây giờ bản thân, đã có tư cách cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên thử kiếm sao. Lôi Vô Kiệt nhìn kiếm trong tay chuôi, hơi có chút ngây người. Trừ bỏ cái kia huyền chi lại huyền, hầu như cùng thành tiên không sai biệt lắm thần du huyền cảnh bên ngoài, nhất phẩm cao thủ phân tam cảnh, kim cương phàm cảnh. Tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh. Tuyết Nguyệt kiếm tiên nghe nói 19 tuổi lúc liền vào tiêu giao thiên cảnh, bây giờ càng là tiêu giao thiên cảnh bên trong đỉnh cao vị trí, cách bước vào cái kia hầu như xem như nửa cái thần tiên thần du huyền cảnh cũng không có mấy bước khoảng cách. Mà bản thân, lại ngay cả nhất phẩm cao thủ bên cạnh cũng còn không có mò tới, nhìn chung toàn bộ Tuyết Nguyệt thành tuổi trẻ đệ tử, chỉ có Đường Liên xem như chính thức vào cái kia kim cương phàm cảnh, tư không thiên lạc cũng chỉ có một bước ngắn. Lấy một cái kim cương phàm cảnh phía dưới kiếm, đi quyết đấu tiêu giao thiên cảnh kiếm tiên một kiếm, kết quả có thể hay không cùng hôm đó tại đăng thiên các bên trên đồng dạng, một kiếm liền cho đánh xuống. Dù sao mình bây giờ, có thể so sánh qua được hôm đó bản thân cùng Lý Phạm Tùng liên thủ một kiếm ư. Đánh không lại cũng phải đánh A. Lôi Vô Kiệt cười khổ gãi đầu một cái. Đều nói trong núi có 4 mùa, Lôi Vô Kiệt chậm rãi đi lên lấy, hắn ngược lại cũng không nổi. Từ hơi có chút nóng bức chân núi, đi tới vẫn như cũ phồn hoa nở rộ, ấm áp như xuân sườn núi về sau, còn ngồi xuống, nghỉ ngơi rất lâu mới tiếp tục đi lên đi, đi thẳng đến để cho người ta cảm thấy hơi có chút lạnh lẽo đỉnh núi. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên toàn thân áo trắng, ngồi tại đỉnh núi, phảng phất giống như tiên nhân. Lôi Vô Kiệt đứng lại thân, túi đầu thi lễ một cái. Lý Hàn Y Y vẫn như cũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, ngươi tới rồi. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Sư phụ, ta tới thực hiện lời hứa. Lý Hàn Y Y vẫn như cũ nhắm mắt, không nói gì. Lôi Vô Kiệt đột nhiên một cái nắm chuôi kiếm trồ ám lôi kinh động, hắn quét qua vừa rồi tiêu sái tự tại, giữa hai lông mày tràn đầy lệ khí, hắn trầm giọng nói, ta có ba kiếm, mời quân thử chi. Nguyên bản lẳng lặng nằm ở một bên Thiết Mã Băng Hà đột nhiên chấn kêu lên, Lý Hàn Ý lìa rốt cục mở mắt, chậm rãi nói, tốt. Chương 65, một kiếm vào kim cương. Chương 65, một kiếm vào kim cương. Hoa thần trăng tịch, như ngồi áng mây mà trèo lên bích lạc. Lôi Vô Kiệt trầm giọng ngâm nói. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên rút ra một kiếm, hướng về phía Lý Hàn Y Y lung lay một chỉ, kiếm thứ nhất, kiếm tiên truyền lại, nguyệt tịch hoa thần. Đỉnh núi gào thét, không có hoa bay tới, không có ánh trăng quét xuống, lần này một kiếm này nguyệt tịch hoa thần, trong sạch, sạch sẽ. Có thể mặc dù không có hoa, không thấy trăng, lại có hoa ý, có trăng ảnh. Một kiếm này, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Lôi Vô Kiệt một kiếm đánh tới, trên thân kiếm sắc bén hiện ra. Cái này đã là hắn lần thứ tư sử dụng ra một kiếm này, mà lần này một kiếm này, kiếm ý đã rất có kiếm tiên phong phạm. Lý Hàn Y Lìa khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, Thiết Mã Băng Hà tuốt ra khỏi vỏ, hắn khẽ quát một tiếng, rơi. Cái kia Thiết Mã Băng Hà kiếm liền chém xuống một kiếm, chém nát Lôi Vô Kiệt hoa ý, đâm rách hắn ánh trăng, mang theo đỉnh núi ở giữa Hàn Ý đánh tới, thanh thế cuồn cuộn, kiếm khí như cái kia đạp phá hoang nguyên giống như ngựa hoang, hướng về phía Lôi Vô Kiệt đánh tới chớp nhoáng. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm mà đứng, một bước không lùi, tay phải và táo bị xé thành từng mảnh, hắn hờ hững không nói, nắm chặt trong tay Thính Vũ kiếm. Thôi Hoa Vũ tiểu, chứ Liêu Phong Nhu, đô tự khứ niên thì hậu hảo. Lộ Hồng Yên Lục, tất hưu cuồng tình đấu xuân tảo. Lôi Vô Kiệt lui một bước, kéo một cái kiếm hoa, lại ra một kiếm. Kiếm thứ hai, kiếm tiên truyền lại, Lộ Hồng Yên Lục. Lôi Vô Kiệt đem kiếm hướng lên trời một chỉ. Một kiếm này hắn từng gặp qua Lôi Môn sư phụ Lôi Doanh sử dụng, từng tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm, thúc dục đến một cây đỏ bừng hoa đào trong nháy mắt nở rộ. Một kiếm này ấm áp cực thịnh, nhẹ nhàng Thính Vũ kiếm trên thân kiếm lại hiển lộ ra mấy phần hồng quang. Cái kia cố Thiết Mã Băng Hà mang tới mãnh liệt hàn ý cuối cùng hơi hơi rút đi một chút. Lôi Vô Kiệt không nghĩ tới bản thân một kiếm chi uy có thể vượt trên Thiết Mã Băng Hà, vui mừng hướng phía trước tới gần mấy bước. Lý Hàn Ý lìa khẽ gật đầu, được. Lộ Hồng Yên Lục, là ta lúc tuổi còn trẻ sáng tạo chi kiếm, năm đó ta du lịch Giang Nam, gặp bên Tây Hồ liễu rủ bóng cây xanh râm mát, mà sáng tạo ra một kiếm này. Ngươi rất tốt, ngươi vốn là người Giang Nam. Lĩnh ngộ một kiếm này cũng không khó. Sau khi nói xong, hắn lại nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, Thiết Mã Băng Hà sắc bén lại nổi lên. Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Từ Không Trường Phong đi ra bản thân đại điện, xa xa nhìn Thương Sơn phương hướng. Tam Sư Tôn, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Liên gặp Từ Không Trường Phong từ trong đại điện đi ra, ngẩng đầu hỏi. Từ Không Trường Phong cười nói, sư đệ của các ngươi, muốn xuống núi. Xuống núi. Đường Liên cùng Tiêu Sắt liếc nhau một cái. Nhanh đi a, có lẽ còn có thể theo kịp nhìn thấy cuối cùng một kiếm. Tư Không Trường Phong tung người một cái, hướng Thương Sơn phương hướng nhìn tới. Đường Liên cùng Tiêu Sắt bận rộn lo lắng đuổi theo, hôm đó Tuyết Nguyệt Thành bên dưới, Lôi Vô Kiệt cùng Lý Hàn Y quả thực lập xuống qua một cái ước định, lúc nào, ba người có thể đối đầu ba kiếm, Lý Hàn Y liền theo Lôi Vô Kiệt xuống núi, chỉ là vừa mới qua đi ba tháng, Lôi Vô Kiệt làm được ư. Lôi Vô Kiệt kiếm thứ hai Lộ Hồng Yên Lục mang đến hào quang một mảnh, Lý Hàn Y ở bên người hoa tuyết trong nháy mắt hòa tan thành nước tuyết, nhưng mà Thiết Mã Băng Hà kiếm hàn khí nhưng lại đem cái kia một vũng nước tuyết cứng lại thành băng cứng. Lôi Vô Kiệt toàn thân hơi nóng tăng vọt, một chân đạp tan những cái kia hàn băng. Hỏa trước chi thuật giả Lâu La Cảnh. Lý Hàn Y khẽ nhíu mày, đây là Lôi Vô Kiệt cuối cùng át chủ bài ư. Hắn quá coi thường kiếm tiên chi kiếm. Hỏa trước chi thuật vốn là không coi là cỡ nào cao minh võ công, huống chi chỉ là giả Lâu La Cảnh. Lôi Vô Kiệt ánh mắt rực cháy, toàn thân chân khí tăng vọt, trong mắt bên trong phảng phất giống như đốt liệu nguyên giã hỏa. Hỏa trước chi thuật lại tăng một cảnh, hỏa nguyên cảnh. Rất tốt, Lôi Hoành tại ngươi cái tuổi này thời điểm, không bằng ngươi. Lý Hàn Y thì hơi hơi tán thưởng, ngón tay lần nữa ngoắc ngoắc, Thiết Mã Băng Hà kiếm ngút trời mà bên dưới, rất có hủy thiên diệt địa chi thế. Ngươi có liệt hỏa liệu nguyên, có thể đỡ được ta đóng băng ngàn thước. Lý Hàn Y Dì ngạo nghễ nói. Lôi Vô Kiệt tay phải vung kiếm cố gắng ngăn lại Lý Hàn Y Dì một kiếm, về sau lùi lại hơn 10 bước, cái kia Thiết Mã Băng Hà bên trên lạnh thấu xương hàn khí để hắn tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới cái kia lúc nào cũng ngồi ở trong viện ngây người áo xám văn sĩ, nhớ tới hắn từng cùng mình nói qua, kiếm là có sinh mệnh, người nếu là cùng một chuôi kiếm có tình cảm, kiếm kia chính là bằng hữu của hắn, làm bằng hữu gặp được thời điểm khó khăn, kiếm là có cảm ứng. Cho nên vì cái gì có kiếm tại phát giác sát khí thời điểm, sẽ chấn kêu không thôi. Ta đem sát bố kiếm truyền cho ngươi, về sau người tại kiếm tại. Người vong kiếm vong. Lôi Vô Kiệt nhận lấy sát bố kiếm, nói đến nghiêm túc. Kiếm bể. Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tuyết Nguyệt Thành cửa thành phía trên, trôi này bị cắm 3 tháng lâu sát bố kiếm đột nhiên chấn kêu không thôi. Cửa thành phía dưới tất cả mọi người nghe được tiếng vang kịch liệt, ngẩng đầu lên, nhìn trôi này hỏa hồng sắc kiếm. Trôi kiếm này nghe nói là từ thuốc nổ dung hợp sắt thép rèn đúc mà thành, trên người trải rộng hỏa diễm hoa văn, kiếm thủ chỗ khắc lấy một con phun ra nuốt vào hỏa diễm rồng, tên sát bố kiếm. Bởi vì nó uy lực phi phàm, đã từng quét ngang võ lâm, Lôi Hoành nắm lấy nó, hầu như leo lên nửa cái kiếm tiên chi vị. Hiện tại sát bố kiếm, muốn tìm chủ nhân mà đi. Kiếm bể. Lôi Vô Kiệt đứng tại trên đỉnh núi, đưa tay trái ra, lại uống một tiếng. Sắt bố kiếm rốt cục tránh thoát tường thành, hướng về phía Thương Sơn bay thẳng mà đi, như một đạo hồng quang vạch phá bầu trời. Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên, Tiêu Sắc ngay tại đi đường, đột nhiên bên cạnh có cuồng phong xẹt qua, ngẩng đầu nhìn tới, lại thấy là cái kia sắt bố kiếm. Tư Không Trường Phong khen, nhân kiếm tương thông, có thể làm được tình trạng này, các ngươi người sư đệ này, vào nhất phẩm cảnh giới. Nhất phẩm cảnh giới. Đường Liên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Vô Kiệt đưa tay trái ra, tiếp nhận chuôi này sát bố kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm hoa văn bắt đầu chảy xuôi, Lôi Vô Kiệt tay trái vung lên, đem chuôi này Thiết Mã Băng Hà đánh ra ngoài. Tặc Tiêu Ân Kỳ Lôi, phong quá tể và nỗ. Phục suy mai hế tán, hư giác thần linh tụ. Kiếm thứ ba, Lôi Môn kiếm khách Lôi Hoành truyền lại, tên liệt hỏa hoành lôi. Chỉ Lạc Vân Yên cung túy hậu, thi thành châu ngọc khán chiêu hoàn. Kiếm thứ ba, kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa truyền lại. Tên chỉ Lạc Vân Yên. Lôi Vô Kiệt tay phải thính vũ kiếm, tay trái sát bố kiếm, khí thế vô lượng. Hắn chậm rãi nâng lên song kiếm, thính vũ kiếm bên trên hàn khí giả dích, sát bố kiếm bên trên liệt hỏa chói chang, một lạnh một ấm. Hắn chậm rãi nói, cái này kiếm thứ ba, mời sư phụ thử chi. Lý Hàn Ý Gì gật gật đầu, được. Nháy mắt kia, hắn phảng phất giống như thấy được mình lúc còn trẻ, sư phụ của hắn là tiền nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Lý Trường Sinh. Tất cả võ nghệ đều là thành đôi, năm đó Bách Ly Đông Quân lấy song thủ đao kiếm thuật quát tháo võ lâm, Tư Không Trường Phong thì sử dụng dài ngắn không bằng phẳng thương song thương thuật, mà chính hắn đã từng phối song kiếm. Lý Hàn Y Lìa ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, một tay nắm Thiết Mã Băng Hà chuôi kiếm. Vừa rồi Lý Hàn Y Lìa một mực lấy ngón tay ngự kiếm, liên tục ngăn chặn ở Lôi Vô Kiệt hai kiếm, nhưng mà cái này kiếm thứ ba, rốt cục đáng giá hắn cầm chuôi kiếm, chân chính một trận chiến. Bởi vì Lôi Vô Kiệt một kiếm này, đã vào kim cương phàm cảnh. Sư phụ cũng ban cho ngươi một kiếm này có một cái tên, gọi. Lý Hàn Y chậm rãi nói, bình địa nhất thanh lôi. Chương 66 sấm dậy đất bằng. Một tiếng sấm sét, đất bằng tạc khởi. Kỵ binh băng hà mũi kiếm thanh mang lượn lờ, gió núi gào thét, kiếm khí như đạp vỡ cánh đồng hoang vù con ngựa hoang xâm nhập mà đến. Cùng Lý Hàn Y đã từng kiếm thực bất đồng, này nhất kiếm. Thực bá đạo, không có ý thơ, có chỉ là đáng sợ sát ý. Này vô cùng bá đạo nhất kiếm, không phải Lý Hàn Y chính mình kiếm thuật, chính là Lôi Môn cái kia luyện kiếm dị loại Lôi Hoành sáng chế. Năm đó cái kia khí phách hăng hái thiếu niên đi vào Tuyết Nguyệt Thành thời điểm, dẫn theo một thanh đặc biệt trường kiếm, khuôn mặt thẹn thùng, ngự khí lại thập phần cuồng ngạo, phượng hàm kim bảng ra cửa tới, sấm dậy đất bằng. Ta có nhất kiếm, danh sấm dậy đất bằng. Thỉnh chỉ giáo. Hiện giờ Lý Hàn Y Lìa nhắm hai mắt, đệ ra này nhất kiếm, liền lại thu trở về. Lôi Hoành, chúng ta rốt cuộc vẫn là muốn gặp lại. Lý Hàn Y Lìa lẩm bẩm nói. Lôi Vô Kiệt tay trái sát sợ kiếm, đệ ra nhất kiếm liệt hỏa hoành lôi, tay phải nghe vũ kiếm, chém ra nhất kiếm giấy lạc mây khói, đã là tới chính mình kiếm thuật đỉnh núi. Nhưng tại đây sấm dậy đất bằng uy thế giới, lại chỉ có thể một lui lại lui. Lý Hàn Y Lìa tuy đã thu kiếm. Nhưng kiếm thế lại một chút không giảm, kia sấm dậy đất bằng, thế nhưng dẫn tới bầu trời cũng sấm sét cuồn cuộn, nháy mắt mây đen giăng đầy, mưa to thế nhưng nháy mắt tầm tã mà xuống. Lý Hàn Y thì quay đầu, nhìn phía hắn, nước mưa chút xuống mà xuống, lại dính không ướt hắn nửa phiến vào áo. Lôi Vô Kiệt tắc bị xối một cái ướt đẫm, đứng ở trong mưa sửng sốt hồi lâu lúc sau, đồng nhiên lại đệ ra nhất kiếm, vô cùng bình thường nhất kiếm, như là chỉ đồng đệ ra nhất kiếm, không có kết cấu, không mang theo kiếm ý. Lý Hàn Y tắc đồng nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn không trung, hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một giọt nước dừng ở trong tay, hắn nhẹ nhàng một hoa, một giọt nước lại dính ra một chuỗi bọt nước, một chuỗi bọt nước chậm rãi hiển lộ ra một thanh kiếm bộ dáng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Lôi Vô Kiệt nhất kiếm đã đưa tới chính mình trước mặt. Lý Hàn Y túi đầu ngưng thần nhìn, trong tay thanh thủy kiếm nháy mắt tạc vỡ ra tới, kiếm ý vô cùng, lại vô sát tính. Ngươi này lại là cái gì kiếm? Lý Hàn Y thì hỏi. Tam tài kiếm pháp, bình thứ. Lôi Vô Kiệt đáp. Lý Hàn Y thì cười, hắn xoay người, Lôi Vô Kiệt này bình bình phàm phàm nhất kiếm cắt qua hắn khăn che mặt. Khăn che mặt chậm rãi rơi xuống ở xuống dưới, kia quay chung quanh hắn một thân kiếm khí cũng ở nháy mắt chút xuống, nước mưa xối ở hắn trên người, một thế hệ kiếm tiên mặc cho kia nước mưa làm ướt chính mình vào áo, tóc, im lặng không nói. Lôi Vô Kiệt thu kiếm, trên mặt đống nhiên nước mắt tung hành. Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên, Tiêu Sắt rốt cuộc vào giờ phút này chạy tới đỉnh núi, thấy được một màn này. Chỉ thấy sấm dậy đất bằng uy thế giới, Lôi Vô Kiệt chỉ đệ ra không có gì đặc biệt nhất kiếm bình thứ. Tam tài kiếm, đó là trên giang hồ tập kiếm người nhập môn kiếm phổ, hiệu sách mấy chục văn tiền là có thể mua một quyển, 10 tuổi không đến đứa bé đều có thể dùng ra mấy chiêu tới. Nay nhất kiếm, có thể bị thương một thế hệ kiếm tiên. Nhưng cố tình này nhất kiếm, cắt qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên vẫn luôn ngông ở trên mặt khăn che mặt. Khăn che mặt dưới, thế nhưng lộ ra một trương tuyệt thế khuôn mặt. Đường Liên ngốc tại nơi đó, nhị sư tôn, thế nhưng là cái nữ tử. Tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, nhưng khăn che mặt hạ kia trương khuôn mặt lại vẫn như cũ có thể nói tuyệt thế, chỉ là mặt nếu băng xương, lộ ra một loại không dung tiếp cận uy nghiêm. Khó trách Lôi Oanh nhìn đến nàng này nhất kiếm sau, xương kiếm chi mỹ, đó là như thế. Khó trách Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên nói, Tuyết Nguyệt Thành có hai cái mỹ nữ, một cái là Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà, một cái khác, tắc có điểm hung. Lôi Vô Kiệt đông nhiên quỳ một gối xuống đất, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ. Lý Hàn Y túi đầu xem hắn, thần sắc như cũ đạm mạc, người đã sớm biết. Lôi Vô Kiệt nói hắn lần đầu tiên luyện kiếm, là nhìn đến Lôi Oanh dùng ra nhất kiếm, mới biết kiếm chi mỹ, từ đây muốn học kiếm. Có từng kinh ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cũng đã cầm lấy qua kiếm. Lúc ấy, hắn cùng phụ thân, mẫu thân cùng với tỷ tỷ ở tại một tòa rất lớn thành trì trung, phụ thân luôn là ra ngoài, mẫu thân cũng không thường ở nhà, tỷ tỷ thường ở trong viện luyện kiếm, nhàm chán khi liền lôi kéo tuổi nhỏ hắn cùng nhau luyện kiếm. Lúc ấy liền có này nhất kiếm bình thứ, tuổi nhỏ hắn sức lực rất nhỏ, duy nhất có thể sử dụng cũng chính là này nhất kiếm bình thứ. Cho nên đương Lôi Vô Kiệt nhắc tới kiếm thời điểm, Lý Hàn Y Lì cũng đã biết. Tam sư tôn, sao lại thế này? Đường Liên xoay người hỏi Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong thở dài, áo lạnh nhập sư môn tuy so với ta sớm một tháng, nhưng trên thực tế lại so với ta muốn tiểu thượng 4 tuổi. Mẫu thân của nàng là kiếm chủng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt, phụ thân là Lôi Môn tiền bối Lôi Mộng Sát. Nàng không vào Lôi Môn, theo họ mẹ. Lôi Mộng Sát. Lý Tâm Nguyệt. Đó là Đường Liên kinh hãi. Đúng vậy. Kiếm tâm có nguyệt, ngủ mơ giết người. Bọn họ đã từng rất có danh, 20 năm trước Thiên Khải Thành chi loạn trùng, bọn họ thân là Đường Kim Thánh Thượng hộ vệ, bảo hộ Đường Kim Thánh Thượng sát nhập Bình Thanh Điện. Sau lại Lôi Mộng Sát trở thành 8 trụ quốc chi nhất, Viễn Trinh Nam Quyết, chết ở chiến trường phía trên. Lý Tâm Nguyệt tất cả ngày khải 4 bảo hộ đứng đầu, thủ đông phương vị, danh hiệu Thanh Long, 4 năm trước Lang Gia Vương một án sau rời đi Thiên Khải, không biết tung tích. Tư Không Trường Phong thở dài, Lôi Mộng Sát cùng Lý Tâm Nguyệt lấy giang hồ chi thân thân ở địa vị cao, cho nên rất sớm liền đem chính mình con cái đưa Ly Thiên Khải. Một cái tới Tuyết Nguyệt Thành, một cái trở về Lôi Gia Bảo, trên giang hồ biết này đó người rất ít, áo lạnh tuy thân là kiếm tiên, lại cơ hồ chưa từng rời thành, trên giang hồ cũng rất ít có người biết nàng kỳ thật là cái nữ tử. Cho nên ngươi tới tìm ta, cũng không phải bởi vì Lôi Oanh sắp chết. Lý Hàn Y thì nói. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, sư phụ đích xác đã bệnh nặng, ta cũng đích xác vì hắn mới chạy tới Tuyết Nguyệt Thành, chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ kia một ngày mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là vừa mới mưa to bàng bạc, bỗng nhiên liền nghĩ tới khi còn bé, ta trộm chạy ra ngoài chơi, lạc đường, hạ rất lớn vũ, ta tìm không thấy về nhà lộ, đứng ở nơi đó khóc lớn. Tỷ tỷ bỗng nhiên xuất hiện ở trong mưa, như là nháy mắt đốt sáng lên ta thế giới. Vừa mới mưa to tầm tã mà xuống, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia cảnh tượng, lúc ấy tỷ tỷ cứ như vậy nhìn ta, như là có chút vui sướng, rồi lại như là có chút sinh khí. Ta không biết làm sao, không biết là nên cúi đầu nhận sai, hay là nên lập tức đi phía trước chạy, phát gục tỷ tỷ trong lòng ngực khóc lớn. Lý Hàn Y Lìa đem kỵ binh băng hà kiếm một lần nữa cắm trở về trong vỏ, thở dài, chậm rãi đi phía trước đi, đống nhiên túi xuống thân tới, nhẹ nhàng ôm Lôi Vô Kiệt, tiểu kiệt, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Lôi Vô Kiệt cũng là rơi lệ đầy mặt, lại chỉ là lắc đầu, nói không ra lời. Tư Không Trường Phong yên lặng mà xoay người, hướng dưới chân núi đi đến, trong miệng ngâm khe nói, tương đi vạn dặm hơn, các ở thiên một ngai. Đường Liên yên lặng mà theo đi lên, cảnh tượng như vậy, đích sắc không hề thích hợp bọn họ đích sắc đãi đi xuống. Nhưng Tiêu Sắt lại vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, như là gia thần giống nhau. Đường Liên lôi kéo hắn vào áo, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tiêu Sắt lẩm bẩm nói, ta tưởng, có một số việc, thật sự như là số mệnh. Cái gì? Đường Liên khó hiểu. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, lập tức hướng dưới chân núi bước vào. Chương 67 Thiên Khải Chuyện Xưa Lục Bát Vương Chi Loạn. 20 năm trước, Tiên Hoàng đống nhiên hoạn thượng bệnh nặng, Thiên Khải Thành phát sinh bạo động. 8 vị vương tử từng người vì trận, tranh đoạt kia 9 đỉnh chi vị, sử xưng Bát Vương Chi Loạn. Trong đó thất vương tử Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong tài trí võ công đều là nhất lưu, ở trong triều nguyên bản cũng rất có hy vọng, vốn là thái tử tốt nhất người được chọn. Lại cố tình không yêu kia quyền lực địa vị cao, thích du lịch sơn thủy, kết giao giang hồ nghĩa sĩ, hàng năm không ở Thiên Khải. Ở Bát Vương Chi Loạn gió lốc chung trở lại Thiên Khải, lại không đoạt kia chí tôn chi vị, mà duy trì chính mình đồng bào ca ca Tam Vương Tử Tiêu Nhược Cẩn. Đồng thời hắn mang đến du lịch giang hồ sở kết giao hạ một chúng bạn tốt, đều là năm đó trong trốn giang hồ thiếu niên anh tài, trong đó liền bao gồm Lôi Môn Lôi Mộng Sát, kiếm chủng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt. Tiên Vương băng hà một đêm kia, khắp nơi thế lực đều mang theo chính mình binh mã chạy tới Bình Thanh Điện, bởi vì ai có thể trở thành kia một giấy chiếu thư thượng tên, ai là có thể trở thành tân một thế hệ cửu ngũ chí tôn. Trong đó Tam Vương Tử Tiêu Nhược Cẩn binh mã cũng không chiếm cư ưu thế, chỉ có kẻ hèn 300 dũng sĩ đem, nguyên bản kia một bốn là không hề hy vọng. Nhưng là kia một ngày lại ở Bình Thanh ngoài điện lại để lại rất nhiều truyền thuyết. Thì như kiếm chủng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt một thân bạch y rìa nếu tiên, nhất kiếm pha trăm giáp, mở ra nhập điện chi lộ. Cũng có Lôi Môn Lôi Mộng Sát ở 100 mét ở ngoài, một quyền đánh ra, cách mấy chục người đánh nát tứ vương tử đầu. Còn có một cái bất mãn 15 tuổi thiếu niên, một tay trường thương, ngăn cản địch quân gần 10 cái cao thủ. Cũng có một cái cầm trong tay trường côn tóc dài nam tử, một người một côn cố thủ thiên thành Tây Phương, ngăn cản 18 vị ý đồ phá thành mà nhập nhất đẳng cao thủ. Nghe nói một côn đã ra, vô biên tế, vô cùng tận, là vô trung. Mà Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong chính mình cũng là một cao thủ, tuy rằng mặt khác vài vị vương tử cũng mời tới trên giang hồ đứng đầu cao thủ trợ trận, nhưng hắn lại lấy một người chi mãnh ngạnh sinh sinh chặn lại vài vị vương tử hợp lực, cuối cùng che chở Tiêu Nhược Cẩn giết đến Bình Thanh Điện trước thời điểm, đã cả người tắm máu, cơ hồ không thể đứng thẳng, nhưng những người khác lại không dám tiến lên nửa bước. Chỉ có Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Cẩn hai huynh đệ đứng ở Bình Thanh ngoài điện, chờ đợi truyền ngôi chiếu thư. Ngay lúc đó đại nội đại giam liên thông trưởng hương giam, trưởng ấn giam, trưởng sách giam cùng với trưởng kiếm giam, cùng phụng truyền ngôi chiếu thư đi ra. Lúc ấy, tồn tại vài vị vương tử bao gồm đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối Tam Vương Tử Tiêu Nhược Cẩn nhất phái cũng vẫn như cũ không dám vọng động, bởi vì mặc dù bên này có kiếm chủng truyền nhân, Lôi Môn cao thủ, nhưng là Thiên Khải năm đại giam mũi nhọn, vẫn như cũ không thể khẽ chạm. Tất cả mọi người trơ mắt mà nhìn năm đại giam, đặc biệt là mặt khác vài vị vương tử, rõ ràng ở vũ lực phương diện đã bại bởi Tam Vương Tử, như vậy hy vọng cuối cùng, đó là chờ mong kia một giấy chiếu thư hạ viết tên của mình. Như vậy bằng vào chiếu thư danh chính ngôn thuận, hơn nữa năm đại giam trợ lực, có lẽ còn có thể lại liều một lần kia ngôi vị hoàng đế. Nhưng là năm đại giam lại chỉ là phùng chiếu thư, chậm chạp không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lang Gia Vương đánh vỡ cục diện bế tắc, một bước về phía trước, lấy qua đại giam trong tay truyền ngôi chiếu thư, nhìn thoáng qua sau làm cho mọi người mặt, đem kia trương chiếu thư xé dập nát, sau đó cất cao giọng nói, bổn vương đã duyệt, thánh thượng có mệnh, truyền ngôi cho Tam vương tử Tiêu Nhược Cẩn. Truyền ngôi cho Tam vương tử Tiêu Nhược Cẩn. Trước mắt bao người, Lang gia vương Tiêu Nhược Phong cái này cách làm quả thực có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng là kỳ quái chính là, phụng truyền hoàng mệnh Thiên Khải Nam đại giam lại đối này bảo trì trầm mặc, cũng không có tiến lên ngăn trở. Cho đến Tiêu Nhược Phong kêu lên đệ tam biến truyền ngôi cho Tam vương tử Tiêu Nhược Cẩn lúc sau, Nam đại giam ngược lại dẫn đầu quỳ xuống, mặt khác vài vị còn sống vương tử nhìn đến tình cảnh này, cũng ném xuống trong tay binh khí, quỳ xuống. Cho đến trong hoàng cung sở hữu người hầu binh sĩ tất cả đều quỳ xuống, sơn hô vạn tuế. Ngày thứ hai Tam vương tử Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, Lang gia vương Tiêu Nhược Phong tắc quan bái đại trụ quốc, xưng Bắc Ly phần lớn hộ, thống soái tam quân. Ngày đó buổi tối hộ Tiêu Nhược Cẩn vào thành đông đảo trong cao thủ, tắc chỉ có Lôi Mộng Sát tiếp nhận rồi chức quan, đứng hàng tám trụ quốc chi nhất, mà mặt khác mọi người tắc trở về chỗ tối, không phong quan trước, không vào quân ngũ, xưng Thiên Khải bốn bảo hộ. Lấy Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ vì danh hiệu bảo hộ hoàng thành. Sau lại có người suy đoán, kia trương chiếu thư đích sắc viết một cái khác tên, cũng không phải Tam vương tử Tiêu Nhược Cẩn, mà cái tên kia đúng là Thất vương tử Tiêu Nhược Phong, nhưng là hắn lựa chọn xé bỏ này trương chiếu thư, nếu tân hoàng tự nguyện thoái vị, như vậy Nam đại giam tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là về Tiêu Nhược Phong làm như vậy lý do lại là mọi thuyết xôn xao. Có người nói là bởi vì Tiêu Nhược Phong thích tự do tự tại giang hồ sinh hoạt, không nghĩ phải bị vây ở Thiên Khải Thành Trung, nhưng sự thật lại là bắt vương chi loạn lúc sau, Tiêu Nhược Phong quan đến Bắc Ly phần lớn hộ, 4 năm không có rời đi Thiên Khải Thành nửa bước, 4 năm sau rời đi cũng là lao tới xa trường. Mãi cho đến hắn chết kia một ngày, hắn đều không có trọng nhập giang hồ. Cho nên có người nói, Tiêu Nhược Phong sở dĩ làm như vậy. Nguyên nhân là bởi vì khi còn bé Tiêu Nhược Phong từng sinh quá một hồi bệnh nặng, cơ hồ sẽ chết, khi đó bọn họ mẫu hậu không được sủng, trong cung người đối bọn họ thật là lạnh nhạt, liền thái y đều không để bụng. Tiêu Nhược Cẩn lấy vương tử chi khu cấp nguyên bản vội vàng tới rồi, tính toán qua loa xong việc thái y quỳ xuống, mới bức cho thái y không thể không toàn lực trị liệu, cuối cùng mới bảo vệ hắn một cái tánh mạng. Nhưng là sự thật chân tướng như thế nào? Lang gia vương đến chết cũng không có nói qua một câu. Đến lúc đó, Lôi Áo Lạnh 11 tuổi, nhân Lôi Mộng Sát vi phạm không vào binh ngũ tổ huấn mà bị Lôi Môn sở đuổi đi, Lôi Áo Lạnh không vào Lôi Môn, kế thừa kiếm chủng kiếm tâm quyết, theo họ mẹ Lý, danh Lý Hàn Y sau lại bái nhập Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Lý Trường Sinh môn hạ, trở thành này vị thứ hai nhập thất đệ tử. Lý Hàn Y vẫn luôn tập kiếm đến 14 tuổi, không có lại nhập Thiên Khải Thành, thẳng đến đệ đệ sinh ra lúc sau. Nàng mới vi phạm phụ thân cùng mẫu thân mệnh lệnh, một mình đi tới Thiên Khải Thành. Sau đó tại đây tòa trong thành, lại đãi 5 năm, 19 tuổi khi mang kiếm rời đi Thiên Khải, cùng trăm dặm đông quân, Tư Không Trường Phong cùng lang bạt giang hồ. Lúc ấy nàng mặt mang hôi khan, cầm trong tay nghe vũ kiếm, kiếm pháp mạn diệu uyển chuyển nhẹ nhàng, ở trên giang hồ được xưng là Liễu Hạ nghe vũ kiếm vô ngân. Kia một năm ma giáo đông trinh, Tuyết Nguyệt Thành làm giang hồ chính phái thế lực cùng chi chống lại. Lý Hàn Y Lìa lấy sức của một người, đánh nát ma giáo tám gã trưởng lão trong tay trường kiếm. Từ kia một ngày, nàng được xưng là kiếm tiên. Nhưng là trên giang hồ cũng không có người biết, nàng là Lôi Mộng Sắt cùng Lý Tâm Nguyệt nữ nhi, thậm chí liền nàng chính mình đều nhanh chậm chậm quên mất. Thẳng đến 4 năm trước, Lý Hàn Y Lìa mới một lần nữa bước vào Thiên Khải Thành. Kia một năm sự kiện ở sách sử thượng được xưng là Lang Gia Vương Như Nghịch Án, chuyện này kiện trung. Ít nhất có mấy chục danh trong triều nhân viên quan trọng xuống ngựa, 10 dư cái tướng quân cởi giáp về quê, nguyên bản trấn thủ Thiên Khải bốn bảo hộ sụp đổ. Mà khi đó bước vào Thiên Khải thành Lý Hàn Y Lìa, trong tay kiếm đã đổi thành thiên hạ 10 đại danh kiếm trung xếp hạng đệ tam kỵ binh băng hà, ngay lúc đó kiếm tiên nhất kiếm, cơ hồ liền để ở đường kim thiên tử yết hầu chỗ. Chương 68 Thiên Khải chuyện xưa Lục Lang Gia Vương Lưu Nghịch Án. Bắc Ly Minh Đức Đế 16 năm. Cũng chính là Thiên Khải Thành bắt vương chi loạn lúc sau đệ thập lục năm, Lang Gia Vương bỗng nhiên làm phản. Nguyên nhân gây ra ở chỗ Minh Đức Đế ban bố 12 tông thuế pháp, nay thuế pháp được xưng là Bắc Ly khai triều tới nay nhất nghiêm khắc thuế pháp, Lang Gia Vương đương đỉnh phản đối, cùng Minh Đức Đế kịch liệt khắc khẩu. Kia cũng là bị triều thần sở thấy, hai người lần đầu tiên khắc khẩu. Ngày ấy kịch liệt khắc khẩu lúc sau, Minh Đức Đế tuyên bố hưu triều 3 ngày, Lang Gia Vương về tới chính mình trong vương phủ. Thẳng đến 3 ngày lúc sau, Thiên Khải thành lửa lớn. Ngày đó đông nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới một đám loạn dân, bắt đầu ở Thiên Khải thành trung khắp nơi phóng hỏa, sau lại cấm quân đuổi tới ngăn lại, nhưng cấm quân bên trong lại hỗn loạn một đám phản bội binh, ở trong thành bắt đầu đốt giết bắt cướp, cho đến Thiên Khải thành đại loạn. Thẳng đến Vũ Lâm tướng quân Tạ thẳng tới trời cao xuất lĩnh 10,000 Vũ Lâm quân vào thành, mới miễn cưỡng ngăn chặn loạn thế. Mà tây cửa thành vào giờ phút này lại lặng yên mở rộng, một chiếc xe ngựa lén lút từ Lang Gia Vương phủ cửa sau rời đi, xe ngựa tới tây cửa thành thời điểm, cũng không có trọng binh gác, chỉ có một người ngồi ở tường thành phía trên. Đó là một cái cầm trường côn tóc dài nam tử, Thiên Khải bốn bảo hộ chi phương tây bảo hộ, Bạch Hổ. Năm đó Thiên Khải bốn bảo hộ đều là Lang Gia Vương ở du lịch giang hồ khi gặp được bạn tốt, nhưng hôm nay ở Thiên Khải thành trung 16 năm, bọn họ đến tuột cùng là sẽ coi trọng năm đó tình nghĩa, vẫn là tuân thủ đối hoàng thất trung thành đâu. Bạch Hổ không có ra tay, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Lang Gia Vương cuối cùng rốt cuộc đi xuống xe, cầm lấy trong tay chi kiếm, dùng sức mà đánh một chút mã thân, xe ngựa hướng về phía cửa thành ngoại cấp tốc phóng đi. Bạch Hổ không có hạ cửa thành, thu hồi trường côn xoay người rời đi. Lang Gia Vương tắc ném xuống trong tay trường kiếm, xoay người yên lặng mà vươn đôi tay, hắn trước mặt, đứng ngay lúc đó hình bộ trưởng hình giam Tiêu Trường Lễ. Lang Gia Vương cuối cùng bị phán định vì mưu nghịch, một cái nhất không có lý do gì mưu nghịch người, lại mưu nghịch. Cơ hồ không có người tin tưởng đây là thật sự, nhưng là Lang Gia Vương tự nhập lao ngày bắt đầu liền bảo trì im miệng không nói, không còn có nói qua một câu. Không có nhận tội, lại cũng không có vì chính mình cãi lại. Cho nên mặc dù có người nguyện ý thế hắn nói chuyện, cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Huống chi, liền tính Lang Gia Vương ngày thường ở trong triều nhân duyên cực hảo, cũng không có người còn dám đứng ra, thẩm vấn hắn. Thiên Khải bảy ngự sử chung có 3 người cho rằng hắn vô tội, ngày thứ 2 đã bị phát hiện chết ở trong nhà. Chỉ cần người sáng suốt là có thể nghĩ đến, nay không phải ai ngờ hãm hại Lang Gia Vương. Chỉ là đương kim thiên tử Minh Đức Đế muốn hắn chết. Liên ở tất cả mọi người bảo trì im miệng không nói thời điểm, rốt cuộc vẫn là có một người đứng ra, lại là một thân phận cực kỳ đặc thù người, Lục Vương tử Tiêu Sở Hà. Minh Đức Đế sủng ái nhất vương tử, lúc ấy năm ấy 15 tuổi, lại vô luận ở võ học, binh pháp thậm chí văn học thượng, đều bị xưng là thiên tài, là mọi người nhận định thái tử người được chọn. Nhưng cái này Minh Đức Đế sở sinh vương tử, lại bị rất nhiều người coi là rất có Lang Gia Vương tuổi nhỏ khi phong phạm, mà hắn bản nhân cũng đích sắc cùng Lang Gia Vương giao hảo, Lang Gia Vương là hắn cờ nghệ phương diện sư phụ. Tiêu Sở Hà độc thân một người tới rồi trong triều đình, ngoài điện thị vệ ngăn trở, lại bị hắn nhất chiêu đánh bại. Lúc ấy triều đình chấn động, Tiêu Sở Hà ở điện trạm kế tiếp lập không quỳ, liền nói 13 điều Lang Gia Vương mưu nghịch án khả nghi chỗ, thanh âm trào dâng, hứng thú động lòng người. Lại có lao thần ở trong triều đình rơi lệ. Nhưng lại đưa tới Minh Đức Đế tức giận, đem Lục Vương tử biếm vì thứ dân, lưu đày Thanh Châu. Triều thần đã không dám nhiều lời, liền vương tử đều bị biếm truất, như vậy cuối cùng có thể ngăn cản chuyện này chỉ còn lại có 4 người. Lúc ấy Lôi Mộng Sắt đã chết ở Nam Chiếu trên chiến trường, Thiên Khải thành nội Lang Gia Vương bằng hữu liền chỉ còn lại có Thiên Khải 4 bảo hộ. Trong đó Bạch Hổ đã biểu lộ lập trường. Chu Tước thì tại Bát Vương chi loạn sau liền từ Thiên Khải thành trung rời đi, Huyền Vũ vào lúc này cũng vừa lúc chịu mật lệnh ra ngoài, chỉ có Thanh Long là này cọc mưu nghịch án trung lớn nhất biến số. Thanh Long, kiếm chủng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt. Nhưng mà Lý Tâm Nguyệt cũng bảo trì trầm mặc, bởi vì nàng phủ đệ chung quanh, từ Lang Gia Vương bỏ tù kia một ngày khởi, liền che kín 10+ cao thủ. Lý Tâm Nguyệt liên tục 7 ngày đều không có bước ra phủ đệ nửa bước, thẳng đến 7 ngày sau. Lang Gia Vương hỏi trảm. Dựa theo luật pháp, bình thường phạm nhân bị hạch tội lúc sau, cũng muốn chờ đến thu sau hỏi trảm. Hoàng thất tông thân càng là có dài dòng thẩm phán kỳ, nhưng là Khâm Thiên dám xem hiện tượng thiên văn, truyền thiên mệnh, xưng, Lang Gia Vương chi hình, không dùng phiến hoãn. Kia một ngày ánh mặt trời thịnh hảo, Lang Gia Vương người mặc bạch y yề, tay mang xiềng xích, chậm rãi đi hướng hành hình đài, tuy sắp chết, lại phong độ chưa từng có nửa điểm mất đi. Vẫn như cũ là cái kia tuy thân ở triều đình, lại có giang hồ chi khí nhẹ nhàng vương hầu. Xem lễ triều thần đều bị khẽ than thở, chỉ có Mạc Mành lúc sau quân vương vẫn duy trì âm lanh trầm mặc. Lý Tâm Nguyệt ở rốt cuộc mới lúc này đi ra nàng phủ đệ, Lý Tâm Nguyệt dưỡng kiếm 7 ngày, kiếm tâm quyết chi thế không thể đỡ, vây đổ nàng các cao thủ liên tục bại lui, vẫn luôn liền thối lui đến pháp trường phía trên. Lúc ấy Lang Gia Vương đứng ở hành hình trên đài, áo bào trắng bay tán loạn, Lý Tâm Nguyệt cầm kiếm tới, mặt nếu băng xương. Mặc Mạnh lúc sau quân vương chỉ nói một câu nói, Lý Tâm Nguyệt, ngươi cũng muốn mưu nghịch sao? Lý Tâm Nguyệt lại đáp, ta chưa từng mưu nghịch, thánh thượng lại muốn bức ta mưu nghịch. Quân vương không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Thiên Khải năm đại giam, Khâm Thiên giám 7 vị thiên sư, cùng với Thiên Khải 4 bảo hộ chung còn sót lại vị nào vô cực côn chủ nhân, đều ở nháy mắt toát ra 7 phần sát khí. Thiên Khải năm đại giam chung trừ bỏ Cẩn Tuyên ngoại 4 người dẫn đầu đi lên trước, Lý Tâm Trăng sáng thanh cười nói, ta có côn nô kiếm, cầu su phu tử đỉnh. Bạch Hồng khi thiết ngọc, mây tía đêm làm tinh. Ngạc thượng phù rung động, trong hộp xương tuyết minh. Ỷ Thiên cầm báo quốc, họa mà lấy hùng danh. Ngay sau đó rút kiếm, hành hình đài chung quanh 10 trượng nội người, kiêm bị kiếm khí bắt buộc lui. Nhưng mà, liền tính Lý Tâm Nguyệt dưỡng kiếm 7 ngày, đến kiếm tâm quyết đại thành, lại vẫn như cũ đánh không lại 4 vị đại giam liên thủ. Nhưng vẫn luôn ở trên đài cao ngẩng đầu nhìn trời Khâm Thiên giám giam chính Tề Thiên Trần lại bỗng nhiên cả kinh nói, có nhất kiếm tây tới, uy lăng với thiên tử. Minh Đức Đế nhìn phía dưới đã cả người tắm máu Lý Tâm Nguyệt, hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng. Nhưng nàng sắp chết. Tề Thiên Trần thân là Khâm Thiên giám giam chính, 7 đại thiên sư đứng đầu, ngày thường rất ít đi ra Khâm Thiên giám, ở các triều thần trong lòng là nửa người bán tiên nhân vật, nhưng lúc này hắn lại biểu tình nghiêm túc, không phải nàng, thỉnh thánh thượng tốc tốc tranh né. Kiếm này chi thế, nhưng tồi vạn thành. Minh Đức Đế thân là một thế hệ đế vương, giờ phút này lại không sợ, cái gì kiếm, có thể tồi vạn thành. Kiếm tiên chi kiếm. Cầm trong tay vô cực côn tóc dài nam tử đi phía trước đi rồi một bước, nàng tới rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa hiện lên một đạo bóng trắng, chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ giống tia chớp giống nhau hướng bên này kinh lược mà đến, không trung đám mây tung bay, phảng phất tiên nhân lâm thế. Doanh! Vũ Lâm quân đại tướng quân Tạ thẳng tới trời cao thấy được cái kia thân ảnh, nâng lên trong tay đao, quát lớn. Pháp trường chung những binh sĩ lập tức kéo đẩy trong tay trường cung. Bóng trắng đã lược đến pháp trường ở ngoài. Phá! Tạ thẳng tới trời cao dùng sức mà rơi xuống trong tay chi đao. Thì lạc như mưa, đen nghìn nghịt, như là mây trắng dưới, tầm tã chi vũ. Nhưng kia thân ảnh lại đã xẹt qua hành hình đài, trực tiếp đứng ở thiên tử dưới đài. Vô cực côn vào lúc này ra tay, một côn đã ra, vô biên thế, vô cùng tận, là vô trung. Tề Thiên Trần cũng ra tay, hắn lắc lắc trong tay phất trần, kia phất trần như là một con bạch điểu, đống nhiên trường ra muôn vàn cánh chim, mỗi một cây cánh chim rồi lại sắc bén nguy hiểm. Đương nhiệm đại giam Cẩn Tuyên công công cũng nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Nhưng mà bạch đi kiếm khách lại vẫn như cũ không sợ, chỉ là xông thẳng về phía trước, nếu này ba người không thu tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà, một người cũng đến chết. Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn. Chương 69 Thiên Khải chuyện xưa Lục Thanh Long một nặc. Người là ai? Minh Đức Đế hơi hơi ngẩng đầu, mũi kiếm để ở hắn cằm phía trên. Người tới im lặng không nói, mũi kiếm hơi hơi đi phía trước gì tất hứa. Lớn mật Lý Hàn Y Thiể. Cẩn Tuyên công công phẫn nộ quát, chẳng lẽ là cho rằng chính mình vào kiếm tiên cảnh giới, liền thật sự thiên hạ vô địch. Minh Đức Đế khẽ gật đầu, nguyên lai là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, chúng ta giống như chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là ta xem ngươi mặt mày, lại có vài phần quen thuộc. Ngươi là phía dưới người nọ nữ nhi. Lý Hàn Y thì tuy rằng hôi khăn che mặt, lại vẫn như cũ bị liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận, nàng khẽ như mày, im lặng không nói. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Minh Đức Đế rốt cuộc đem câu này nói ra khẩu, hắn thân là cửu ngũ chí tôn, có gần vạn binh sĩ hộ giá, bên người đứng không dưới 5 vị tiêu giao thiên cảnh cao thủ. Lại vẫn như cũ không thể không trước mở miệng cùng đối phương nói một điều kiện. Lý Hàn Y rìa rốt cuộc mở miệng, phía dưới hai người kia, ta muốn mang đi. Minh Đức Đế lắc đầu, phía dưới hai người kia, ngươi chỉ có thể mang đi một cái. Lý Hàn Y rìa thần sắc hơi hơi giận dữ, trong tay trường kiếm chấn minh. Tề Thiên Trần thở dài, Lý Thành Chủ, có một số việc không phải một thanh kiếm có khả năng giải quyết, còn thỉnh thu tay lại. Lý Hàn Y rìa ánh mắt lạnh thấu xương, Tề Thiên Sư. Ngươi muốn cả ta. Tề Thiên Trần phất trần khẽ bước, đem Lý Hàn Y kiếm một chút mà rời ra, cha mẹ ngươi thân đem ngươi đưa ra Thiên Khải Thành, đó là không nghĩ làm ngươi lại bước vào triều đình những việc này. Ngươi cần gì phải cô phụ bọn họ khổ tâm. Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng, một bước bước vào pháp trường bên trong, nhất kiếm đem tứ đại giam bước lui, nâng dậy ngã ngồi ở trung ương Lý Tâm Nguyệt, sau đó nhìn liếc mắt một cái trước sau lặng im mà đứng thẳng ở pháp trường trung gian Lang Gia Vương. Lý Hàn Y gì trong tay hàn quang chợt lóe, Lang Gia Vương trong tay xích sắt nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Ngăn lại hắn. Minh Đức Đế đứng lên. Nhưng là không có người động, bảy ngày xưa, năm đại giam thậm chí cái kia cầm trong tay vô cực côn tóc dài nam tử đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ nhìn đến cái kia người mặc bạch y rìa vương ra bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười, kia tươi cười trùng tựa hồ mang theo vài phần bi ai cùng trào phúng, hắn đi đến trọng thương trên mặt đất Lý Tâm Nguyệt trước mặt, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói mấy câu, theo sau nhặt lên Lý Tâm Nguyệt rơi trên mặt đất trôi này trường kiếm, nhìn liếc mắt một cái ngồi ở trong triều đình Minh Đức Đế, nói cuộc đời này cuối cùng một câu. Cà ca. Lang Gia Vương đem trường kiếm hướng chính mình trên cổ dùng sức một mạng. Máu tươi phun trào. Pháp trường chung người lặng lặng mà nhìn này hết thảy, kia huyết phun trào ba thước chi cao, nhiễm hồng toàn bộ hành hình đài. Minh Đức Đế lùi lại ba bước, cả người tê liệt ngã xuống ở ngọc tòa phía trên, tóc dài nam tử thu hồi vô cực côn, xoay người rời đi, thiên khải bốn bảo hộ chung bạch hổ, kia một ngày sau, không còn có người gặp qua hán. Năm đại giam lập tức kêu khởi thiên tử loan giá, đem Minh Đức Đế đưa về cung đi, tục truyền Minh Đức Đế hồi cung lúc sau. Đi Bình Thanh Điện, ở trong điện không ăn không uống ngơ ngác mà ngồi ba ngày ba đêm. Mà pháp trường phía trên lại vẫn như cũ không có bình tĩnh, gần vạn vũ lâm quân vòng quanh Lý Hàn Y Y làm thành một vòng tròn, một chút về phía nội tới gần. Lý Hàn Y Y nhất kiếm phá không, thẳng bức thiên tử yết hầu, chính là nghịch thiên chi tội, vũ lâm quân nếu là buông tha nàng, như vậy tạ thẳng tới trời cao cũng liền tử tội khó chạy thoát. Nhưng là kiếm tiên có thể giết bao nhiêu người? Ngày xưa Lý Tâm Nguyệt có thể nhất kiếm phá trăm giáp, Lý Hàn Y thân là kiếm tiên, dưới sự giận dữ có thể hay không giết chết mấy ngàn người. Tạ thẳng tới trời cao do dự mà, Vũ Lâm quân thong thả mà đi phía trước đẩy mạnh. Lúc này, vẫn luôn không có ly chàng Tề Thiên Trần đi xuống tới, hắn ngăn ở Vũ Lâm quân cùng Lý Hàn Y ở trung gian. Tạ thẳng tới trời cao lập tức phất tay ý bảo những binh sĩ dừng lại, Tề Thiên Trần thân là khâm thiên giám giam chính, chức quan tuy rằng không coi là rất cao. Cũng tuyệt đối là thiên khải thành trung lợi hại nhất nhân vật trí nhất. Tề Thiên Trần chỉ nói một câu nói, lấy 6.000 giáp sắt đổi bệ hạ một nặc, tạ tướng quân cảm thấy hay không đáng giá. Tạ thẳng tới trời cao do dự một chút sau, kêu tới truyền lệnh quan, truyền lệnh đi xuống, tam quân tránh lui, về doanh. Lúc này Lý Tâm Nguyệt đã sắp mất đi thần trí, Tề Thiên Trần đi qua đi, khẽ vớt Lý Tâm Nguyệt cái chán, đem chân khí độ vào thân thể của nàng trung. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi thức tỉnh lại đây. Tề Thiên Trần hỏi, vừa rồi Lang Gia Vương đối với ngươi nói gì đó? Lý Tâm Nguyệt lắc đầu, không đáp. Tề Thiên Trần cũng không có tiếp tục hỏi, đứng lên chậm rãi hướng về phía pháp trường ngoại đi đến. Lý Hàn Y liền nâng dậy Lý Tâm Nguyệt, hỏi, mẫu thân, đi Tuyết Nguyệt Thành vẫn là kiếm chủng. Lý Tâm Nguyệt lắc lắc đầu, đi Lôi Gia Bảo. Lý Hàn Y liền ngồi ở Mao Lư cửa, hồi ức này đó chuyện quá khứ. Năm ấy nàng mang theo mẫu thân về tới Lôi Gia Bảo, nhưng Lý Tâm Nguyệt lại không có cho phép nàng đi vào, mà là một người đi vào thấy một người. Đó là Lôi Mộng giết đệ đệ, Lôi Mộng Thần, cũng chính là Lôi Vô Kiệt thúc phụ, đến nơi nói gì đó, Lý Tâm Nguyệt đến tột cùng có hay không thấy Lôi Vô Kiệt, Lý Hàn Y Lìa lại không biết. Chỉ biết Lý Tâm Nguyệt ra tới thời điểm đem một quả lệnh bài giao cho nàng, nếu một ngày kia, Lôi Vô Kiệt có tư cách. Liền đem này cái lệnh bài giao cho hắn trong tay. Đó là một quả hoàng kim sở chế tinh mỹ lệnh bài, mặt trên điêu khắc một con phun ra nuốt vào ngọn lửa cự long. Lý Tâm Nguyệt cuối cùng vẫn là về tới kiếm chủng, ở nơi đó vượt qua trong cuộc đời cuối cùng một đoạn thời gian. Pháp trường kia một ngày, nàng đã bị trọng thương, dựa vào Tề Thiên Trần độ đến nàng trong cơ thể kia cổ tiên thiên cương khí mới miễn cưỡng còn sống, kỳ thật nàng cũng không phải không thể không chết. Tề Thiên Trần đã có biện pháp cứu nàng 10 ngày, tự nhiên cũng có biện pháp cứu nàng 10 năm. Nhưng là Lang Gia Vương ở nàng bên thai theo như lời cuối cùng câu nói kia, Lý Tâm Nguyệt lại không thể nói cho Tề Thiên Trần. Nàng ở kiếm chủng kiếm tâm nhai thượng ở 10 ngày, đó là nàng cùng Lôi Mộng sát tương ngộ địa phương, 10 ngày sau, Lý Tâm Nguyệt nhắm mắt bình yên rời đi. Nàng cùng Lôi Mộng sát quen biết với giang hồ, nàng là kiếm chủng truyền nhân, nguyên bản chỉ say mê với kiếm thuật. Nhưng Lôi Mộng sát lại có thiên hạ chi trí, cho nên nàng theo Lôi Mộng đánh tới rồi Thiên Khải Thành. Kỳ thật cái gì Thiên Khải bảo hộ, tám trụ quốc, nàng một chút cũng không để bụng, nàng để ý chỉ có Lôi Mộng sát, nhưng người nam nhân này lại chết ở chiến trường phía trên. Cuối cùng nàng lựa chọn đứng ở Lang Gia Vương bên này, không tiếc cùng Minh Đức Đế quyết liệt, cũng chỉ là bởi vì Lang Gia Vương là Lôi Mộng Sắt cuộc đời này duy nhất bằng hữu, không hơn. Lý Hàn Y Lìa lấy ra kia cái lệnh bài, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh trăng như nước, chiếu xạ ở tay nàng thượng, cái này tuyệt thế kiếm tiên bỗng nhiên cảm thấy có chút rét lạnh, nàng xoay người, phát hiện nàng đệ tử, đồng dạng cũng là nàng đệ đệ Lôi Vô Kiệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt trầm ổn, an nhàn. Hết thảy đều là số mệnh A. Lý Hàn Y Lìa nhẹ giọng thở dài, đi phía trước đi rồi vài bước, đem trong tay lệnh bài phóng tới Lôi Vô Kiệt trong tay. Đây là mẫu thân lệnh bài, từ đây lúc sau liền chuyển tới ngươi trong tay. Ngươi chính là này mặc cho thiên khải bốn bảo hộ, Đông Phương Vị, Thanh Long. Lôi Vô Kiệt yên lặng mà tiếp nhận trong tay lệnh bài, nhi Lôi Vô Kiệt, định không cô phụ mẫu thân sứ mệnh. Chương 70 Đoạn Nhạn Ve Minh rời thành ngày. Giang rộng vân thấp, Đoạn Nhạn Ve Minh. Tư Không Trường Phong cầm trường thương, đứng ở đã bị nghỉ ngơi chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn lên trời các đỉnh, nhìn nơi xa, nhẹ nhàng mà ngâm ra những lời này. Hắn trên danh nghĩa đệ tử Tiêu Sắt Tắc đứng ở hắn phía sau, lười biếng mà đánh áp. Tư Không Trường Phong cười nói, niên thiếu khi bước lên này 16 tầng các, chỉ cảm thấy núi cao thủy rộng, rất muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Hiện tại bước lên này các, lại cảm thấy giang rộng vân thấp, có loại nói không nên lời phiền muộn. Phảng phất bán ra một bước, liền rốt cuộc không về được. Tiêu Sắt đi đến Tư Không Trường Phong bên người, có chút địa phương tổng hội trở về, bởi vì đó là nhà của ngươi. Nghe nói năm đó Bắc Ly quân đội Nam Chinh Nam Chiếu, có 30,000 người chết ở chiến trường phía trên, bọn họ không thể quay về quê nhà, thi thể mai táng khi liền đem đầu triệu Bắc mà chôn, hồi không tới nhà hương, vậy nhìn quê nhà. Tư Không Trường Phong quay đầu nhìn Thương Sơn phương hướng, có người phải về nhà. Thương Sơn thượng đi xuống tới cái kia hồng y rìa nam tử, trên lưng có hai thanh kiếm, trên mặt mang theo sàng sảng tươi cười. Hắn đi đến dưới chân núi, quay đầu nhìn liếc mắt một cái Thương Sơn 19 phong, cười cười, ta còn sẽ trở về. Nói xong, quay đầu liền hướng dưới chân núi đi. Mà cái kia người mặc bạch y rìa, mặt mang hôi khăn tuyết nguyệt kiếm tiên, lại không có ở hắn bên người. Lôi Vô Kiệt liền như vậy chậm rãi đi phía trước đi tới lên trời các hạ. Thấy được trống trường thương Tư Không Thiên Lạc đang đứng ở nơi đó, năm đó cái kia ngồi ở một tầng ăn bánh bao thủ các người đang ngồi ở nàng bên người ăn bánh bao, thấy Lôi Vô Kiệt tới, lập tức liền huy xuống tay cùng hắn chào hỏi. Lôi Vô Kiệt nghĩ, nói, lĩnh nam tạ gia, tạ yên thụ. Tạ yên thụ trên mặt lập tức rào rạt nổi lên tươi cười, không nghĩ tới Lôi huynh còn nhớ rõ ta. Thật là làm ta lần cảm vinh hạnh a. Người câm miệng. Tư Không Thiên Lạc một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài, ngươi ra hỏa này, 6 tháng, còn ở thủ tầng thứ nhất, ngươi không đi hảo hảo luyện công, ở chỗ này ăn cái gì bánh bao. Tạ Yên Thụ trong miệng bánh bao rơi xuống đất, hắn đứng lên, có chút đau lòng mà xoa xoa dính hôi bánh bao, nói, ai có chi nơi à, ta chính là đối tập võ không có gì hứng thú có biện pháp nào. Tư Không Thiên Lạc không hề để ý tới cái này không nên thân đồng môn, chỉ là hỏi Lỗi Vô Kiệt. Ngươi phải đi. Hồi Lôi ra bảo. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, đúng vậy, bất quá khả năng thực mau lại sẽ trở về. Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi nhưng thật ra đi a, còn tới nơi này làm gì? Lôi Vô Kiệt thẻ lưỡi, sư tỷ ngươi hào hung. Tư Không Thiên Lạc cầm lấy trong tay trường thương, ngươi câm miệng cho ta. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía lên trời các hô lớn, Tiêu Sát. Nói ngươi câm miệng cho ta. Tư Không Thiên Lạc đào khởi trường thương, một thương đệ đi ra ngoài. Trăng bạc thương, khóc đoạn trường. Thương đầu chỗ, tiếng khóc chu lên, Tư Không Thiên Lạc này một thương, lại là đưa tới một phố gió mạnh. Lên trời các thượng Tư Không Trường Phong khẽ như mày, nói, mấy ngày không quản này nữ nhi, như thế nào vô thanh vô tức liền vào, kim cương phản cảnh. Lôi Vô Kiệt cười nói, ta hiểu được. Triệt thoái phía sau một bước, sau lưng nghe vũ kiếm thoát vỏ mà ra. Lôi Vô Kiệt tay nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm hướng thương đầu một chán, ngăn cản này phá không một thương. Lôi Vô Kiệt đi phía trước một bước, cầm chuôi kiếm, một cái thả người nhảy đến Tư Không Thiên Lạc đỉnh đầu, ngươi sợ ta đem hắn mang đi. Tư Không Thiên Lạc nổi giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Lại đệ ra một thương. Lôi Vô Kiệt từ thiên mà truy, nghe vũ kiếm cùng trăng bạc thương lần thứ hai trước chạm vào. Hai người đều vừa mới vào kim cương phàm cảnh. Một lòng tưởng so cái cao thấp, đều vận khởi cả người chân khí. Thương kiếm chạm vào nhau, hai người cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Kim cương phàm cảnh, thiếu niên cao thủ. Bỗng nhiên một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên, hai người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên hạ truy mà đến, đứng ở bọn họ thương kiếm phía trên, một thân hắc ý liễu, tiêu sái không kềm chế được. Tam sư tôn. Lôi vô kiệt hô. A cha. Tư không thiên lạc nhăn chặt mày. Mỗi ngày liền biết đánh tới đánh lui, có thể hay không ngừng nghỉ một chút. Tư không trường phong thở dài, dưới chân hơi hơi dùng một chút lực. Tư không thiên lạc cùng lôi vô kiệt tức khắc cảm thấy trên thân kiếm phảng phất bỗng nhiên có ngàn quân chi thế rơi xuống, hai người không chịu yếu thế, không có ngôn ngữ, liền rất có an ý mà liền tay, cùng nhau hướng lên trên dùng sức. Tư không trường phong mặt mang mỉm cười, rất có thú vị mà nhìn hai người, dưới chân lần thứ hai xử lực. Không được, chịu đựng không nổi. Lôi vô kiệt trên trán đầu đại mồ hôi rớt xuống dưới. Tư không thiên lạc lại không chịu yếu thế, cả giận nói, không chí khí. Tư không trường phong không có hứng thú, dùng sức mà đạp một chân. Thương kiếm tức khắc chia lịa, hai người sau này liền triệt mười dư bước mới miễn cưỡng đứng lại thân. Tiêu sắt lúc này mới chậm gì gì mà từ lên trời các đi ra, tiêu sắt thu kiếm, vui vẻ nói, tiêu sắt, ngươi cùng ta cùng đi lôi ra bảo đi. Sư phụ ta y thuật cao minh, không nói được có thể trị hảo trên người của ngươi thương. Tư không thiên lạc hừ lạnh nói y thuật cao siêu, ngươi biết ta A cha tư không thiên lạc ở nhập tuyết nguyệt thành phía trước, là ai đồ đệ sao? Lôi vô kiệt sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Tiêu sắt đôi tay hợp lại tiến trong tay áo, nói, Dược Vương Cốc, bình thiên hỏi. Tư không trường phong lắc đầu, hổ thẹn, cô phụ sư phụ hắn lao nhân ra, này tuyết nguyệt thành trung có hai cái người bệnh, ta lại một người cùng y thì không tốt. Hai cái người bệnh. Lôi vô kiệt sửng sốt, xoay người, lại thấy hai cái ăn mặc áo lục nữ tử cùng Đường Liên cũng chậm gì gì mà hướng bên này đi tới. Sư Minh. Lôi vô kiệt vội vàng chào hỏi, cái kia. Diệp cô nương. Diệp Nhược Y Ghi nhợt nhạt cười, Đường Liên tắc vô vô lôi vô kiệt bả vai, nghe nói ngươi hôm nay phải đi, tới nơi này tiễn ngươi một đoạn đường. Nhị sư tôn đâu? Hắn không phải cũng phải đi sao? Lôi vô kiệt gãi gãi đầu, sư phụ nói hắn có thể ngày đi nghìn dặm, làm ta đi trước liền hảo, nàng đến lúc đó tự nhiên sẽ theo kịp. Đường Liên gật gật đầu, ta hôm nay cũng muốn cùng Diệp cô nương hồi một chuyến đường môn, đến lúc đó chờ sự vụ xử lý xong rồi. Nếu thời gian tới kịp, như vậy ta liền đi lôi môn tìm ngươi. Diệp cô nương, cũng phải đi đường môn sao? Lôi vô kiệt sửng sốt. Diệp Nhược Y Ghi gật gật đầu, Đường Liên thế nàng giải thích nói, Liên Nguyệt sư phụ tựa hồ tìm kiếm tới rồi trị liệu Diệp cô nương thân thể biện pháp, mấy ngày trước đây chuyển thư lại đây, muốn ta mang Diệp cô nương qua đi. Tư không trường phong thở dài, ta hai cái người bệnh, một cái muốn đi lôi gia bảo, một cái muốn đi đường môn. Trách ta cái này Dược Vương truyền nhân vô dụng lâu. Tư không thiên lạc bất mãn nói, ai có thể bảo đảm bọn họ là có thể đủ trị liệu hảo. Lôi vô kiệt đi qua đi vô vô tiêu sắt bả vai, như thế nào? Cùng ta cùng đi thôi, một người đi đường, thật là quá cô đơn a. Tiêu sắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết đường sao? Lôi vô kiệt tự tin mà vô vô ngực, hồi lôi môn lộ, luôn là nhớ rõ. Tiêu sắt ngáp một cái, cũng không nói lời nào. Chậm gì gì mà liền đi phía trước đi tới, ở phía trước, có hai cái tuyết nguyệt thành người hầu nắm hai con ngựa ở nơi đó chờ. Đó là hai thất tốt nhất đêm bắp mã, tuy rằng phía trước bởi vì một đoạn nhấp nhô lộ trình, hai con ngựa gầy chỉ còn lại có xương cốt, nhưng trải qua tuyết nguyệt thành một phen nuôi nấng, đã khôi phục ngày đó vinh quang. Tiêu sắt xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn ngốc đứng ở tại chỗ lôi vô kiệt, nói, đi thôi. Lôi vô kiệt do dự một chút. Lập tức theo đi lên, chỉ là đi ra vài bước, lại quay đầu, đối Diệp Nhược Y thì nói, cái kia. Diệp cô nương, nếu là đường môn trị không hết ngươi, liền tới lôi môn đi. Diệp Nhược Y thì nhuẩn miệng cười, hảo. Lôi vô kiệt lập tức sắc mặt tường đỏ, xoay người liền chạy tới lập tức. Tiêu sắc khẽ như mày, lôi vô kiệt, ta có cái nghi vấn. Ngươi không phải nói lôi doanh sắp chết sao? Ngươi đem chúng ta bệnh giao cho một cái chính mình không sống được bao lâu người. Lôi vô kiệt cười cười, ta nói bậy, sư phụ hắn thân thể hảo thật sự, chỉ là ta xem hắn mỗi ngày nghị á tỉ, rồi lại không dám gặp mặt, liền giải cái dối. Tiêu sắt lông mày một trọn, ngươi còn rất nhiệt tâm, ngươi biết lôi doanh thích người á tỉ, vậy ngươi biết người A tỷ thích ai sao? Lôi Vô Kiệt sửng sốt, chẳng lẽ không phải sư phụ ta? Tiêu Sắt lắc đầu, nói ra một cái tên, núi Thanh Thành, Triệu Ngọc Trân. Nói xong, dùng sức mà vung lên roi ngựa, hướng về phía cửa thành chỗ chạy như điên mà đi. Lôi Vô Kiệt còn không có phản ứng lại đây, vội vàng xoay đầu, hướng về phía mọi người hô to một tiếng tái kiến sau, cũng vung roi ngựa vội vàng theo đi lên. Nếu Y Yệ, ngươi cảm thấy ta này sư đệ thế nào? Đường Liên hỏi Diệp Nhược Y Yệ. Diệp Nhược Y Yệ nhìn cái kia đi xa màu đỏ thân ảnh, cười nói, nghiêm nghị thiếu niên khí. Đường Liên cười cười, không nói gì. Tư Không Thiên Lạc ảo não mà ném xuống trong tay trường thương, Tư Không Trường Phong cười nói, yên tâm, hắn sẽ trở về. Đương hắn trọng Lâm Thiên Khải ngày, ngươi sẽ đứng ở hắn bên người. Chương 71 đạp Diệp mà đi. Hai con khoái mã ở trên đường chạy băng băng, một cái một bộ hồng y yề, một cái một bộ áo xanh. Ba tháng trước, bọn họ vòng đi vòng lại thật vất vả đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Ba tháng sau, bọn họ khí phách hăng hái, lần thứ hai đạp mã ra khỏi thành. Chẳng qua lúc này đây, bọn họ tự tin mười phần. Bởi vì Lôi Vô Kiệt ở ra khỏi thành ngày, cũng đã chuẩn bị tốt, một chương bản đồ. Lôi Vô Kiệt nhìn thoáng qua bản đồ, lập tức thay đổi đầu ngựa, nói, hướng bên kia đi. Tiêu Sắt hồ nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi xác định đi Lôi Gia Bảo là cái này phương hướng. Lôi Vô Kiệt cười lắc đầu, đương nhiên không phải, chúng ta trước không đi Lôi Gia Bảo. Tiêu Sắt sửng sốt, chúng ta đây đi chỗ nào? Lôi Vô Kiệt nhìn xa phía trước, vẻ mặt hứng thú ngẩng cao, đi núi Thanh Thành. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, núi Thanh Thành. Ngươi muốn làm sao? Đương nhiên là đem núi Thanh Thành thượng vị kia thần tiên cung cấp lộng xuống núi tới a. Ngươi nói, ba vị bạn cũ gặp lại Lôi Gia Bảo, đó là cỡ nào thú vị một sự kiện. Lôi Vô Kiệt dùng sức mà vung trong tay roi ngựa, lập tức đem Tiêu Sắt ném ở phía sau. Tiêu Sắt bất đắc dĩ mà nhìn đột phát kỳ tưởng Lôi Vô Kiệt, thở dài, núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân cả đời đều không có hạ quá sơn, sẽ vì ngươi cái này tiểu tử ngốc xuống núi. Núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân sinh ra ngày ấy liền bị núi Thanh Thành sáu vị thiên sư mang lên trên núi nuôi nấng, ba tuổi khi bị làm gần 40 năm trưởng giáo Lữ Tố Thật thu làm quan môn đệ tử. Sáu tuổi khi tập đến Đại Long Thượng Lực, 11 tuổi khi bắt đầu nghiên tập vô lượng kiếm pháp, trở thành núi Thanh Thành trăm năm tới duy nhất một cái kiêm tu đạo pháp kiếm thuật đệ tử, 16 tuổi trở thành núi Thanh Thành ngày thứ bảy sư. 22 tuổi khi, Lữ Tố Chân tiên thệ, Triệu Ngọc Chân mặc cho vị trưởng giáo. Xưng là núi Thanh Thành khai sơn lập phái tới nay tuổi trẻ nhất một vị trưởng giáo. Cũng cuối cùng thân cư nói kiếm tiên chi vị. Nhưng cái này trên giang hồ truyền thuyết dường như nhân vật, lại cả đời đều không có hạ quá núi Thanh Thành. Mặc dù hắn đã từng ra liền ở núi Thanh Thành hạ một cái thôn sống chung, nhưng hắn lại vẫn như cũ không có đi xuống núi quá một bước. Lữ Tố Thật từng nói qua, Triệu Ngọc Chân kiêm núi Thanh Thành võ vận, thiên vận vì một thân, nếu hắn xuống núi, chắc chắn nhấc lên một phen phong vân. Nhưng Triệu Ngọc Chân lại quyết tâm không nghĩ nhấc lên nửa điểm phong vân, liền như vậy ở núi Thanh Thành thượng đái hơn 30 năm, một bước cũng không có bước xuống sân đi. Một ngày này, hắn cũng vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi, nhìn nơi xa, phảng phất như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm. Triệu Ngọc Chân phía sau, đứng hắn đồ đệ cùng đồ tôn. Một cái có một cái dương đựng sách, vẻ mặt nho thánh khí. Một cái tắc chỉ là một cái đứa bé. Trên lưng có một phen cùng thân hình không quá tương xứng trường kiếm. Đúng là ngày ấy đơn độc đi Tuyết Nguyệt Thành cầu hỏi kiếm tiên nhất kiếm Lý Phạm Tùng cùng với Phi Hiên. Phạm Tùng, ở bên ngoài du lịch hơn nửa năm, rốt cuộc đã về rồi. Triệu Ngọc Chân không có quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn phía trước, hắn ngự khi đảo không giống trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc, đảo có chút cùng hậu sinh kéo việc nhà ý vị. Lý Phạm Tùng đi lên trước, đặt mông ngồi ở Triệu Ngọc Chân bên người. Này hơn nửa năm không có đệ tử làm bạn, sư phụ lao nhân ra quá đến còn hảo. Triệu Ngọc Chân một thân màu tím đạo bào, bộ mặt tuấn lãng, nhìn qua thực sự có vài phần thần tiên khí khái, hắn sờ sờ trống râu, còn hảo, thanh tĩnh rất nhiều. Phạm Tùng, này một năm đều đi đâu chút địa phương a? Đi Sải Tang Thành xem hoa, thư thượng nói Sải Tang Thành mùa xuân thời điểm, trăm dặm trường lộ, có thể nhìn đến ngàn loại bất đồng hoa dại. Cũng đi Cô Lạc Thành xem hải. Ta nhất kiếm nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, những cái đó ngư dân thấy ta, đều còn tưởng rằng ta là tiểu thần tiên đâu. Đúng rồi, ta còn đi đăng Côn Luân Sơn, nguyên lai trên đời thực sự có một chỗ, là quanh năm lạc tuyết không hóa, nhìn đều làm người cảm thấy tịch mịch, nhưng có người thế nhưng ở nơi đó kiến sơn trang, một trụ chính là 20 năm. Lý Phàm Tùng đĩnh đạc mà nói, thật sự, dưới chân núi thế giới thật sự là quá xuất sắc, sư phụ ngươi không xuống núi thật là đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Triệu Ngọc Chân cười nhìn liếc mắt một cái Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng lập tức sửa lời nói, bất quá sư phụ không xuống núi, dưới chân núi nhưng tất cả đều là sư phụ truyền thuyết. Thiên hạ năm kiếm tiên, Nho Đạo Cô Giận Nguyệt, kia ở trên giang hồ thật là thanh danh hiển hách, quán trà thuyết thư đều đang nói các ngươi chuyện xưa. Nga! Bọn họ đều là nói như thế nào vi sư? Triệu Ngọc Chân hỏi. Đơn giản là nói sư phụ sinh ra là lúc, một đạo dáng màu chiếu vào nhà nội, núi Thanh Thành 6 ngày sư tự mình xuống núi nên đón, bởi vì sư phụ là kia thần tiên chuyển thế. Cùng với nói sư phụ năm đó cùng Lôi Vân Hạc một trận chiến, lấy đạo pháp muôn vàn phá vỡ cửu thiên sấm sét, trận chiến ấy đem thiên đều đánh ra một cái khẩu tử. Còn nói sư phụ không chịu xuống núi, là bởi vì một nữ nhân, nói sợ Hạ Sơn, liền không nghĩ đã trở lại. Lý Phàm Tùng trộm mà nhìn thoáng qua sư phụ sắc mặt. Triệu Ngọc Chân khẽ nhíu mày, phía trước đảo cũng còn hành, cuối cùng này nói, chẳng lẽ là ngươi nói bừa? Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Lý Phàm Tùng vội vàng xua tay. Triệu Ngọc Chân duỗi tay vê quá một mảnh lá rụng, đông nhiên nói, Phàm Tùng, ngươi kiếm đâu? Lý Phàm Tùng sửng sốt, sợ tới mức lập tức đứng lên, cất bước liền muốn chạy. Phi Hiên. Triệu Ngọc Chân trầm giọng quát một tiếng. Phi Hiên lập tức sợ tới mức quỳ xuống, sư phụ, ta chiêu, ta toàn chiêu. Ngươi chiêu cái gì? Triệu Ngọc Chân đứng lên, một thân màu lam đạo bào ở trong gió tung bay. Chúng ta đi Tuyết Nguyệt Thành. Phi Hiên ấp úng mà nói, hắn thân cụ vọng khí thuật, sao lại không biết Triệu Ngọc Chân sớm đã xem thấu bọn họ, chạy nhanh từ thật đưa tới. Đi Tuyết Nguyệt Thành làm gì? Triệu Ngọc Chân tay nhẹ nhàng một câu, đặt ở trên mặt đất kiếm gỗ đào đã dừng ở trong tay. Đó là bính thực đặc biệt kiếm gỗ đào, có lệnh người kinh diễm màu đỏ tươi. Kiếm danh Đào Hoa, là Triệu Ngọc Chân 16 tuổi năm ấy chính mình dùng gỗ đào trác, nghe nói là nhân gian đến ấm chi kiếm. Vào đông, Triệu Ngọc Chân từng đem nó chôn ở trên mặt tuyết, có thể thúc dục kia tháng chạm, một cây đào hoa huyền khai. Lý Phàm Tùng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cái kia, đi gặp liếc mắt một cái Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Sau đó đâu? Triệu Ngọc Chân vạn đoá kiếm hoa, sợ tới mức Lý Phàm Tùng trong lòng căng thẳng. Kỳ thật Triệu Ngọc Chân tuy rằng quý vì núi Thanh Thành trưởng giáo, đường đường năm đại kiếm tiên chi nhất, nhưng ở núi Thanh Thành tuổi trẻ đệ tử, vẫn luôn là cái bình dị gần gũi hình tượng, có khi thậm chí sẽ chỉ đạo những cái đó mới nhập môn tiểu đệ tử nhóm một hai thức kiếm chiêu. Nhưng duy độc đối với đệ tử Lý Phàm Tùng, lại là nghiêm khắc thực. Sau đó, hỏi kiếm tiên nhất kiếm. Lý Phàm Tùng thật cẩn thận mà nhìn Triệu Ngọc Chân liếc mắt một cái. Kiếm danh. Triệu Ngọc Chân hỏi. Nguyệt Tịch Hoa Thần. Lý Phàm Tùng đáp. Triệu Ngọc Chân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn trong tay kia phiến lá rụng. Thất thần thất thần. Đống nhiên liền cười. Cười đến thực ấm, đào hoa thân kiếm hơi hơi có hồng quang tràn ra. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt chung đều có vài phần kinh ngạc. Phi Hiên tinh thông vọng khí thuật, càng là liếc mắt một cái xem thấu Triệu Ngọc Chân giờ phút này trong lòng ấm áp. Ngươi vận khí cùng ta giống nhau hảo, ta giống ngươi tuổi này thời điểm, cũng lần đầu tiên gặp được như vậy mỹ nhất kiếm. Triệu Ngọc Chân đông nhiên đem trong tay lá rụng hướng tới dưới chân núi ném đi, ngay sau đó thả người nhảy, đạp kia một mảnh lá rụng hướng tới trong núi đại điện mà đi. Chương 72 Ám Hà Chi Thủy. Nghe nói trên đời có một cái hà, là ngươi nhìn không tới, chỉ có ở sâu nhất đêm khuya, theo ánh trăng ngươi mới có thể mơ hồ thấy nó. Dọc theo này con sông hướng lên trên đi, là có thể tìm được bọn họ là trong đêm tối đao ti, nhất hung ác thích khách. Này hà đã kêu ám hà, mà bọn họ cũng kêu ám hà. Một ngày này, bờ sông rơi xuống hơi hơi mưa phùn, người mặc áo tím nam nhân chống dù giấy, đạp lên lầy lội thổ nhũng chung, từng bước một mà đi phía trước đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu, cảm giác sắc trời đã dần dần sáng tỏ, có nắng sớm hơi hơi lộ ra, hắn mới rốt cuộc dừng bước chân. Một cái một bộ hắc y thon dài nam tử đang đứng ở hạ cuối, tựa hồ đang đợi hắn. Áo tím nam tử thu hồi dù giấy, phát hiện Vũ không biết khi nào đã dừng lại, hắn nhìn cái kia hắc y rìa nam tử, hỏi, ngươi là? Hắc y rìa nam tử màu da có chút tái nhợt, đứng ở chỗ tối, thấy không rõ trên mặt thần sắc, thanh âm lại là nhàn nhạt, Tô gia Tô Mộ Vũ. Ám Hà phân tam họ, binh khí thuật Tô gia, nội công quyền thuật Tạ gia, y thuật bí pháp Mộ gia. Tam gia phía trên lấy đại gia trưởng vi tôn, đại gia trưởng dưới, tắc có tam họ gia chủ, từng người thống lĩnh bên trong cánh cửa sát thủ. Mà này đồng lứa Tô gia gia chủ, tắc tựa hồ thực tuổi trẻ. Áo tím nam tử do dự một chút, hỏi, ngươi là này đồng lứa Tô gia gia chủ. Tô Mộ Vũ gật gật đầu, không có nói nữa, lênh áo tím nam nhân đi phía trước đi. Tô Mộ Vũ nhìn qua tựa hồ là cái trầm mặc ít lời người, áo tím nam tử lại đối hắn có chút tò mò. Tô Mộ Vũ, ta giống như nghe qua tên của ngươi. Ngươi là Tô gia này đồng lứa nhất nổi danh sát thủ, cũng là ám hà từ trước tới nay cái thứ hai trên đường thoát ly tổ chức người. Nghe nói ngươi sau lại còn trở thành đại gia trưởng trực thuộc sát thủ đoàn thủ lĩnh Khôi, sau đó tại đây mặc cho đại gia trưởng tiền nhiệm sau, trở thành Tô gia gia chủ. Tô Mộ Vũ không để ý đến hắn, chỉ là bỗng nhiên vươn tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, lại trời mưa. Nói xong mở ra trong tay dù giấy, đó là bính rất lớn thật xinh đẹp dù giấy, mở ra thời điểm, cơ hồ đưa bọn họ hai người đều bao phủ đi vào. Người áo tím tựa hồ cũng lười đến bung dù, liền như vậy bình yên mà đi theo Tô Mộ Vũ dù hạ. Tô Mộ Vũ rốt cuộc vẫn là tiếp hắn nói cha, ngươi thực hiểu biết chúng ta. Người áo tím cười, muốn cùng các ngươi làm buôn bán, tự nhiên muốn hiểu biết các ngươi. Nghe nói ngươi này đem dù hạ là 18 thanh trường kiếm. Sắc khí bạo trướng là lúc, 18 bính lưỡi dao sắc bén phun giải mà ra, giống như Mộ Vũ, ta cũng rất muốn thấy một chút. Tô Mộ Vũ khó được mà cười cười, ta tưởng ngươi sẽ không thật sự hy vọng nhìn thấy. Còn có, quá hiểu biết chúng ta là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Người áo tím nuốt bên hông trường kiếm, ta tưởng, ngươi biết ta thân phận. Tô Mộ Vũ lắc lắc đầu, có lẽ đại gia trưởng biết đi, ám hà trừ bỏ đại gia trưởng, đều chỉ là đao, ở chúng ta trong mắt. Trên đời thân phận vốn là chỉ có hai loại. Cố chủ, cùng với con mồi. Người áo tím gật gật đầu, không biết ta ra lợi thế, có đủ hay không thỉnh đến khởi ngươi như vậy sát thủ. Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, tới rồi. Ở bọn họ trước mặt, là một tòa hoa mỹ lầu cát, tinh lạc ánh trăng cát. Người áo tím thấp giọng nở nụ cười, Tô Mộ Vũ hỏi, ngươi cười cái gì? Người áo tím đáp trên đời này có mấy người có thể có cơ hội bước vào ám hà tinh lạc ánh trăng các đâu. Các ngoại đứng hai người, một cái ngồi ở bậc thang chịu cái tẩu, chậm rãi phun yên, một cái tắc thẳng mà đứng ở lầu các cửa, cầm trong tay trường đao, ánh mắt sắc bén. Tô Mộ Vũ mang theo người áo tím đi qua, ngồi ở bậc thang hút thuốc đấu người hướng về phía Tô Mộ Vũ hơi hơi gật đầu, lại làm bộ lơ đãng mà liếc người áo tím liếc mắt một cái, sâu kín mà nói, hiện tại. Ngươi còn tưởng bước vào này tinh lạc ánh trăng cắt sao? Vũ phảng phất nháy mắt hạ lớn. Tô Mộ Vũ thu dù, người áo tím rôi tay, lại phát hiện chỉ là tinh tế nho nhỏ mưa bụi rừng ở trên tay, nhưng hắn nhắm mắt lại, lại nghe nhìn thấy xôn xao giống như tầm tã mưa to thanh âm. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bậc thang người nọ buông cái tẩu ở bậc thang khái khái, cười nói, tưởng không rõ sự tình, liền không cần lại đi suy nghĩ. Người áo tím bình phục một chút tâm tình. Từng bước một đạp bậc thang hướng lên trên đi đến, chỉ là cảm giác mỗi một bước đều như thế gian nan, hắn cảm giác chính mình như là bị một cái lồng bao lại, bên ngoài gió êm sóng lặng, mà cái lồng bên trong tắc phong như lao cát. Hắn nỗ lực bình phục suy nghĩ muốn rút kiếm tâm tình, từng bước một đi tới tinh lạc ánh trăng các cửa. Cái kia chạm đến thẳng, ánh mắt sắc bén cao cái nam tử tướng môn nhẹ nhàng kéo ra. Bên trong là một mảnh hắc ám, lóe sâu kín mấy cái ánh nến. Người áo tím cùng Tô Mộ Vũ cùng đạp đi vào, Tô Mộ Vũ thuận tay tướng môn khép lại, bên ngoài tiếng mưa rơi tiếng gió ở nháy mắt tiêu tán. Tinh lạc ánh trăng các, là có thể ngăn cách hết thể thanh âm nhà ở. Tô Mộ Vũ dẫn theo kiếm chậm rãi đi phía trước đi tới, theo hắn đi qua, ven đường giá cắm đến một chản chản sáng lên, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ nhà ở đèn đuốc sáng trưng, Tô Mộ Vũ ở trường các cuối dựa bên tay trái vị trí ngồi xuống. Hắn bên tay trái ngồi một cái ăn mặc trường bào lão nhân, hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu, chính cầm một phen tiểu đao cạo chính mình móng tay, tuy rằng người đã già nua, hắn ngón tay lại vẫn như cũ gánh bạch như ngọc, lộ ra một phân quỷ dị. Mà Tô Mộ Vũ bên tay phải, còn lại là một cái ước chừng hơn 30 tuổi, giữa mày tràn đầy phong vận nữ tử, nàng nhưng thật ra rất có thú vị mà nhìn người áo tím, trong ánh mắt thu ba nhộn nhạo, tràn đầy doanh doanh ý cười. Tạ gia gia chủ Tạ Bảy Đao. Mộ gia gia chủ Mộ Vũ Mặc. Người áo tím nhẹ giọng mà niệm tên của bọn họ. Mà cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, bị thật mạnh màn che ngăn trở người, tự nhiên chính là ám hà này mặc cho người cầm quyền, đại gia trưởng. Ngươi thực hiểu biết chúng ta. Đại gia trưởng dẫn đầu mở miệng, hắn thanh âm cũng không có tưởng tượng giữa gian mua, ngược lại hồn hậu hữu lực. Người áo tím gật đầu, nếu không có hoàn toàn chuẩn bị, ai dám bước vào này tinh lạc ánh trăng các cùng ám hà làm buôn bán đâu. Nếu ngươi hiểu biết chúng ta, nên biết, cùng chúng ta làm buôn bán, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Mộ Vũ Mặc cười nói, trong thanh âm lại là quyến rũ. Có một số việc càng nguy hiểm, cũng liền càng có ý nghĩa. Người áo tím chậm rãi nói. Ngươi nói rất đúng. Đại gia trưởng đỗng nhiên đứng lên, đẩy ra phía trước tầng tầng màn tre, chậm rãi đi xuống dưới, hắn thân hình thon dài, ăn mặc màu đen áo choàng dưới bộ mặt xem không rõ tích, cho nên ngươi phải cho chúng ta mang đến như thế nào có ý nghĩa sự tình đâu. Ta muốn cái kia vốn dĩ chỉ có thể ở nơi tối tăm con sông, chạy vào thiên khải. Người áo tím nhìn chậm rãi đi tới ám hà đại gia trưởng, trầm giọng nói. Đại gia trưởng dừng bước, tuy rằng ngươi tin chung đã nói đến, nhưng ta còn tưởng lại nghe ngươi chính miệng nói một lần, thân phận của ngươi. Bắc Ly Lục Vương Tử, Tiêu Sở Hà. Đã từng Minh Đức Đế sủng ái nhất Vương Tử, mọi người nhận định Thái Tử người được chọn. 13 tuổi khi bởi vì lang gia vương mưu nghịch án mà bị biếm vì thứ dân, lưu đày Thanh Châu, sau tuy rằng tao xá, lại vẫn như cũ không về thiên khải Lục Vương Tử Tiêu Sở Hà. Đại gia trưởng cao giọng cười dài lên. Hảo! Chương 73 nhất kiếm hỏi Thanh Thành. Cổ đạo gió Tây, hai người hai mã, chính từ từ mà ở một mảnh hoàng hôn đi trước. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tiêu Sát, Tiêu Sát. Vì cái gì giang hồ lớn nhỏ sự tình ngươi đều biết đến rõ ràng. Tỷ tỷ của ta cùng Triệu Ngọc Chân nếu là thực sự có cái gì tình cảm sâu xa, vì cái gì trên giang hồ người cũng không biết. Tiêu Sắc hừ lạnh nói, trên giang hồ người liền tỷ tỷ ngươi là cái nữ nhân đều không biết, lại như thế nào sẽ biết nàng cùng Triệu Ngọc Chân sự tình. Lôi Vô Kiệt nhíu nhíu mày, vậy ngươi làm sao mà biết được. Tiêu Sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sư phụ ta nói cho ta. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, tam sư tôn. Hắn đảo đích xác hẳn là biết đến. Tiêu Sắt lắc đầu, không phải thương tiên nói cho ta, là ta đã từng sư phụ. Hắn cùng tỷ tỷ ngươi còn có Triệu Ngọc Chân, trước kia quen biết. Tiêu Sắt nói lời này thời điểm, theo bản năng mà sờ soạn một chút bên hông vô cực côn. Lôi Vô Kiệt nga một tiếng, không có tiếp tục hỏi lại. Tiêu Sắt nói chính mình sự tình thời điểm luôn là phá thành mảnh nhỏ, vĩnh viễn chỉ là điểm đến mới thôi. Không chịu nói tỉ mỉ, Lôi Vô Kiệt trầm rãi, cũng thành thói quen. Tiêu Sắt đột nhiên hỏi nói, vì cái gì bỗng nhiên đi vòng đi núi Thanh Thành? Triệu Ngọc Chân hơn 30 năm không có xuống núi một bước, ngươi thật cho rằng chính mình khuyên đến động hắn. Lôi Vô Kiệt nhìn phía trước, ánh mắt kiên quyết, ta chỉ là tưởng, sư phụ ta, tỉ tỉ của ta, cùng với núi Thanh Thành thượng cái kia đạo sĩ, nhiều năm như vậy giống như đều đem chính mình vây khốn. Kỳ thật bất quá đều lẫn nhau đang đợi, ai dẫn đầu bước ra kia một bước. Nếu tỷ tỷ của ta đã xuống núi, như vậy cục diện bế tắc cũng nên đánh vỡ. Tiêu Sắt lắc đầu, không có đơn giản như vậy, Triệu Ngọc Chân 30 năm không xuống núi một bước, nghe nói là bởi vì Lữ Tô Thật lưu lại châm nôn, nói nếu là Triệu Ngọc Chân xuống núi, sẽ khiến cho tình hình thế giới chấn động, không chuẩn sẽ ảnh hưởng thiên khải thành vị kia vị trí. Cho nên núi Thanh Thành 30 dặm chỗ. Kỳ thật vẫn luôn đóng quân 3.000 thiết kỵ, chính là sợ Triệu Ngọc Chân thật sự xuống núi. Bất quá kia 3.000 người muốn cản trụ Triệu Ngọc Chân cũng là người si nói ngộng, bất quá là khởi cái trông cửa báo tin tác dụng. Lôi Vô Kiệt cười cười, thỉnh không mời đạo, luôn là muốn thử một lần mới biết được. Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt sau lưng kia hai thanh kiếm, ngươi tưởng như thế nào thí? Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, thần sắc ngạo nghễ, ngữ khí trào dâng, tự nhiên là nhất kiếm hỏi Thanh Thành. Nhất kiếm hỏi Thanh Thành. Mười mấy năm trước, cũng từng có một người nhất kiếm hỏi Thanh Thành. Đó là một cái mùa đông, Triệu Ngọc Chân ngồi ở chính mình trong đình viện, vẻ mặt khát vọng mà nhìn kia khỏa lôi thời cây hoa đào. Hắn năm ấy vừa mới trở thành núi Thanh Thành khai sơn tới nay tuổi trẻ nhất thiên sư, dẫn tới toàn bộ giang hồ chấn động. Nhưng hắn lại vẫn như cũ là thiếu niên tâm tính, đem chính mình rót vào thuần dương chân khí kiếm gỗ đào chôn vào đình viện trong đất. Dẫn tới toàn bộ đình viện tuyết đều ở nháy mắt hóa đi, chỉ còn lại có kia viên cây hoa đào, nháy mắt sáng lạn nở rộ. Nhanh lên đi, đào hoa rơi xuống, liền có thể ăn quả đào. Triệu Ngọc Chân liếm liếm miệng, si ngốc mà chờ. Nhưng bỗng nhiên một trận gió thổi qua, Triệu Ngọc Chân xoay người, phát hiện đình viện tường cao phía trên, đứng một cái ăn mặc bạch y liễu, hôi khăn che mặt người. Triệu Ngọc Chân sửng sốt một chút, hỏi, cô nương, ngươi là ai? Lúc ấy vẫn luôn lấy nam trang kỳ người, hôi khăn che mặt, thậm chí thanh âm cũng cố tình thay đổi. Lý Hàn Y tức khắc liền nổi giận, ngươi như thế nào biết ta là cô nương? Sớm đã tinh thông vọng khí thuật, gặp người tiên kiến khí tái kiến hình. Triệu Ngọc Chân vẻ mặt vô tội, ngây ngốc mà gãi gãi đầu, nhưng ngươi chính là cái cô nương à? Lý Hàn Y không hề để ý tới cái này đề tài, chỉ là nhìn cái này có điểm ngây ngốc đạo sĩ, hoang mang hỏi, ngươi chính là Triệu Ngọc Chân? Triệu Ngọc Chân gật đầu, đúng vậy, ta chính là Triệu Ngọc Chân. Ngươi muốn hay không xuống dưới ngồi trong chốc lát, một lát liền có quả đào ăn. Quả đào? Lý Hàn Y thì khó hiểu. Triệu Ngọc Chân vẻ mặt ý cười, đúng vậy, ta vừa mới đem ly hỏa trận tâm quyết rót vào ta kiếm gỗ đào trùng, chôn ở dưới tảng cây mặt. Ta tính hảo thời gian, lại quá nửa cái canh giờ, nên trường ra quả đào tới. Lý Hàn Y thì nhăn chặt mày, ly hỏa trận tâm quyết. Như vậy đạo môn tối cao tâm pháp, ngươi liền dùng tới dưỡng quả đào. Triệu Ngọc Chân có chút buồn bực, thấp giọng nói, bằng không, luyện nó có ích lợi gì đâu. Lý Hàn Y quyết định không hề cùng Triệu Ngọc Chân dây dưa, rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến, ta là Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y, nghe nói ngươi là núi Thanh Thành Khai Sơn tới nay tuổi trẻ nhất thiên sư, làm được đạo pháp kiếm thuật song tu, ta muốn hỏi một chút ngươi kiếm. Triệu Ngọc Chân gom lại vào áo, Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y này sáu cái tự đặt ở cùng nhau, có chút lạnh. Nhưng đừng chậm trễ ta quả đào lớn lên a. Lý Hàn Y rìa rốt cuộc kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn, rút ra bên hông nghe vũ kiếm, nhảy dựng lên, hướng về phía Triệu Ngọc Chân nhất kiếm bổ tới. Triệu Ngọc Chân vội vàng triệt thoái phía sau một bước, ngón tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng một cắn, lâm không ở không trung vẽ một cái bừa chú, phụ triện họa thành là lúc, hình như có sư tử rít gào. Thái ất sư tử quyết. Lý Hàn Y rìa hừ lạnh một tiếng, nhất kiếm đem kia bừa chú phách dập nát. Ta là tới hỏi kiếm thuật, đừng cho ta xử này đó đạo pháp. Triệu Ngọc Chân dở khóc dở cười, ngươi người này sao như vậy? Ta hiện tại không thể dùng kiếm. Vì sao? Lý Hàn Y thì hỏi. Triệu Ngọc Chân vẻ mặt phẫn uất, ta kiếm ở dưới gốc cây đâu? Rút kiếm, ta này quả đào liền ăn không được. Lý Hàn Y thì kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, nàng đại khái suy nghĩ hồi lâu mới lý giải Triệu Ngọc Chân lo gì, theo sau thu hồi kiếm, thật dài mà hô một hơi. Triệu Ngọc Chân cho rằng Lý Hàn Y ghi lý giải chính mình ý tứ, cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lý Hàn Y ghi ngẩng đầu, nhìn kia khỏa lộng lấy yêu diễm cây hoa đào, nhẹ giọng nói, ăn quả đào. Triệu Ngọc Chân gật gật đầu, ăn quả đào. Lý Hàn Y ghi đột nhiên lần thứ hai rút ra nghe vũ kiếm, kiếm thế mãnh liệt, kia mãn thụ đào hoa nháy mắt bay xuống. Lý Hàn Y ghi nhẹ nhảy dựng lên, thân kiếm biên đào hoa phi dương. Áo bào trắng ở trong gió phất phới, nàng thản nhiên giơ lên trường kiếm, thân kiếm thượng ánh trăng hiện ra. Mùi hoa, ánh trăng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đó là nguyệt tịch hoa thần này nhất kiếm sở thành một lát. Có thể nói phong hoa tuyệt đại. Triệu Ngọc Chân cơ hồ xem ngây ngốc, 16 năm qua, tu đạo dưỡng tính, lần đầu tiên cảm giác cảm xúc thế nhưng có loại mênh mông cảm giác. Nhưng là tiếp theo câu nói lập tức cho hắn rót một đầu nước lạnh. Ăn quả đào. Ta là ngươi, ăn cái rắm. Lý Hàn Y thì thân kiếm vừa chuyển, đem những cái đó đào hoa tụ thành một cái tiểu cầu, sau đó hung hăng một chân đạp đi xuống, đem những cái đó đào hoa đạp đến rơi rụng đầy đất đình viện. Triệu Ngọc Chân rốt cuộc nhịn không được, gầm lên một tiếng, kiếm khởi. Chôi này đỏ bừng sắc kiếm gỗ đào đột ngột từ mặt đất mọc lên, Triệu Ngọc Chân về phía trước một bước, cầm chôi này kiếm, nhất kiếm đánh xuống. Lý Hàn Y không nghĩ tới cái này đạo sĩ nói đánh là đánh, vừa mới nhất kiếm lập vì thế, lại chưa kịp ra đệ nhị kiếm, chỉ có thể mau lui, nhưng lại tránh lui không kịp, trên mặt hôi khăn bị Triệu Ngọc Chân nhất kiếm chém thành hai nửa, bay xuống ở trên mặt đất. Ta liền nói ngươi là cái cô nương. Triệu Ngọc Chân cười nói. Chỉ là ngay sau đó, thấy rõ tích đối phương dung nhan Triệu Ngọc Chân tựa hồ ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ nghĩ nói, ta còn là nói sai rồi. Ngươi không nên là cô nương. Ngươi, là tiên nữ đi. Lý Hàn Y rìa vội vàng xoay người, trong thanh âm mang theo một tia khó chịu, 3 tháng lúc sau, ta hỏi lại kiếm. Nói xong thả người nhảy, vượt tường mà đi. chỉ còn lại có cái kia 16 tuổi coi như trời cao sư tuổi trẻ đạo sĩ nhìn trong tay kia còn chưa đặt tên kiếm gỗ đào hồi lâu, sau đó hơi hơi mỉm cười, đem trong tay kiếm gỗ đào cao cao ném khởi, theo sau rơi xuống, cắm ở đình viện kia khỏa đã khô bại dưới cây hoa đào. Cây hoa đào nháy mắt, lần thứ hai phồn hoa như cẩm. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu đào hoa kiếm. Triệu Ngọc Chân nếu lúc này có một mặt gương, đại khái cũng có thể phát hiện, chính hắn cũng như xuân phong phất tới, mặt nếu đào hoa. Chương 74 gì ngày kiếm lại đến. Lúc ấy, tuổi còn trẻ Triệu Ngọc Chân liền ngồi ở tường cao phía trên, đợi 3 tháng. Vẫn luôn chờ đến đông đi xuân tới, mãn cây đào núi hoa khai, Triệu Ngọc Chân ngồi ở dưới cây hoa đào, đều không cần dùng kia ly hỏa trận tâm quyết liền rất mau có thể ăn đến kia lại đại lại ngọt quả đào. Chỉ là cái kia nói 3 tháng lúc sau còn sẽ trở về tiên nữ kiếm khách nhưng vẫn đều không có tới. Triệu Ngọc Chân có chút mất mát, sư phụ Lữ Tô thật nói xinh đẹp nữ nhân đều thích gạt người, quả nhiên là thật sự. Vẫn là chờ ăn quả đào đi. Triệu Ngọc Chân nằm dưới tàng cây, nhắm mắt lại nghe đào hoa hương, ngơ ngác mà nghĩ. Ngốc đạo sĩ, còn chờ ăn quả đào đâu? Đông nhiên một cái dậy nặng thanh âm truyền đến, Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu vừa thấy, cái kia hôi khăn che mặt thân ảnh chính dừng ở đào hoa chi phía trên. Tiểu tiên nữ, ta đặc biệt muốn biết ngươi nguyên bản thanh âm là cái dạng gì. Triệu Ngọc Chân cười mở miệng, hắn 16 năm chưa bao giờ hạ quá sơn, tâm tư thuần tịnh như một vông nước trong, mỗi ngày tiếp xúc đều là tu đạo chân nhân, này một câu cũng là xuất từ phế phủ, không mang theo nửa điểm đùa giỡn không thuần chi niệm, nhưng ở người bình thường nghe tới, lại là lại đang đổ tử bất quá. Lý Hàn Y gì trong ánh mắt toát ra một tia phẫn nộ, tiểu đạo sĩ ngươi tìm chết. Triệu Ngọc Chân đứng lên, vô vô trên người bùi đất, tiểu tiên nữ ngươi xuống dưới nói chuyện. Nói cái rắm. Lý Hàn Y gì mắng một tiếng, sau lưng nghe vũ kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, tay trái nhất kiếm hướng Triệu Ngọc Chân bổ tới. Triệu Ngọc Chân vội vàng triệt thoái phía sau, ngón tay vũ điệu, họa ra một cái phụ triện, nháy mắt cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Lý Hàn Y cầm kiếm triệt thoái phía sau, tay phải lại rút ra nhất kiếm, hàn quang hiện ra, lạnh thấu xương vô cùng. Tiểu tiên nữ ngươi thanh kiếm này không tồi. Triệu Ngọc Chân khen. 10 đại danh kiếm trung vị liệt đệ tam, đã từng Côn Luân kiếm tiên tùy thân bội kiếm, kỵ binh băng hà, chỉ ở cái này tiểu đạo sĩ trong mắt được đến một cái không tồi đánh giá. Tiểu tiên nữ ngươi muộn tới 7 ngày. Triệu Ngọc Chân chú ý điểm tựa hồ cũng không tại đây bính tuyệt thế chi trên thân kiếm. Lý Hàn Y có chút chán nản, bởi vì đi tìm thanh kiếm này, cho nên muộn 7 ngày. Triệu Ngọc Chân nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó nói, đáng tiếc lúc này đây vẫn là không có quả đào ăn. Lý Hàn Y gì rốt cuộc nhịn không được, không hề cùng cái này đầu góc không hảo xử đạo sĩ vô nghĩa, kỵ binh băng hà kiếm nhất kiếm đánh út lại, kiếm thế cuồn cuộn, giống như 1000 thất kỵ binh đạp vỡ cánh đồng hoang vu buôn tập mà đến. Triệu Ngọc Chân lại là giơ tay, nhẹ giọng quát, ngan. Lý Hàn Y kiếm thế bỗng nhiên tiêu tán, nàng cầm kiếm, hơi hơi có chút dại ra, đây là cái gì võ công? Đạo pháp, đại long tượng lực. Triệu Ngọc Chân cười nói. Ta không xứng ngươi xuất kiếm. Lý Hàn Y ánh mắt lạnh thấu xương. Triệu Ngọc Chân lắc đầu, đại long tượng lực chính là tối cao đạo pháp, ta núi Thanh Thành tối cao bí học, so vô lượng kiếm pháp chỉ cao không kém. Lý Hàn Y lắc đầu, ta mặc kệ, ngươi xuất kiếm. Triệu Ngọc Chân cười nói. Ngươi dùng bổn vừa nói lời nói, ta liền xuất kiếm. Ngươi! Lý Hàn Y dưới tay phải cao cao giơ lên kỵ binh băng hà kiếm, tay trái cũng nâng lên nghe vũ kiếm, cả giận nói, đi tìm chết đi. Hai kiếm đều xuất hiện, lập tức ở trong đình viện bổ ra một cái khe rãnh, Triệu Ngọc Chân một cái bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã đi vào. Lý Hàn Y dưới thừa thế một bước bước lên, lại là nhất kiếm đánh xuống. Kia đại long tượng lực thật là núi Thanh Thành tối cao đạo pháp. Lấy tới đối phó này đôi tay kiếm thuật cũng không phải không địch lại, nhưng Triệu Ngọc Chân lại cũng sinh ra hiếu thắng chi tâm, cao giọng quát, đào hoa. Lý Hàn Y thì sửng sốt, cho rằng hắn ở kêu người nào, quay đầu vừa thấy, lại thấy một thanh kiếm gỗ đào chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về phía nàng sông thẳng mà đến, nàng hơi hơi một bên đầu, kiếm gỗ đào khó khăn lắm cọ qua bên mái, dừng ở Triệu Ngọc Chân trong tay. Triệu Ngọc Chân trong miệng lẩm bẩm thì thầm, một thanh một bại. Gọi chi nhất kiếp, từ đây thiên địa đã trước, tắc có vô lượng kiếp rồi. Đồng nhiên, toàn bộ núi Thanh Thành đều chấn động. Trong rừng cây điểu hiến kinh phi, sơn dã gian dã thu chạy như điên, những cái đó ngày thường khó được gặp được con tê tê, hùng, trường xa thậm chí còn dưới nền đất con bò cạp, con rết đều phát điên dường như từ trên núi hướng dưới chân núi chạy vội. Có lên núi cầu đạo khách hành hương thấy những cái đó ước chừng có hai người hùng từ chính mình trước mặt chạy quá, tức khắc sợ tới mức chân đều mềm, chính là kia hùng lại như là hoàn toàn không thấy được bọn họ giống nhau, chỉ nhớ rõ hướng về phía dưới chân núi chạy tới. Núi Thanh Thành môn nhân nhóm vội vàng một đám rút ra kiếm gỗ đào, cho rằng có đại địch tới phạm, nhưng lại chỉ thấy toàn bộ núi Thanh Thành sinh vật đều phát điên dường như thoát đi ngọn núi này, nhất thời cũng sợ không được đầu óc. Vài vị bế quan luyện khí thiên sư nhóm sôi nổi xuất quan, nhìn đến này dị tượng lúc sau, lập tức véo chỉ manh tính. Chỉ là một cái không kiên nhẫn thanh âm đánh gãy bọn họ, này mặc cho núi Thanh Thành trưởng giáo Lữ Tố Thật đi ra đại điện, tính cái gì tính, bách thú sợ hai hắn uy thế sôi nổi chạy xuống sơn, toàn bộ núi Thanh Thành, còn có ai làm được đến chuyện này. Đi Phúc Lộc Đỉnh, tìm Triệu Ngọc Chân. Lý Hàn Y Ghi cũng đã nhận ra chung quanh dị tượng, hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo sĩ, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Vô lượng kiếm, vô lượng kiếp, nhập kiếp nạn này người, đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng giơ lên kiếm, Lý Hàn Y chỉ cảm thấy kia nho nhỏ kiếm gỗ đào sau lưng tựa hồ chậm rãi hiện ra ra một thanh thật lớn bóng kiếm, không khỏi điệu tâm trung cả kinh, vội vàng nắm chặt trong tay hai thanh trường kiếm. Ta có nhất kiếm danh vô lượng, lấy vô lượng phá vạn pháp, lấy nhất kiếm phá vạn kiếm. Triệu Ngọc Chân trong miệng nhẹ giọng thì thầm, nhất kiếm chém xuống. Phảng phất như trăm thước trường kiếm, hoành phách mà xuống. Nghe vũ. Lý Hàn Y lìa gầm lên một tiếng, trong tay nghe vũ kiếm chấn minh không ngừng, thế nhưng rời tay mà ra. Kia nghe vũ kiếm chính là kiếm trùng đúc ra, chính là có kiếm phách chi kiếm, giờ phút này nó thế nhưng cảm giác được sợ hãi, tự tiện thoát đi chiến trường. Lý Hàn Y chỉ phải ngự khởi kỵ binh băng hà, cao giọng quát. Ngươi cả kinh mãn sơn cầm thú đi, ta liền đưa tới mãn cây đảo núi hoa truy. Vừa dứt lời, mãn cây đảo núi hoa nháy mắt phiêu linh, Lý Hàn Y ỉa nhất kiếm đưa tới này một sơn chi hoa, ngạnh sinh sinh đứng vững kia trăm thước kiếm hồn. Trong đỉnh viện đào hoa phi tán, Lý Hàn Y phá vỡ hoa vũ, lại nhất kiếm mà ra. Lúc này đã là mùa xuân, Lý Hàn Y ỉa này nhất kiếm lại đưa tới xương lạnh phi sái, nàng cầm trong tay danh kiếm kỵ binh băng hà. Rốt cuộc bước vào chính mình ngăn thủy kiếm pháp đệ nhị cảnh, thấy sơn phi sơn, thấy thủy phi thủy. Triệu Ngọc Chân đem trong tay đào hoa kiếm một ném dựng lên, nháy mắt hóa thành mười bính trăm bính ngàn bính ảo ảnh. Vô căn cứ. Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng, đem những cái đó huyễn kiếm nháy mắt đánh rớt. Triệu Ngọc Chân một cái thả người nhảy đến cây hoa đào thượng, nhẹ nhàng bẻ một bó đào hoa chi, cười nói, vô lượng kiếp không bằng đào hoa kiếp, bầu trời tiên không bằng trước mắt nguyệt. Nói xong đem tia đào hoa chi hướng về phía Lý Hàn Y Dì nhẹ nhàng ném đi. Lý Hàn Y Dì trường kiếm rục chắn, lại thấy Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng nâng tay, dùng đại long tượng lực ngự khởi kia đào hoa chi nhẹ nhàng một truy, một cái chuyển biến lại cao cao dơ lên, khó khăn lắm cắt qua Lý Hàn Y Dì khăn che mặt, kia trường khăn che mặt lần thứ hai rơi xuống ở trên mặt đất, tiên nhân dung mạo lần thứ hai xuất hiện ở Triệu Ngọc Chân trước mặt. Chính tới rồi sáu vị thiên sư nhìn thấy lần này cảnh tượng đột nhiên nghỉ chân. Trong đó một vị râu tóc bạc trắng lao giả nhìn Lữ Tố Thật liếc mắt một cái, thở dài, ngăn cản ngươi này đồ nhi 16 năm, rốt cuộc vẫn là rơi phàm trần. Lữ Tố Thật thở dài, trầm giọng nói, mệnh chung có kiếp nạn này. Tiểu tiên nữ, ngươi lớn lên đẹp như vậy, vì sao tổng chống đỡ chính mình mặt? Triệu Ngọc Chân ngồi ở chuỗi lùi cây hoa đào thượng, cười hỏi. Lý Hàn Y Lìa lần này cũng không né tránh, chỉ là nhìn kia đào hoa thượng khẽ mỉm cười tuổi trẻ đạo sĩ, hỏi. Vậy ngươi kiếm pháp cao siêu, vì sao không dám xuống núi một hàng? Sư phụ nói, ta không thể xuống núi, ta hạ sơn, sẽ có rất nhiều người chết. Triệu Ngọc Chân lắc đầu. Lý Hàn Y thì sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt chân thành Triệu Ngọc Chân, nghĩ thầm khả năng cái kia truyền thuyết là thật sự, nhưng vẫn là nói, ta lần thứ ba tới núi Thanh Thành thời điểm, ngươi theo ta xuống núi. Triệu Ngọc Chân nghĩ nghĩ, nói, ngươi dùng ngươi nguyên bản thanh âm nói một lần. Lý Hàn Y thì trong nháy mắt muốn lần thứ hai rút kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, gật gật đầu, ta lần sau tới núi Thanh Thành thời điểm, ngươi theo ta xuống núi. Nàng thanh âm thanh thúy dịu dàng, như là sơn thủy đập vào đá phiến thượng giống nhau dễ nghe. Triệu Ngọc Chân do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là ấp úng mà nói, ta. Hỏi một chút sư phụ ta. Lý Hàn Y thì nhíu nhíu mày, hỏi, sư phụ ngươi kiếm pháp như thế nào? Triệu Ngọc Chân nghĩ nghĩ. hiện tại so với ta hơi chút cao một chút, bất quá một năm sau phỏng chừng liền không được. Lý Hàn Y Lìa gật gật đầu, ta đây một năm sau tới, nếu là sư phụ ngươi không đồng ý, ta liền đánh đến hắn dẫn. Nói xong liền nhặt lên nghe vũ kiếm cắm vào vỏ trùng, cũng không quay đầu lại hạ sơn mà đi. Xuống núi thời điểm, nàng còn gặp một cái ăn mặc một thân áo xám tuổi trẻ nam tử, cái kia nam tử giờ phút này ánh mắt dại ra, phảng phất bị cái gì đoạt đi hồn phách. Lý Hàn Y thì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia nam tử mới hồi phục tinh thần lại, hoảng loạn mà nói, ta kêu Lôi Hoành. Chương 75 đạp mã phá thanh sơn. Còn có 4 chương bánh, nếu một người một ngày ăn một chiếc bánh, chúng ta liền còn có thể kiên trì 2 ngày. Lôi Vô Kiệt mở ra bao vây, nghĩ, đem trong tay một chiếc bánh xé thành 2 nửa, nếu một người ăn nửa chương, liền còn có thể kiên trì 4 ngày. Lôi Vô Kiệt đem trong tay kia nửa chương khô cằn bánh đưa cho Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đã nhiều ngày xem thường đã phiên đủ rồi, không kiên nhẫn mà tiếp nhận kia nửa chương bánh, chậm rãi nhai lên. Lôi Vô Kiệt nhưng thật ra từng ngụm, không vài cái liền đem nửa chương bánh ăn xong rồi, móc ra yên ngựa biên ấm nước, liền uống lên mấy ngụm nước sau buông ấm nước sau thở dài, vẫn là đói à. Cứ việc lần này riêng bị một chương bản đồ, nhưng là bọn họ hai người vẫn như cũ vẫn là lạc đường. Ở một mảnh núi rừng lắc lư vài thiên cũng không có đi đến cuối, phía trước tồn hạ lương khô cũng chỉ dư lại đáng thương 4 chương bánh. Lôi Vô Kiệt, ta khẩn cầu ngươi lần này hồi Lôi Môn lúc sau, liền ở Lôi ra bảo hảo hảo đợi, đường ra cửa mất mặt được chưa? Tiêu Sắt cắn một ngụm bánh. Lôi Vô Kiệt cười, kia cũng không phải là, hiện tại hành tẩu giang hồ chính là đồ cái tiêu sái tự tại, đi đến nào tính nào. Lần này hồi Lôi Môn lúc sau, phải làm chính sự. Ngươi còn có chính sự. Tiêu Sắc khinh thường mà hừ một tiếng. Đó là đương nhiên. Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói, ta chính là danh môn đệ tử. Kiếm tiên nàng đệ đệ. Kia vị này danh môn công tử, xin hỏi núi Thanh Thành ở nơi nào? Tiêu Sắc cười lạnh. Lôi Vô Kiệt đột nhiên một đá mã bụng, hướng phía trước chạy đi, đi phía trước buôn, không ngừng chạy như điên, ngày đêm không thôi chạy vội tới ngày đó chi cuối, còn sợ không thấy được núi Thanh Thành. Tiêu Sắt vội vàng theo đi lên, hai người chạy như điên ước chừng hơn một canh giờ sau, rốt cuộc cảm giác xuyên qua này phiến núi rừng, Lôi Vô Kiệt vội vàng tìm ngựa, chỉ thấy bên người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, một đám đều hướng phía trước một cái sơn khẩu mà đi, hắn lại vọng kia sơn khẩu, tựa hồ đứng hai cái đạo sĩ giả dạng người, lại nhìn kỹ, chân núi Sử Phạt Minh lập một cái tấm bia đá, mặt trên rành mạch mà viết 3 chữ. Núi Thanh Thành. Tới rồi. Tiêu Sắt đuổi đi lên. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, từ trên ngựa nhảy xuống tới, ở bên cạnh một cục đá ngồi xuống dưới. Ngươi làm gì? Tiêu Sắt lăng nói. Lôi Vô Kiệt mở ra bao vây, từ bên trong móc ra một chương bánh nướng lớn, từng ngụm nhai lên, chờ ta ăn xong này chương bánh, có sức lực lại lên núi. Tiêu Sắt tức khắc vô ngữ, tức giận đến đặt mông ngồi ở Lôi Vô Kiệt bên người, hướng hắn vươn tay phải. Làm gì? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Cũng cho ta một chiếc bánh. Tiêu Sắt cả giận nói. Mà liền ở Lôi Vô Kiệt ăn bánh một lát thời gian, núi Thanh Thành lại mãn sơn chấn động. Ngồi ở núi Thanh Thành càn khôn trong điện Triệu Ngọc Chân bỗng nhiên mở mắt, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, người đã đến rồi. Hắn đi ra càn khôn điện đại môn, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát sau, bỗng nhiên hướng tới dưới chân núi đi đến. Nói kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, từ khi ra đời ngày ấy lên núi khởi, 30 năm hơn chưa bao giờ xuống núi một bước, này gần 10 năm gian, không phải ở Càn Khôn trong điện bế quan, chính là đi đỉnh núi Vọng Vân, chưa bao giờ hướng Càn Khôn điện hạ đi qua một bước. Nhưng lúc này đây, hắn lại từng bước một mà dẫm lên bậc thang đi xuống dưới. Triệu Ngọc Chân lúc này đây, là thật sự muốn xuống núi. 4 vị râu tóc bạc trắng lao nhân chắn hắn trước mặt. Ngọc Thật, ngươi muốn xuống núi. Cầm đầu lao nhân trầm giọng quát. Ân sư bá. Triệu Ngọc Chân đối với lao nhân thật sâu mà làm vái chào. Trước mặt 4 người này chính là núi Thanh Thành đời trước còn sót lại 4 vị thiên sư, cũng là Triệu Ngọc Chân sư thúc hoặc là sư bá, mỗi người đều ít nhất có được tự tại mà cảnh trở lên cảnh giới. Bọn họ kết trận chặn đường, rõ ràng không nghĩ làm Triệu Ngọc Chân xuống núi. Chính là Triệu Ngọc Chân chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta cảm giác được nàng tới. Ngươi biết ngươi xuống núi ý nghĩa cái gì sao? Lao nhân nhíu mày nói. Lại như thế nào? Triệu Ngọc Chân cười, thân hình chợt lóe, đã xẹt qua 4 vị thiên sư. 4 vị thiên sư cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây, Triệu Ngọc Chân đã tiếp theo hướng dưới chân núi đi đến. Lão nhân thở dài, Ngọc Thật. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng phất phất tay. Lại có hai cái thân ảnh đoạt ở Triệu Ngọc Chân phía trước cấp tốc hướng dưới chân núi bước vào. Phi Hiên vội la lên, tiểu sư thúc, ngăn trở sư tổ, hắn ngàn vạn không thể xuống núi. Lý Phàm tung mắng, ngươi như thế nào không đi chán? Bốn cái lao tổ tông đều ngăn không được, ngươi muốn ta chán. Phi Hiên xoa xoa mồ hôi trên trán, vậy đem dưới chân núi người cấp cưỡng chế di rời. Triệu Ngọc Chân từng bước một đi được trịnh trọng mà thong thả, cho Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên cơ hội, hai người tức khắc liền lướt qua hắn, chiều sơn hạ chạy đi. Nhưng Triệu Ngọc Chân lại cười cười, lấy bọn họ hai người hiện tại công lực, lại như thế nào chống đỡ được kia tiểu tiên nữ. Bất quá đi qua mau 20 năm, tiểu tiên nữ cũng biến thành đại tiên nữ đi. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng rốt cuộc ăn xong rồi bánh, xoay người lên ngựa. Tiêu Sắt buồn bực, chúng ta muốn lên núi, ngươi như thế nào còn lên ngựa? Ta mới không đồng nhất bước một bước chậm gì gì mà đi lên đi đâu, họ Triệu đạo sĩ cô phụ tỷ của ta nhiều năm như vậy, ta liền phải một con ngựa, đạp vỡ này núi Thanh Thành. Giá! Lôi Vô Kiệt dùng sức mà gõ một chút mông ngựa, hướng về phía núi Thanh Thành thượng chạy như điên mà đi. Tiêu Sắt cả giận nói, ngươi liền như vậy đạp hư, ngựa của ta. Tới! Phi Hiên dừng bước chân. Nơi xa có một con ngựa như là điên rồi giống nhau, hướng tới trên núi chạy như điên mà đến, hắn vội vàng vận khởi đại long tượng lực, tay nhẹ nhàng đi phía trước đẩy ra. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy dưới háng nguyên bản chạy như điên mã bỗng nhiên như là đụng vào một bức tường giống nhau ngừng lại, mà hắn lại bị nặng nề mà quăng đi ra ngoài. Nghe Vũ! Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, phía sau Nghe Vũ kiếm thoát vỏ mà ra, hắn một chân đạp lên trên thân kiếm, ngự kiếm mà đi. Tiếp tục hướng tới trên núi bay đi. Ngươi cho ta dừng lại. Lý Phàm Tùng tay phải vung lên, đem bên cạnh một vị đương trị đạo nhân bên hông kiếm gỗ đào nắm ở trong tay, nhảy dựng lên, hướng về phía Lôi Vô Kiệt vào đầu chặt bỏ. Phi Hiên duỗi tay giảo phá ngón tay, nhanh chóng ở không trung họa ra một cái bùa chú, chỉ nghe thấy hình như có sư tử rít gào tiếng động truyền đến, kia bùa chú thế nhưng biến ảo thành một cái sư tử hư ảnh, hướng về phía Lôi Vô Kiệt chạy đi. Vô Lượng Thiên Cương Kiếm, Thái Ất Sư Tử Quyết. Hai người đều ở ngay từ đầu liền dùng ra chính mình sở trường bản lĩnh. Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm, này núi Thanh Thành thật là không nói lý, chính mình bất quá là cưỡi ngựa tưởng đạp một bước sơn, liền phải dùng như vậy sát chiêu tới đối phó chính mình. Hắn một cái nghiêng người tránh thoát Lý Phàm Tùng kiếm, lại một quyền chém ra, đem kia sư tử ảo ảnh gõ toái. Lý Phàm Tùng nhất kiếm không thành, lại chém ra nhất kiếm, lại chém ra nhất kiếm. Cùng Lôi Vô Kiệt liền đối tam kiếm. Trôi này kiếm gỗ đào là hắn tùy tay mượn tới, không bằng chính mình tạo hình, không có rót vào quá chính mình vô lượng thiên cương khí, đều yếu ớt thật sự, tam kiếm lúc sau liền vỡ vụn đầy đất. Hắn gầm lên một tiếng, kiếm trận. Chỉ thấy chung quanh đứng thẳng những cái đó đạo sĩ bên hông kiếm gỗ đào đều nháy mắt thoát vỏ mà ra, đại khái gần 10 chuôi kiếm dừng ở đỉnh đầu hắn. Hắn dùng sức vung lên, lại quát một tiếng, kiếm lạc. Xôn xao. 10 chuôi kiếm như là vũ lạc giống nhau hướng về Lôi Vô Kiệt chuốt xuống mà đi. Lôi Vô Kiệt rốt cuộc dỗi danh xem xét đối phương liếc mắt một cái, cả kinh nói, ngươi không phải lời nói còn không có tới kịp nói xong, kiếm vũ đã đến trước mặt. Lôi Vô Kiệt chỉ phải dùng sức chém ra phía sau sát sợ kiếm. Gác cao nghe tiếng mưa rơi. Sấm dậy đất bằng. Âm ầm sấm vang, kia 10 bính kiếm gỗ đào nháy mắt bị đánh trúng dập nát, gỗ đào phiến té rớt xuống dưới. Lôi Vô Kiệt thu hồi song kiếm, ngẩng đầu nhìn đã nhận ra chính mình kiếm thuật Lý Phàm Tùng, cười nói, năm đó lên trời các hợp lực một trận chiến tình nghĩa Lý Huynh đều đã quên sao. Ta bất quá đạp lập tức núi Thanh Thành, Lý Huynh đây là muốn giết ta a? Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đều ngây ngẩn cả người, như thế nào là ngươi? Bọn họ phía sau cũng có một thanh âm truyền đến, ai a ngươi? Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên vội vàng quay đầu. Chỉ thấy ăn mặc một thân thiên sư đạo bảo Triệu Ngọc Chân gắt gao cau mày, nhìn Lôi Vô Kiệt, vẻ mặt hoang mang hỏi.